Chương 21, mây cầu nổi, bọn họ làm sao lại nghe ta đâu? Chương 21, mây cầu nổi, bọn họ làm sao lại nghe ta đâu? Lại hướng lên, dù là ngươi lấy thân ngự kiếm, cũng rất khó bay đến. Nói đến đây lúc, Lương Trúc ánh mắt bên trong đống nhiên lộ ra một đạo kiên định thần sắc, sau đó tiếp tục nói, mà lần này chúng ta tham gia trận này rèn luyện những đệ tử này, tại qua cầu về sau muốn làm chuyện, chính là ngự kiếm bắn xuống những này trên không trung đèn lồng. Trận này rèn luyện tổng cộng chỉ có 2 nén nhang thời điểm, cho nên 2 nén nhang bên trong, qua cầu về sau, bắn rơi đèn lồng càng nhiều, trận này rèn luyện thành tích liền càng tốt. Như bắn xuống đèn lồng số giống nhau, tất sẽ tương đối ai bắn xuống đèn lồng, vị trí chỗ ở tối cao. Ngươi nếu có thể bắn xuống, kia duy nhất một con, bay đến cao vạn trượng chống không đèn lồng, vậy ngươi đem trực tiếp thắng được trận này rèn luyện khôi thủ chi tịch. Hứa Thái Bình khẽ bước cảm nói, ngự kiếm bay tới cao vạn trượng không, đây đối với bình thường kiếm tu đến nói, hoàn toàn chính xác không phải một kiện chuyện dễ. Ý gì theo hắn đối động thiên phúc địa cái này bí cảnh hiểu rõ, cùng ngoại giới thiên địa giống nhau, bí cảnh bên trong cao vạn trượng không phía trên, đồng dạng sẽ có thể đem tu sĩ thân thể xoắn nát tiên thiên cương phong. Cho nên coi như ngươi có thể ngự kiếm bay cao như vậy, cũng không có cách nào toàn thân trở ra, tất nhiên sẽ gặp phải những này tiên thiên cương phong rào sát. Lương Trúc cái này lúc lại nói, trước sân bay rèn luyện đến xem, chỉ cần có thể đem kia cách xa mặt đất 3 trượng cùng 6000 trượng tả hữu cao đèn lồng chém xuống hơn phân nửa, cũng có thể đoạt được trận này rèn luyện khôi thủ. Hứa Thái Bình khẽ mỉm cười nói, tiểu đến nguyên nên là không có vấn đề. Mặc dù trận này rèn luyện độ khó không nhỏ, nhưng cũng không tính hung hiểm, cái này khiến Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy trên người gánh nhẹ không ít. Cái này lúc, chỉ nghe kia tể trưởng lão lại một lần nữa cất cao giọng nói, chư vị, 11 chiếc thuyền nhỏ đã toàn bộ chuẩn bị tốt, chư vị lên thuyền đi. Đám người nghe vậy nhao nhao dương mắt hướng tể trưởng lão sau lưng nhìn lại, kết quả quả nhiên thấy 11 con thuyền nhỏ chính xếp thành một hàng, xuất hiện tại tể trưởng lão sau lưng bến đỏ phía trước. Thế là 11 vị tham gia trận này rèn luyện đệ tử, còn có bọn hắn bên cạnh hộ pháp, tại cảm ơn tể trưởng lão sau nhao nhao hướng bến đỏ phương hướng bước nhanh tới. Tiểu sư thúc, đây là chúng ta thuyền nhỏ. Tại bến đỏ tìm tới chính mình kia chiếc thuyền nhỏ về sau, Lương Trúc lúc này ngự khí vui sướng hướng Hứa Thái Bình vẫy vẫy tay. Lúc này Lương Trúc, so sánh với Hứa Thái Bình trước khi đến, đã sáng sủa rất nhiều. Linh Nguyệt Tiên Tử tại cảm ứng được Lương Trúc trên thân khí tức biến hóa sau khi, đột nhiên ngự khí có chút thần bí truyền âm Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ngươi cái này hộ pháp tới rất kịp thời." Hứa Thái Bình biết Linh Nguyệt Tiên Tử có ý riêng, nhưng hắn vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình mười phần nhẹ nhàng bay xuống kia thuyền nhỏ đầu thuyền bên trên. Mà liền tại lúc này, một bên một cái khác chiếc trên thuyền nhỏ, có người xông Hứa Thái Bình hô một tiếng nói, "Thái Bình sư đệ, đã lâu." Hứa Thái Bình quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy gọi hàng người, chính là đứng ở dư lan thuyền nhỏ phía trước Đỗ Thiên Sông. Đối với Đỗ Thiên Sông, Hứa Thái Bình tự nhiên không xa lạ gì, bất quá hắn không có quá nhiều hàn huyên, chỉ là xông Đỗ Thiên Sông ôm quyền nói, "Đã lâu." Đỗ Thiên Sông cái này lúc lại cởi mở cười nói, "Thái Bình sư đệ, ta đệ tử này đối hôm nay cái này khôi thủ chi tịch tình thế bắt buộc, đợi chút nữa tại ta chính là muốn đem hết toàn lực." Nghe xong lời này, thuyền nhỏ bên kia Lương Trúc lập tức đôi mi thành tú nhíu lên. Mà Hứa Thái Bình tắt sắc mặt không hề bận tâm cười nhạt một cái nói, "Vậy sư đệ hôm nay cần phải nhìn một lần cho thỏa." Hứa Thái Bình tiếng nói vừa dứt, liền nghe cùng Đỗ Thiên Sông cùng ở tại một chiếc trên thuyền nhỏ dư lan, ngựa khí tràn đầy kiệt ngao cất cao giọng nói, "Phong chủ yên tâm, ngài chỉ cần hộ ta qua cầu, hôm nay cái này khôi thủ đệ tử dư lan quyết định." Nếu là một vị bình thường đệ tử nói ra lời nói này, chỉ sợ muốn sẽ bị người chê cười, nhưng dư lan từ trước đến nay đến thanh huyền ngày đó lên, liền hiện lộ ra gần như yêu nghiệt giống nhau tu hành thiên phú, ngắn ngủi mấy năm gian tu vi liền đã là luyện thần cảnh cảnh giới đại viên mãn. Cho nên tại mọi người xem ra, nàng dù cùng, nhưng lại có cùng tư cách. Thế là trên cầu xem cuộc chiến một đám thanh huyền đệ tử, chẳng những không có mở miệng chế nhạo, ngược lại có không ít người vì đó lớn tiếng khen hay. Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm giác được, sau lưng Lương Trúc cảm xúc, tại cái này từng đạo âm thanh ủng hộ bên trong trở nên trầm thấp xuống. Chợt liền nghe Lương Trúc thấp giọng nói, "Tiểu sư thúc, cái này tu hành giới, có phải là thật hay không chỉ cần tu vi của ngươi đầy đủ cao, thiên phú đủ tốt, ngươi nói cái gì làm cái gì, ngươi nhân phẩm như thế nào, đều không quan trọng." Hứa Thái Bình cũng không có nói cho Lương Trúc hắn đáp án, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy đúng không?" Lương Trúc trầm mặc. Hứa Thái Bình tiếp tục nói, "Ngươi nếu là cảm thấy không đúng, liền nói cho bọn hắn, đây là không đúng." Lương Trúc cười khổ nói, "Bọn hắn làm sao lại nghe ta đâu?" Hứa Thái Bình mắt nhìn Lương Trúc trên cổ tay kia chỉ do thanh vũ kiếm biến thành vòng tay, cười nhạt một cái nói, "Trong tay ngươi, không phải còn có một thanh kiếm sao?" Lương Trúc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tay giơ lên, ánh mắt yên lặng nhìn về phía trên cổ tay cái tay kia vòng tay, sau đó một mặt chợt lẩm bẩm nói, "Tiểu sư thúc ngươi nói đúng." Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, 11 vị đệ tử cùng bọn hắn hộ pháp trưởng lão đã tất cả đều leo lên riêng phần mình thuyền nhỏ. Chợt liền nghe tể trưởng lão ra lệnh một tiếng nói, "Gió nổi." Tiếng nói vừa dứt, theo một trận cuồng phong tự bến đỏ thổi qua, 11 con thuyền nhỏ thì tốt dường như kia mũi tên bình thường, cùng nhau hướng kia mây cầu nổi vị trí bay lượn mà đi. "Các ngươi chỉ có 2 nén nhang thời gian, ai qua cầu thời gian càng ngắn, còn lại dùng để bắn rơi đèn lồng thời gian liền càng nhiều." Cuồng phong gào thét âm thanh bên trong, tể trưởng lão nhắc nhở âm thanh từ đám người sau lưng bến đỏ chỗ truyền đến. Mây cầu nổi hạ vị trí cực lớn, đừng nói 10 con thuyền nhỏ, cho dù là 100 con thuyền nhỏ song song mà qua cũng không có vấn đề gì. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cho nên 11 vị Thanh Huyền Tông đệ tử, cả đám đều bắt đầu toàn lực lấy ngự phong chi thuật, thôi động dưới chân thuyền nhỏ tiến lên. Bất quá bởi vì hộ pháp trưởng lão chỉ có thể trợ giúp bọn hắn ngăn lại sắc trời mây ảnh kiếm trận, cho nên quang chỉ là thôi động dưới chân thuyền nhỏ, đối bọn hắn chân nguyên đến nói chính là một cái cực lớn khảo nghiệm. Vâng. Mà liên tại 11 con thuyền nhỏ tranh trước sợ sau địa cực tốc độ tiến lên lúc, phía trước dưới mặt nước đao kia cá bảy cá bên trong, đột nhiên có một đầu đao cá nhảy lên thật cao, trực tiếp vọt tới một phong đệ tử thẩm chiếu thuyền nhỏ. Đám người lo lắng nhất một màn vẫn là phát sinh. Cong. Mặc dù kia một phong đệ tử thẩm chiếu tại chỗ rút kiếm đem đầu kia đao cá chém thành hai đoạn, nhưng cũng liền cái này rút kiếm công phu, mặt khác 10 chiếc thuyền nhỏ đã đem hắn xa xa để qua sau lưng. Thấy cảnh này, đã xông qua bảy cá 10 vị đệ tử, kinh hãi không thôi. Kia Dư Lan, dù đồng dạng có chút nghi mà sợ, nhưng tại phát hiện thuyền nhỏ của mình đã đem mặt khác 9 người hất ra một mảng lớn về sau, không khỏi trong lòng đại hỉ. Nhưng vẹn vẹn là trong chớp mắt, Dư Lan khỏe mắt quét nhìn, liền liếc Lương Trúc cùng Hứa Thái Bình ngồi kia chỉ thuyền nhỏ, đã xuất hiện tại phía sau của nàng. Dư Lan lập tức cau mày nói, được nghĩ biện pháp đưa nàng lại băng mở chút. Đúng vào lúc này, một đám đao cá xuất hiện tại nàng thuyền nhỏ phía trước. Bất quá nhóm này đao cá, bởi vì không thích thiên hoa hướng dương nước mùi, xa xa liền bắt đầu tránh đi nàng thuyền nhỏ. Thấy cảnh này, Dư Lan đột nhiên trong lòng khẽ động nói, đao này ca cực kỳ khát máu, nếu để cho bọn chúng nếm đến huyết tinh, tất nhiên sẽ phát cuồng. Vừa nghĩ đến đây, liền gặp nàng lơ đãng dùng chân nguyên tại lòng bàn tay bức ra một đoàn máu tươi, sau đó đang đợi được thuyền nhỏ của mình xuyên qua bảy cá về sau, đột nhiên vung tay đem đoàn kia máu tươi hướng sau lưng ném đi. Rầm rầm. Chỉ một cái mắt, nguyên bản tứ tán ra đao cá bảy cá, tựa như giống như điên hướng đoàn kia máu tươi vị trí chen chúc mà đi. Đúng vào lúc này, Lương Trúc thuyền nhỏ sắp xuyên qua kia mảnh thủy vực. Mắt thấy nàng kia thuyền nhỏ, liền muốn cùng đao kia cá bảy cá đụng vào. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Trúc một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó cách không hướng sau lưng mặt nước dùng sức vô nói, kinh thiên sóng biển. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe vang một tiếng, một đạo sóng lớn đưa nàng dưới thân cuối tuần toàn bộ nâng lên, sau đó một thanh ném đi ra ngoài. Vừa vặn ném cách đám kia đao cá. Bất quá sống sót sau hai nạn, Lương Trúc lại là mảy may cũng cao hứng không nổi. Bởi vì chính là trong khắp thời gian này, nàng đã bị bao quát Dư Lan tại bên trong 8 con thuyền nhỏ, xa xa để qua sau lưng. Bây giờ phía sau nàng, cũng chỉ còn lại có một phong đệ tử thẩm chiếu. Thế là Lương Trúc thở dài, có chút nổi giận nói, lạc hậu nhiều như vậy, qua cầu còn phải lại dùng đi rất nhiều thời gian, lần này đừng nói khôi thủ, trước ba chi tịch. Hứa Thái Bình nghe vậy, quay đầu mắt nhìn Lương Trúc, sau đó sắc mặt không hề bận tâm nói, tiểu nến, ngươi chỉ lo đuổi tới cầu kia dưới, cái khác giao cho ngươi tiểu sư thúc ta. Chương 22, phá kiếm trận, Hứa Thái Bình đáng sợ kiếm ý. Chương 22, phá kiếm trận, Hứa Thái Bình đáng sợ kiếm ý. Oanh, gắng sức đuổi theo, hoàn toàn không để ý chân nguyên hao tổn Lương Trúc, cuối cùng là lấy mượn sóng chi pháp, để dưới chân thuyền nhỏ đáp lấy to lớn sóng nước bay xuống kia mây cầu nổi phía dưới. Bất quá bởi vì trên đường đi càng không ngừng có thành bầy đao cá vọt tới, nàng cho dù là lấy không tiếc hao tổn chân nguyên làm đại giá để thuyền nhỏ thừa sóng tiến lên, cũng vẫn là muộn mặt khác kia 8 vị thanh huyền đệ tử chí ít nửa chén trà nhỏ thời gian. Mà cùng tốc độ kia nhanh nhất Dư Lan so sánh, nàng thậm chí có thể muốn muộn dòng dã thời gian một chén trà công phu. Bởi vì làm nàng đi vào dưới cầu lúc, Dư Lan cùng nàng hộ pháp phong chủ Đỗ Thiên Sông đã đi vào mây cầu nổi hạ chỗ bóng tối. Dựa theo Lương Trúc trước đó suy diễn, khi tiến vào mây cầu nổi hạ chỗ bóng tối lúc, ngày này quang mây ảnh kiếm trận, cho dù là phá giải một nửa. Bất quá Lương Trúc cũng không có từ bỏ, mà là một mặt tiếp tục lấy mượn sóng chi thuật thôi động dưới chân thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên, một mặt đối đầu thuyền đứng vững Hứa Thái Bình hô, tiểu sư thúc, cầm không được khôi thủ, chúng ta nhìn xem có thể hay không tranh cái ba vị trí đầu. Chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền Hứa Thái Bình, cũng không quay đầu lại gật đầu nói, ngươi tận hướng phía trước đi. Đồng thời, khi nhìn đến lúc này Lương Trúc đã không có nhụt chí càng không có phản nàn về sau, trong lòng của hắn rất là vui mừng truyền âm Linh Nguyệt Tiên Tử nói, nhị sư huynh hắn thu cái đệ tử giỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử tắc ngữ khí mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ chi ý nói, đúng vậy à, nhớ ngày đó tỷ tỷ ngươi ta vì tìm một cái có thể nhận y bát người tìm mấy trăm năm, kết quả ngược lại tốt tìm cái suýt nữa hại ta hồn phi phách tán nghịch đồ. Việc này Linh Nguyệt Tiên Tử rất sớm trước đó cùng Hứa Thái Bình tùy ý đề cập qua một miệng, nhưng Hứa Thái Bình hỏi lúc nàng liền không muốn nhắc lại, cho nên lần này Hứa Thái Bình tức thời không tiếp tục hỏi, mà là ngửa đầu nhìn về phía kia trong đám mây như ẩn như hiện mây cầu nổi, cuối cùng ánh mắt định tại cầu kia ở chính giữa treo lấy thanh kiếm này bên trên. Kỳ thật nếu không phải trước đó có qua hiểu rõ, bình thường dưới tình hình là rất khó nhận ra kia là một thanh kiếm, bởi vì lúc này kia kiếm chẳng những chưa từng hiện lộ ra mảy may sóng linh khí, này thân kiếm tức thì bị một tầng thật dày dị sắt bao khỏa, xem ra chính là một cây dài hơn một trượng cây sắt, không có chút nào trong truyền thuyết như vậy gặp long đổ lòng, gặp yêu chém yêu thần uy. Bất quá theo thuyền nhỏ một chút xíu hướng gầm cầu hạ tới gần, Hứa Thái Bình cuối cùng từ kia vết dị loang lộ trường kiếm bên trong cảm ứng được một tia kiếm ý, cảm ứng được cố kiếm ý này một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trong óc không hiểu xuất hiện một bức tranh, một vị ngay tại dưới cây ngủ say lão giả, bốn phía chính vây quanh một đám cãi nhau hài đồng, nên có hài đồng muốn đưa tay đi dắt hắn dâu dĩa lúc, lão giả kia liền cũng không ngẩng đầu lên một bàn tay vung qua, đem kia hài đồng đập đến ngã bốn chân chồng lên trời, sau đó tiếp tục nằm ngáy o o. Hứa Thái Bình yên lặng cười một tiếng, sau đó lại lần ngửa đầu nhìn về phía trôi này vết dị loang lộ trường kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, lão nhân gia này thật đúng là nhàn nhã. Hiển nhiên từ cái này đạo như có như không kiếm ý đến xem, dưới cầu treo trôi này chạm lòng kiếm chỉ đem mấy người bọn họ xem như tại nó bốn phía chơi đùa hài đồng. Mà liền tại lúc này, một trận tiếng hoan hô đống nhiên từ trên cầu truyền đến, đồng thời chỉ nghe Lương Trúc hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Chỉ thấy kia mây cầu nổi dưới, Dư Lan kia chiếc thuyền nhỏ đã thoát khỏi dưới cầu ngày đó quang mây ảnh kiếm trận, chính cực nhanh từ dưới cầu xung ra, phóng tới trên không treo đèn lồng khu vực kia. Vâng. Đúng lúc cũng tại lúc này, Hứa Thái Bình nhìn thấy Một đạo to lớn sóng nước trong lúc đó mang theo một cỗ cường đại kiếm thế từ cầu kia hạ của tới. Mắt thấy, liền muốn đập xuống hướng hai người ở chỗ đó thuyền nhỏ. Hứa Thái Bình ở trong lòng suy diễn một chút, chỉ cảm thấy nếu là bị cái này đạo sóng nước đánh trúng, cho dù cái này trên thuyền nhỏ có phòng ngự phù văn, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị đập tan. Một bên Lương Trúc thấy thế, cũng là lập tức hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở, "Tiểu sư thúc, chúng ta đã đi vào kia mảnh bị sắc trời mây ảnh kiếm trận bao phủ khu vực." Đang nói lời này lúc, Lương Trúc thao túng chiếc thuyền nhỏ này, khó khăn lắm vòng qua kia mang theo kiếm thế nhào tới trước mặt to lớn sóng nước. Thấy Lương Trúc đúng là có thể một mình đối mặt kiếm này trận, Hứa Thái Bình không khỏi đối tiểu nha đầu này, lại một lần nữa lau mắt mà nhìn. Hứa Thái Bình không biết tại hắn không có hiện thân lúc, Lương Trúc liền đã làm tốt một mình đối mặt kiếm này trận chuẩn bị. Ầm. Đúng lúc cũng tại lúc này, khoảng cách hai người gần nhất một chiếc thuyền nhỏ, vừa lúc bị một đạo lôi cuốn lấy sóng nước bố chúng, tại chỗ vỡ vụn ra. Nếu không có trên thuyền trưởng lão che chở, tên đệ tử kia khả năng đều phải tại chỗ chết. Mà tại khoảng cách gần thấy cảnh này về sau, Hứa Thái Bình phát hiện cái này sóng nước bên trong trừ có cực kỳ cường đại kiếm thế bên ngoài, kia sóng nước ba quang bên trong còn ẩn giấu đi sắc bén kiếm cương. Phát hiện một màn này về sau, Hứa Thái Bình lại đem ánh mắt hướng bốn phía mặt nước liếc nhìn liếc mắt một cái. Kết quả hắn phát hiện cùng vừa mới cái kia đạo sóng nước giống nhau, bốn phía mặt nước lăn tăn ba quang bên trong, cũng cất giấu kia chạm lòng kiếm sắc bén kiếm cương. Hứa Thái Bình như có điều suy nghĩ gật đầu nói, khó trách gọi là sắc trời mây ảnh kiếm. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hướng đang cố gắng điều khiển thuyền nhỏ tránh đi sóng nước Lương Trúc hô, "Tiểu đến, nếu ta để ngươi một hơi điều khiển lấy chiếc thuyền nhỏ này từ cầu kia hạ xuống ra, ngươi trên thân còn lại chân nguyên phải chăng đủ dùng?" Lương Trúc một chút suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, dù có chút miễn cưỡng, nhưng còn lại chân nguyên, nên là đủ ta dùng để bắn rơi những cái kia đèn lồng. Bất quá nàng lập tức lại nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, "Bất quá tiểu sư thúc, kiếm này trong trận đi được càng nhanh, nhận kiếm trận công kích liền càng nhiều." Hứa Thái Bình đem tú sư từ trong hồ lô lấy ra, sau đó dẫn theo kiếm, cười nhìn hướng Lương Trúc nói, "Ngươi cứ nói chuyện, cái khác giao cho ta." Nói xong lời này hắn liền xoay người sang chỗ khác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước mặt nước. Lương Trúc nguyên bản còn muốn thuyết phục, nhưng ngay tại Hứa Thái Bình xoay người trong nháy mắt, Hứa Thái Bình nguyên bản có chút đơn bạc thân thể, đúng là cho nàng một loại giống như cao ngất giống như núi cao uy áp. Cùng lúc đó, một cố khó mà nói rõ, nhưng lại đồng dạng có như núi cao nặng nề kiếm ý, đưa nàng tính cả dưới thân thuyền nhỏ cùng nhau bao phủ. Lương Trúc trong lòng rung mạnh, thân thể có chút run rẩy nói, "Cái này, đây chính là tiểu sư thúc kiếm ý, có thể nên chiến ma hoàng kiếm ý, coi là thật lúc." Đáng sợ. Nàng mặc dù trên kiếm khôi hội nhìn qua Hứa Thái Bình xuất kiếm, nhưng khoảng cách gần như vậy cảm nhận được kiếm ý của hắn, còn là lần đầu tiên. Mà Hứa Thái Bình đạo kiếm ý này, cũng làm cho Lương Trúc không cố kỵ nữa. Chỉ thấy đứng ở đuôi thuyền hắn, lại một lần nữa đưa tay bấm niệm pháp quyết, đi theo đưa tay hướng sau lưng mặt nước dùng sức một chiêu nói, theo gió vươn sóng. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một đạo to lớn sóng nước, liền tựa như kia đáy nước yêu thú bình thường, đem hai người dưới chân kia chỉ thuyền nhỏ toàn bộ nâng lên. Bành! Sóng lớn quần quần âm thanh bên trong, cái này thuyền nhỏ, tùy theo tựa như kia mũi tên bình thường, bị kia to lớn sóng nước từ dưới cầu ném đi ra ngoài. Chương 23, phá kiếm trận, một trận kim sắc mưa to. Chương 23, phá kiếm trận, một trận kim sắc mưa to cong. Nhưng cơ hồ là tại thuyền nhỏ bị sóng lớn ném đi đồng thời, một trận chói hai tiếng kiếm reo, trong lúc đó tại mây cầu nổi hạ nổ vang. Chợt, liền gặp mây cầu nổi hạ sóng nước, trong lúc đó từ bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng Hứa Thái Bình cùng Lương Trúc ở chỗ đó kia chiếc thuyền nhỏ đập qua khứ. Mà kia sóng nước bên trong lăn tăn ba quang, càng là trong nháy mắt, huyền hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh. Mặc dù Lương Trúc phi thường tín nhiệm Hứa Thái Bình, nhưng thật tại đối mặt một kiếm này lúc, nàng trong lòng như cũ vẫn là không bị khống chế sinh ra một tia sợ hãi, thầm nghĩ, bình thường tình hình dưới, cái khác sư bá cùng các trưởng lão muốn hóa giải ngày này quang mây ảnh kiếm trận bên trong đó một kiếm đều cần không ít thời gian, mà bây giờ Thái Bình tiểu sư thúc muốn đối mặt, không sai biệt lắm là cả tòa sắc trời mây ảnh kiếm trận, coi là thật có thể. Sao? Không chỉ là Lương Trúc, chính là giờ phút này đứng ở trên cầu xem cuộc chiến Triệu Khiêm cùng một đám phong chủ, cũng đều vì Hứa Thái Bình lau một vệt mồ hôi. Chỉ thấy Triệu Khiêm ánh mắt nhìn chằm chằm trên cầu phương kia mặt linh kính, có chút lo lắng nói, Thái Bình tiểu tử này có chút nóng nổi. Một bên phong chủ Mạnh Thanh Thu đồng dạng lông mày nhíu chặt nói, cái này Trảm Long kiếm tuyệt mây là hàng thật giá thật thượng cổ tiên kiếm, lại có cái này mây phủ vì nó tụ kiếm thế, ai cũng không dám nói có thể lấy sức một mình đối mặt cả tòa mây phủ kiếm trận. Nhưng ngay tại hai người đang khi nói chuyện, xem cuộc chiến linh kính bên trong Hứa Thái Bình đã đem tú sư kiếm đưa ngang trước người, một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt không nháy mắt nhìn thẳng hướng hắn đánh tới mấy ngàn đạo kiếm ảnh. Cong, chợt nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo, Hứa Thái Bình rút kiếm ra khỏi vỏ. Mà liên tại đám người cho rằng kế tiếp tình hình chiến đấu đem phi thường kịch liệt lúc, một đạo tựa như không trung tuyến giống nhau kiếm quang tại Hứa Thái Bình rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, đột nhiên đem Hứa Thái Bình trước người vùng thế giới kia một phân thành hai, trên dưới cắt một nửa. Chợt theo anh một tiếng vang thật lớn, kia nguyên bản sắp đập hướng Hứa Thái Bình bọn hắn sóng nước đột nhiên nổ tăng ra, hóa thành từng đoàn hơi nước. Đồng thời cái này từng đoàn hơi nước phía trên lại hiện ra từng khỏa kim sắc cổ truyện sách văn, mà Hứa Thái Bình cùng Lương Trúc ở chỗ đó kia chỉ thuyền nhỏ liền tại kia lít nha lít nhít phủ kín một đường kim sắc cổ truyện sách văn bên trong bay lượn mà qua. Cuối cùng chỉ một hơi không đến công phu, kia chỉ thuyền nhỏ từ mây cầu nổi hạ bay ra, thuận lợi xuyên qua kia hung hiểm mây phủ kết giới. Thuyền nhỏ từ dưới cầu bay ra một cái chớp mắt, trên cầu trôi này vết dỉ loang lổ chạm lòng kiếm tuyệt mây, liền tựa như kia buồn ngủ lão giả bị bỗng nhiên bừng tỉnh bình thường, đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo. Đồng thời thân kiếm kia vết dỉ cũng tại lúc này đột nhiên bong ra từng màn một khối. bất quá chính kinh ngạc tại Hứa Thái Bình vừa mới một kiếm kia đáng người, vẫn chưa phát hiện Tuyệt Mây dị thường. Ầm. Cái này lúc, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng va chạm vang, thuyền nhỏ đập ầm ầm rơi vào trên mặt nước, tóe lên đầy trời bọt nước. Dưới ánh mặt trời, những này tóe lên lại rơi xuống bọt nước liền tựa như một trận kim vũ, rầm rầm từ trên trời rơi xuống. Mà ở vào trận này kim sắc trong mưa to trung tâm kia chỉ trên thuyền nhỏ, đứng ở đuôi thuyền lưng trúc, ngửa đầu, liền tựa như là hóa đá bình thường, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống giọt mưa. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình vị tiểu sư thúc này, chỉ một kiếm liền đem cái này thiên quang mây ảnh kiếm trận phá cái triệt để. Lấy lại tinh thần nàng, quay đầu nhìn lại. Chỉ viên kia viên kim sắc cổ triện văn chữ, vẫn như cũng không tản đi hết, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt nước. Bởi vì cái này từng khỏa kim sắc văn tự, vừa vặn cùng thuyền nhỏ tiến lên lộ tuyến dịch ra, cho nên từ xa nhìn lại, liền tựa như từng khỏa tại mặt đường thịnh phóng phồn hoa đồng dạng. Trừ lương trúc bên ngoài, đồng dạng tựa như hóa đá giống nhau song song kia chỉ trên thuyền nhỏ đứng dư lan. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới còn lạc hậu nhiều như vậy lương trúc, lại có thể nhanh như vậy đổi tới. Bất quá tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền gặp kia dư lan, đột nhiên rất là tức giận hô lớn, cái này không công bằng. Trường môn, cái này không công bằng. Trên cầu xem cuộc chiến trưởng môn Triệu Khiêm, bị dư lan hô to âm thanh bừng tỉnh, sau đó cao mày nói, có gì bất công? Dư lan chỉ vào lương trúc, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù ta trở qua cầu đều có người hộ pháp, nhưng nàng không giống, nàng không chỉ là dựa vào Thái Bình sư thúc hộ pháp, hơn nữa còn dựa vào Thái Bình tiểu sư thúc, rút ngắn cùng ta chênh lệch. Triệu Khiêm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quát lớn, cưỡng tử đoạt lý. Triệu Khiêm tiếp lấy lại đối kia dư lan nói, ngươi lại như vậy điên cuồng nói lung tung, liên tiếp rèn luyện cũng không cần tiếp tục ở đâu ra cho ta hồi cái nào đi. Dư lan rõ ràng không phục, muốn tiếp tục giả biện, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị đầu thuyền Đỗ Thiên Sông cản lại nói, dư lan, đủ. Nghe được Đỗ Thiên Sông lời nói về sau, cái này dư lan lúc này mới không nói nữa. Chật, liền gặp kia Đỗ Thiên Sông đầu tiên là một mặt áy náy xông Hứa Thái Bình chắp tay, sau đó lại xông trên cầu trưởng môn Triệu Khiêm chắp tay nói, ta đệ tử này cầu thắng xuất ruột, mong rằng trưởng môn thứ lỗi. Triệu Khiêm khoát tay áo, sau đó chỉ Hứa Thái Bình cùng Đỗ Thiên Sông hai người nói, hai người các ngươi thượng cầu đến, còn lại rèn luyện giao cho chính các nàng. Đỗ Thiên Sông nghe vậy, tại cùng dư lan bàn giao vài câu về sau, trực tiếp thẳng ngự kiếm đằng không mà lên, bay xuống kia mây cầu nổi bên trên. Hứa Thái Bình nhìn trên cầu liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau lưng Lương Trúc, mỉm cười nói, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Lương Trúc có chút ngây người, đợi nàng kịp phản ứng lúc, Hứa Thái Bình đã ngự kiếm đằng không mà lên. Thế là nàng đội vàng dùng sức gật đầu một cái nói, ta biết tiểu sư thúc. Ngay tại nàng nói lời này lúc, một bên dư lan, một mặt thôi động thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía trước có lơ lửng đèn lồng thủy vực tiến lên, một mặt châm chọc khiêu khích nói, hôm nay ta dư lan nhất định phải đoạt lấy cái này khôi thủ, tốt gọi Thanh Huyền Tông các đệ tử đều nhìn một cái, coi như trong môn có người gian lận che chở, cũng vẫn là bắt không được kiếm khôi. Lương Trúc nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt đột nhiên lạnh. Như cái này dư lan chỉ nói nàng, nàng có lẽ còn biết giống như thường ngày, xem như là không nghe thấy. Nhưng bây giờ cái này dư lan thế mà đang nói tiểu sư thúc gian lận, Lương Trúc tự nhiên nhịn không nổi. Vâng. Chợt liền gặp Lương Trúc lại một lần nữa nhấc trưởng đột nhiên hướng sau lưng vỗ, điều khiển lấy dưới thân thuyền nhỏ, chỉ trong chớp mắt liền đuổi kịp kia dư lan. Sau đó tới song song hương có lơ lửng đèn lồng kia mảnh thủy vực mau chóng đuổi theo. Mây cầu nổi bên trên, Hứa Thái Bình tại cùng trưởng môn chờ người hàn huyên vài câu về sau, đang chuẩn bị nhìn xem phía dưới Lương Trúc cùng dư lan ở giữa tình hình chiến đấu. Bất quá con mắt của nó quang mới tìm đến dưới cầu trên mặt nước hai người kia, khoe mắt quét nhìn, liền thoáng nhìn một bộ áo trắng chính ngự kiếm bay lượn mà tới. Quay đầu nhìn lại, không phải Lâm Bất Ngữ còn biết là ai. Tại cùng trưởng môn chờ người làm lễ về sau, Lâm Bất Ngữ đi thẳng tới Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó xông Hứa Thái Bình cười nhạt một cái nói, Thái Bình sư ca, vừa mới thật sự là hạ thật lớn một trận mưa đâu. Hứa Thái Bình sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy khốn hoặc nói, trời mưa. Chương 24, nộ liên gia, cầu bờ song ảnh tự thành một cảnh. Chương 24, nộ liên gia, cầu bờ song ảnh tự thành một cảnh. Bất quá rất nhanh, Hứa Thái Bình trong óc liền xuất hiện vừa mới trợ Lương Trúc phá kia kiếm trận tình hình. Hắn cho rằng Lâm Bất Ngữ là tại tò mò chính mình chiêu kia kiếm pháp, thế là vẻ mặt thành thật nói, Bất Ngữ sư mọi người nếu là muốn nhìn, chờ trận này rèn luyện kết thúc về sau, ta có thể vì ngươi biểu thị một lần. Lâm Bất Ngữ nghe vậy cũng là sững sờ. Hiển nhiên, Hứa Thái Bình mặc dù nghe ra nàng đang hỏi cái gì, nhưng lại không hoàn toàn nghe ra. Bất quá khi nhìn đến Hứa Thái Bình kia một mặt chân thành bộ dáng về sau, Lâm Bất Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, tốt lắm. Nhưng nàng lập tức lại hướng Hứa Thái Bình hỏi, chờ một chút biểu thị lúc, có thể để cho mưa kia hạ được so vừa mới càng lớn chút sao? Lớn hơn một chút. Lâm Bất Ngữ vấn đề này, để Hứa Thái Bình có chút không nghĩ ra. Bất quá khi nhìn đến Lâm Bất Ngữ kia đối thanh tịnh trong đồng tử toát ra chờ mong thần sắc về sau, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ta tận lực. Thử một chút đi. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc hướng giải thích nói, mặc dù ta tự thân xuất kiếm lúc, có thể lại nhiều vận dụng mấy phần chân nguyên, nhưng nếu kia Tuyệt Vân kiếm không đem hết toàn lực, ta một kiếm này có thể dẫn động thanh thế cũng 10 phần có hạn. Hắn tiếp lấy lại nói với Lâm Bất Ngữ sáng tỏ một chút, vì sao hắn sẽ cảm thấy Tuyệt Vân kiếm không có đem hết toàn lực. Lâm Bất Ngữ vẫn chưa đánh gây Hứa Thái Bình, mà là dựa lưng vào cầu đá trên lan can, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, yên tĩnh nhìn xem, yên tĩnh nghe. Ngày huy vẩy xuống, cùng phong nhẹ phẩy. Cầu bờ song ảnh, tự thành một cảnh. Cong. Một lát sau, một đạo đột nhiên vang lên to rõ tiếng kiếm reo, đánh gây hai người trò chuyện. Hai người cùng nhau lần theo kiếm này minh thanh nhìn lại, chợt liền nhìn thấy một bộ áo vàng ngũ phong đệ tử dư lan đang dùng bàn tay cách không nâng một thanh tản ra chướng mắt kiếm mang phi kiếm, mang theo màu đỏ như hồng kiếm khí xông lên trời không. Vâng. Chờ sắp bay tới cao hơn ngàn trượng lúc, liền gặp kia Dư Lan lòng bàn tay phía trước trôi phi kiếm, trong lúc đó nhanh như lưu quang, thẳng tắp phóng hướng thiên cung. Thấy thế, Lâm Bất Ngữ mặt không chút thay đổi nói, cái này Dư Lan kiếm thuật, thật có mấy phần hòa hậu. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng gật đầu nói, cùng thế hệ bên trong sợ là khó có đối thủ. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy cái kia đạo màu đỏ kiếm quang, liên tiếp đâm xuyên ba con treo ở trên không đèn lồng. Cong. Mà không sai biệt lắm tại đồng thời, lại một đạo kiếm minh thanh âm nổ vang. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo xanh lục lương trúc, cũng như vừa mới kia Dư Lan bình thường, tay cầm phi kiếm đằng không mà lên. Nhìn về nơi xa đi, liền tựa như một đầu màu xanh dao long từ mặt nước đằng không mà lên, trực trùng bất tiêu. Nay thanh thế, so với kia Dư Lan, không chút thua kém. Nhìn qua kia một đỏ một thanh hai đạo kiếm quang, Hứa Thái Bình cau mày nói, đáng tiếc kia Dư Lan phẩm tính không hợp, nếu không đợi một thời gian, cái này hai kiếm tất thành thanh huyền lương đống. Đang khi nói chuyện, nương theo lấy hai đạo chói hai tiếng xé gió, lương trúc cá chấm đen ở trên vòm trời không bạch ra hai đạo xinh đẹp uy tích về sau, liên tiếp đâm xuyên ba con đèn lồng đỏ. Lương trúc bắn rơi đèn lồng số lượng, lập tức liền đuổi ngang Dư Lan. Nhưng rất nhanh, Dư Lan phi kiếm biến thành cái kia đạo màu đỏ kiếm ảnh, tại liên tiếp đâm xuyên tầng kia cuối cùng một con đèn lồng về sau, trong lúc đó lại một lần nữa hướng lên trời khung trên không bay đi. Oeng! Điếc hai tiếng xé gió bên trong, Dư Lan phi kiếm lại lên một tầng, đi thẳng tới 3000 trượng không trung. Cho dù đối với luyện thần cảnh kiếm tu đến nói, cách không ngự kiếm trong vòng hơn 10 dặm đều không có vấn đề gì, nhưng ngự kiếm lên không tắc không giống. Đối với bình thường luyện thần cảnh tu sĩ đến nói, cách không ngự kiếm lên không 1000 trượng liền đã tính hợp cách, ngự kiếm lên không 2000 trượng liền thuộc không tầm thường, ngự kiếm lên không 3000 trượng, tắc có thể xếp hạng cùng thế hệ kiếm tu bên trong thượng thừa liệt kê. Mà giống Dư Lan giờ phút này không cần để phi kiếm tại hạ tầng xoay quanh, trực tiếp phi thăng hơn 1000 trượng dù là lại cùng thế hệ thượng thừa kiếm tu bên trong, cũng cực ít có người có thể làm được. Làm như vậy mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng nhận tiên đạo uy áp, còn có rảnh rỗi bên trong cương phong loạn lưu, cũng sắp thành lần tăng lên. Phanh, phanh, ầm. Đang phi thăng đến 3000 trượng không trung về sau, Dư Lan một hơi liền bắn xuống ba con đèn lồng. Thấy thế, ánh mắt không hề bận tâm Lâm Bất Ngữ, thấp giọng nói, cái này Dư Lan, nên lại đoán ra lương trúc chân nguyên còn thừa không nhiều, cho nên mới dám lấy như vậy cấp tiến thủ đoạn, tùy tiện để phi kiếm phi thăng đến 3000 trượng không trung. Coi như lương trúc cũng có thể làm đến, cũng chắc chắn vì thế hao phí đại lượng chân nguyên. Lấy thẳng tắp lộ tuyến lên không, dù nhìn như gần thêm không ít, nhưng chỗ tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn chi lực, so với xoay quanh lên không muốn nhiều ra không chỉ gấp 10 lần. Ừm. Hứa Thái Bình ngữ khí rất là ngưng trọng nói, nhưng nếu là không làm như vậy, thế tất sẽ trơ mắt nhìn Dư Lan một chút xíu đem 3000 trượng không trung tầng kia đèn lồng toàn bắn rơi. Mà cái này 3000 trượng không trung đèn lồng số lượng chính là 2000 trượng không trung lúc 2 lần. Thanh Huyền Tông bố trí những này đèn lồng số lượng, 2000 trượng đến 6000 trượng ở giữa là theo thứ tự tăng lên. Đợi đến 6000 trượng về sau thì là theo thứ tự giảm dần. Đến cao vạn trượng không, liền chỉ còn lại kia cuối cùng một con. Cong. Cái này lúc, giống như Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ suy nghĩ trong lòng như vậy, Lương Trúc cũng theo sát phía sau, ngự kiếm thẳng tắp xông lên trời không, cưỡng ép để phi kiếm phi hành đến kia 3000 trượng không trung. Hứa Thái Bình dùng thần hồn xa xa cảm ứng một chút lương trúc khí tức trên thân, lập tức cao mày nói, trên người nàng chân nguyên chỉ còn lại 5 thành không đến, mà trái lại Dư Lan lúc này còn thừa chân nguyên chí ít còn có 7 thành. Bất quá lương trúc hiển nhiên cũng không lo được nhiều như vậy, đang phi thăng đến 3000 trượng không trung về sau, lúc này liệu lĩnh thúc chân nguyên cùng Dư Lan phi kiếm tranh đoạt lên. Phanh, phanh, ầm. Tại từng tiếng giống như pháo tiếng bạo liệt bên trong, kia 3000 trượng trên không trung treo lấy đèn lồng, đúng là bị lương trúc một hơi bắn rơi 6 con. Trong lúc nhất thời, hai người bắn rơi đèn lồng số lượng lại một lần nữa lực lượng ngang nhau. Nhưng mọi người ở đây cho rằng kia Dư Lan sẽ cùng Lương Trúc tranh đoạt tầng kia còn lại ba con đèn lồng lúc, chỉ nghe kia Dư Lan đỗng nhiên cởi như điên một tiếng nói, cho ta lại đến 1000 trượng. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia Dư Lan điều khiển lấy cái kia đạo màu đỏ kiếm ảnh, lại một lần nữa kiếm quang thẳng tắp xông lên trời không. Chỉ trong chớp mắt, kia màu đỏ kiếm quang liền bay thấp đến kia 4000 trượng không trung. Chợt, tại một trận chói hai tiếng bạo liệt bên trong, Dư Lan phi kiếm liền tốt lang vào bầy dê bình thường, bắt đầu càng không ngừng đem tầng kia lơ lửng đèn lồng bắn rơi. Trong lúc nhất thời, trên cầu không ít nguyên bản xem trọng lương trúc Thanh Huyền Tông các đệ tử đều khẽ thở dài. Đám người chỉ cảm thấy chân nguyên hao tổn quá nhiều lương trúc, coi như lại một lần nữa để phi kiếm thẳng tắp lên không 1000 trượng, cuối cùng cũng vẫn là hao tổn bất quá chân nguyên so trước đó thâm hậu rất nhiều Dư Lan. Bất luận nhìn thế nào, lương trúc này chiến thất bại. Cong. Giống như đám người phỏng đoán như vậy, tại một đạo sen lẫn kim thạch vỡ vụn thanh âm tiếng xé gió bên trong, lương trúc theo sát Dư Lan bước chân đồng dạng ngự kiếm thẳng tắp xông lên trời không, chỉ trong chớp mắt liền phi thăng đến 4000 trượng không trung. Bất quá đám người có thể cảm ứng được, này một kiếm sau lương trúc trên người chân nguyên đã chỉ còn lại không tới 2 thành. Cái này không thể nghi ngờ chứng thực trong lòng mọi người phỏng đoán. Chương 25, nộ liên gia, ta lấy ta kiếm phá ngọc tiêu. Chương 25, nộ liên gia, ta lấy ta kiếm phá ngọc tiêu. Kia Dư Lan càng là mở miệng châm chọc nói, lương trúc, tầng này đèn lồng coi như toàn tặng cho ngươi lại như thế nào? Nói, liền gặp kia Dư Lan lại một lần nữa giơ bàn tay lên, hướng nàng kia thân ở 4000 trượng không trung chỗ phi kiếm dùng sức đẩy. Oeng. Cơ hồ là trong nháy mắt, điếc hai tiếng xé gió bên trong, 4000 trượng trên không trung, Dư Lan trôi này mang theo dài mấy chục trượng màu đỏ kiếm ảnh phi kiếm, lại một lần nữa thẳng tắp xông lên trời không. Chỉ trong chớp mắt, cái kia đạo màu đỏ kiếm ảnh liền xông lên 5000 trượng không trung. Mặc dù tại ngự kiếm bay lên 5000 trượng không trung về sau, cái này Dư Lan xem ra có chút phí sức, nhưng tại mọi người xem ra, chí ít còn thừa lại 3 thành chân nguyên dư lan, tại trận này rèn luyện bên trong cơ hồ xem như nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì lúc này chỉ còn lại 2 thành chân nguyên lương trúc, coi như cưỡng ép ngự kiếm xông lên 5000 trượng không trung, này chân nguyên chỉ sợ cũng đem tiêu hao sạch sẽ. Cong. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngay tại thanh lý 4000 trượng không trung tầng kia đèn lồng cá chấm đen kiếm, trong lúc đó phát ra một tiếng rất là không cam lòng tiếng kiếm reo. Chợt, đám người liền nhìn thấy chuôi này cá chấm đen kiếm, thẳng tắp từ 4000 trượng không trung chô rơi xuống. Nhìn từ xa đi, kiếm mang kia quy tích, liền tựa như là một cây thiên khung phía trên rủ xuống màu xanh dây nhỏ. Trên cầu đám người thấy thế, nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ, cuộc tỷ thí này kết thúc. Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ lại chỉ là không nói một lời nhìn chằm chằm chuôi này từ trên cao rơi xuống cá chấm đen kiếm, ai cũng không biết hai người giờ khắc này ở trong lòng nghĩ cái gì. Rất nhanh, đã ngự phong bay tới 2000 trượng không trung lương trúc, đưa tay vươn tay ra, vững vàng tiếp được rơi xuống cá chấm đen. Thấy thế, một đám xem cuộc chiến Thanh Huyền Tông đệ tử, có chút mất hết cả hứng mà chuẩn bị rời đi. Ngay cả trưởng môn Triệu Khiêm cùng mấy vị phong chủ, cái này lúc cũng đã đem ánh mắt từ trên người lương trúc thu hồi. Chỉ là, cơ hội là tại bọn hắn thu hồi ánh mắt đồng thời, một đạo sen lẫn long ngâm thanh âm chói hai kiếm minh thanh âm bỗng nhiên từ phía trước vùng thế giới kia nổ vang. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một thân áo xanh lục lương trúc, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một đạo như màu đỏ hỏa diễm giống nhau kiếm khí. Đồng thời, này quanh người xuất hiện từng mảnh tàn lụi cánh sen hư ảnh. Chợt, liền gặp lương trúc tay cầm cá chấm đen kiếm chỉ thiên cung, quát chói hai một tiếng, ta lấy ta huyết sinh nội liên, ta lấy ta kiếm phá ngọc tiêu. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp nàng chân đạp cánh sen, cầm kiếm xông lên trời không. Mà đợi đến xông lên 3000 trượng không trung thời điểm, thân hình càng là triệt để cùng kia màu đỏ kiếm khí tương dung, trực tiếp hóa thành một đạo bốn phía phiêu tán cánh sen kiếm quang. Bèn, sau một khắc, tại kia cơ hồ lệnh phương thiên địa này vì đó rung động tiếng xé gió bên trong, một đạo dài nhỏ kiếm ảnh trong lúc đó nối liền trời đất. Đám người ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, thẳng đến có một đạo điếc hai tiếng nổ từ kia cao vạn trượng không truyền đến. Bọn hắn lúc này mới giật mình, nguyên lai lương trúc vừa mới một kiếm kia, đúng là trực tiếp một kiếm quán xuyên cao vạn trượng không trung kia chỉ đèn lồng đỏ. Nhìn qua kia chỉ đèn lồng đỏ nổ tan lúc, trên bầu trời phiêu tán ra đoàn kia sương đỏ, trên cầu xem cuộc chiến đám người đầu tiên là một trận thổ thức, tiếp theo lên tiếng kinh hô nói, nhanh, nhanh cứu người. Kia tiểu nha đầu, sẽ bị cao vạn trượng không trùng cương phong loạn lưu, đem thân thể cắt nát. Bất quá tại cái này tiếng kinh hô vang lên lúc, nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm quang, đã từ trên cầu phá không bay lượn mà ra. Chỉ trong chớp mắt, cái này hai đạo kiếm quang, cũng đã xuất hiện tại cao vạn trượng không phía trên. Ầm ầm, một trận điếc hai khí nổ cho âm thanh, cái này lúc từ trên cao bên trong truyền đến. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trông thấy, kia nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm quang, đúng là cứ thế mà đem lương trúc bốn phía cương khí loạn lưu cho phách chạm ra. Thế là, liền gặp bị phi kiếm cá chấm đen nâng lương trúc, tại kia nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm quang xen lẫn dưới hộ vệ chậm rãi rơi xuống đất. Trưởng môn Triệu Kiêm thấy thế than dài khẩu khí nói, còn tốt hôm nay có hai người này tại. Hắn lập tức lại lông mày nhíu chặt nói, lương trúc nha đầu này cá tính, cùng nàng cái kia sư phụ so sánh quả thực chỉ có hơn chứ không kém, thế mà chỉ vì một trận thí luyện liền dùng tới sư phụ hắn xích liên kiếm quyết nộ liên thức. Độc cô thanh tiêu xích liên kiếm quyết nộ liên thức, cùng chiêu kiếm tầm thường bất đồng, là một thức có thể lấy thiêu đốt tự thân khí huyết đến để thăng xuất kiếm vi lực hai tổn thương kiếm pháp. Hoàn toàn thi triển đi ra, kiếm tu một thân khí huyết đem bị thiêu đốt không còn không nói, huyết mạch cùng kinh mạch cũng đem toàn bộ đứt gãy. Cho nên dùng một kiếm này, cùng tự mình hại mình không có gì khác nhau. Tại dùng thần hồn cảm ứng xác nhận một chút lương trúc khí tức về sau, Triệu Khiêm cái này lúc lại đem ánh mắt nhìn về phía Dư Lan. Lúc này Dư Lan vẫn như cũ chưa từng thu kiếm, chỉ là cả người tựa như hóa đá bình thường, không nhúc nhích, lặng lặng huyền lập tại cao ngàn trượng giữa không trung. Thấy thế, Triệu Khiêm cao mày nói, bất quá bây giờ xem ra, dùng lương trúc làm dẫn, đến lệnh Dư Lan đạo tâm sụp đổ như đổ, cũng là chính xác. Mà liền tại hắn nói lời này lúc, Ngũ Phong Phong chủ Đỗ Thiên Sông, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại kia Dư Lan sau lưng. Theo sát lấy, liền gặp kia Đỗ Thiên Sông rỗi ra vẽ có phủ văn màu vàng đồ án trong tay, trùng điệp tại Dư Lan hậu tâm vỗ. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, bị Đỗ Thiên Sông một trưởng vỗ trung hậu tâm Dư Lan, quanh thân bỗng nhiên nổ tan ra tối đen như mực sát khí. Ilie. Mà liền tại đoàn kia sát khí xuất hiện trong nháy mắt, một tấm to lớn mặt quỷ trong lúc đó xuất hiện tại Dư Lan đỉnh đầu. Chợt, liền gặp kia Dư Lan quay đầu nhìn về phía Đỗ Thiên Sông, một mặt mạo hiểm kêu khóc nói, "Phong chủ, ngài đây là làm cái gì?" "Phong chủ, không muốn, đây là đệ tử căn bản của tu hành, không muốn lấy đi, phong chủ văn ngươi, đừng đưa nàng từ đệ tử trên thân lấy đi." Dư Lan một bên khóc cầu, một bên ra sức dãy rủa, muốn đem con quỷ kia mặt một lần nữa phong ấn hồi thể nội. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà kia Đỗ Thiên Sông tại đối mặt kêu khóc Dư Lan lúc, chỉ nói mà không có biểu cảm gì một câu, có nó lại như thế nào? Dư Lan, ngươi thua, mà lại là thất bại thảm hại. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn tại dãy rủa Dư Lan, lại một lần nữa tựa như hóa đá bình thường, không lúc đích. Sau đó, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ta vẫn là thua. Thấy thế, Đỗ Thiên Sông nhắm ngay thời cơ, lại một trưởng trùng điệp đập vào Dư Lan trên thân, sau đó gầm thét một tiếng nói, ngươi cái này ma trướng, còn không hiện hành. Chỉ một thoáng, tấm kia nguyên bản còn muốn chui hồi Dư Lan thân thể mặt quỷ, trực tiếp bị Đỗ Thiên Sông một trưởng này từ Dư Lan thể nội đánh bay ra ngoài. Bất quá tại bị đánh bay về sau, kia mặt quỷ đột nhiên hóa thành một đóa tản ra ngũ thải vầng sáng hắc liên, tốc độ cực nhanh hướng trên cầu trong đám người bay đi. Đỗ Thiên Sông lúc này hét lớn một tiếng nói, trưởng môn. Trên cầu trưởng môn Triệu Khiêm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cầu đá lan can, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói, Tuyệt Vân tiền bối, viên này ma chủng liền giao cho ngươi. Vâng. Tại Triệu Khiêm tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, cầu lớn hạ mặt nước đông nhiên toàn bộ chìm xuống, vô số bọt nước văng khắp nơi ra, hóa thành một đoàn hơi nước, cơ hồ đem cái này cả phiến thiên địa bao phủ. Theo sát lấy, một đạo tràn ngập rộng lớn chi ý kiếm thế, tự kia trên đại hà sông lên trời không. Chợt, một đạo khàn khàn thanh âm giàn mua, vang vọng mảnh thiên địa này, chết. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kia nguyên bản đã bị mây đen bao phủ thiên khung phía trên, đông nhiên vỡ ra một cái khe. Một cái chớp mắt kim sắc ánh nắng, tựa như một thanh kiếm sắc thẳng tắp từ thiên khung phía trên bắn rơi. Chương 26, Tuyệt Vân kiếm, Thính Phong lâu vòng ngọc cách dùng. Chương 26, Tuyệt Vân kiếm, Thính Phong lâu vòng ngọc cách dùng. Anh điếc hai tiếng xe gió bên trong, đám người chỉ thấy kia bó kim sắc ánh nắng, đúng là trực tiếp xuyên qua kia đóa màu đen hoa sen, liền tựa như một cây tinh tế cái quan, đem cái kia màu đen hoa sen từ đó truyền lên. Thấy thế, trên cầu một tên xem cuộc chiến Thanh Huyền Tông đệ tử, một mặt hoảng sợ nói, kia, vậy sẽ không là ma chủ a? Đây rốt cuộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ là kia Dư Lan, lúc này đang bị Lâm Bất Ngữ ôm lưng trúc, trên thân cũng xuất hiện một đoàn như hắc vụ giống nhau sát khí. Cùng Cửu Uyên đánh qua không ít quan hệ Hứa Thái Bình, liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này sát khí chính là ma khí biến thành. Từ từ, không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình tại lòng bàn tay ngưng tụ ra lôi diễm, cũng tại để lôi diễm bao trùm bàn tay về sau, đột nhiên hướng đoàn kia chính từ trên người Lương Trúc huyết tán ra đến sát khí chụp tới. Chói hai tiếng kêu kỳ quái bên trong, đoàn kia sát khí đột nhiên tại Hứa Thái Bình lòng bàn tay, hóa thành một con mặt quỷ. Mặc dù cảnh tượng này, cùng tại Dư Lan trên thân phát sinh tình hình cực kỳ tương tự, nhưng bị Hứa Thái Bình nắm trong tay trương này mặt quỷ, rõ ràng muốn so từ Dư Lan trên thân bay ra con quỷ kia mặt yếu nhược. Chi chi, cái này mặt quỷ dãy rủa lấy muốn đào thoát, tức là không làm gì được Hứa Thái Bình trên tay lôi diễm lực lượng bị diệt quá mức mạnh mẽ, nó càng dãy rủa, bị đốt cháy tốc độ càng nhanh. Thấy thế, nguyên bản cũng chuẩn bị ra tay Lâm Bất Ngữ, ánh mắt lại một lần nữa trở nên không hề bận tâm. Sau đó, chỉ nghe giọng nói của nàng không mang bất kỳ tâm tình gì mở miệng nói, xem ra trước đó nghe đồn là thật. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng Lâm Bất Ngữ nhìn lại, hỏi, cái gì nghe đồn? Mặc dù tại trận này rèn luyện trước đó, Hứa Thái Bình cũng tại Dư Lan cùng Lương Trúc trên thân phát giác được một tia dị dạng, nhưng lại rất là hoang mang cái này dị dạng đến tột cùng từ đâu mà lên. Lâm Bất Ngữ mắt nhìn Hứa Thái Bình, giải thích nói, tại ngươi ngủ say 3 năm này gian, tuần tự mấy lần có ma vật ngụy trang thành chân vũ thiên tu sĩ lên núi, ý đồ ở trong núi chế tạo náo động. Mặc dù mặt ngoài, mỗi một lần ma tu đều bị chúng ta đánh lui, nhưng trên thực tế, Cửu Uyên phái tới những này ma vật, cùng bình thường ma vật bất động. Trong tay bọn họ có đến từ Cửu Uyên đặc thú ma trùng. Từ lên núi một khắc kia trở đi, bọn họ liền tại Vân Lư Sơn các nơi, gieo rắc hạ những này ma trùng. Một khi trong núi Thanh Huyền đệ tử ở tâm tính thượng xảy ra vấn đề, những này ma trùng liền sẽ thừa cơ mà vào, một chút xíu ăn mòn Thanh Huyền đệ tử tâm tính. Thế hệ trước còn tốt, phiền toái nhất chính là những này tâm tính bất ổn thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Bọn hắn cực dễ dàng bị ma trùng ăn mòn tâm trí. Nghe qua Lâm Bất Ngữ giải thích, Hứa Thái Bình trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. Hắn mắt nhìn bị Lâm Bất Ngữ ôm vào trong tay Lương Trúc, lại mắt nhìn cách đó không xa đã bị Đỗ Thiên Sông đưa đến trên cầu Tống Ngọc, sau đó mở miệng nói, cho nên trưởng môn là bởi vì phát hiện Dư Lan cùng Lương Trúc trên người vấn đề, lúc này mới thiết hạ cục này, tốt đem hai người thể nội ma trùng dẫn ra. Lâm Bất Ngữ gật đầu nói, tại thân hồn tâm trí chưa bị ma trùng hoàn toàn ăn mòn thời điểm, một khi tu sĩ nói tâm một lần nữa vững chắc, hoặc là sụp đổ, này thể nội ma trùng đều sẽ bị bức ra. Nói đến đây, lúc Lâm Bất Ngữ mắt nhìn ngay tại Hứa Thái Bình lòng bàn tay, một chút xíu hóa thành cho tàn ma trùng, tiếp tục nói, giống như là trong tay ngươi loại này, kỳ thật đều không cần chúng ta tận lực đối phó, chỉ cần bị buộc ra tu sĩ thể nội, không gian nửa ngày liền sẽ tại ánh nắng thiêu đốt hạ tự mình tiêu vong. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ, thế là buông lòng tay ra mặc cho tấm kia mặt quỷ từ lòng bàn tay bay đi. Kết quả đúng như Lâm Bất Ngữ nói tới như vậy, còn chưa bay ra mấy chỗ xa, tấm kia mặt quỷ ngay tại ánh nắng thiêu đốt phía dưới tan thành mây khói. Chợt, Hứa Thái Bình lại đem ánh mắt hướng từ Dư Lan trên thân bức ra kia chỉ ma trùng nhìn lại. Bị từ Dư Lan trên thân bức ra ma trùng, rõ ràng muốn so Lâm Bất Ngữ trên thân cái này đạo mạnh lên rất nhiều, dù là bị Tuyệt Vân kiếm mượn đại nhật biến thành một kiếm đâm xuyên, cũng vẫn là không có lập tức hóa thành cho tàn. Lâm Bất Ngữ cái này lúc lại ngữ khí không có chút rung động nào mở miệng nói, Dư Lan trên thân cái này ma đạo loại cơ hồ xem như thức tỉnh, nếu không phải là bởi vì này đạo tâm bị Lương Trúc vừa mới một kiếm kia đánh tan, không có khả năng làm cho ra. Đến lúc đó, chỉ có thể từ chúng ta động thủ đem này chém giết. Lâm Bất Ngữ lời này, để Hứa Thái Bình hồi tưởng lại lúc trước Thanh Huyền Tông đối đãi nhập ma đệ tử xử lý bên trên, không khỏi hơi xúc động nói, nếu là đặt ở lúc trước, chỉ sợ Thanh Huyền Tông sẽ không chút do dự đem nhập ma đệ tử chém giết. Ầm. Đúng lúc này, kia chỉ bị Tuyệt Vân kiếm một kiếm đâm thủng qua ma trùng, rốt cục vẫn là không thể thừa nhận ở Tuyệt Vân kiếm sát lực, toàn bộ vỡ ra, cuối cùng tại dưới ánh mặt trời bị thiêu đốt thành cho tàn. Thấy một cái khác ma trùng cũng bị diệt sát, Hứa Thái Bình trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cong. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ ôm hôn mê Lương Trúc một lần nữa rơi vào kia trên thuyền nhỏ lúc, lại một đạo tiếng kiếm reo ở trong tiên địa này nổ vang. Chợt, liền thấy mây đen kia dày đặc bên trên bầu trời, liên tiếp rơi xuống mấy chục đạo chùm sáng màu vàng nóng. Mà những này chùm sáng màu vàng nóng đều không ngoại lệ, đều bắn về phía dưới Hứa Thái Bình. Vâng. Cùng kia từng chùm kim sắc ánh nắng cùng nhau rơi xuống còn có một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm thế, cùng kiếp như là báo tố giống nhau rơi xuống kiếm cương. Cùng trên đại hạ, từ bốn phương tám hướng đánh tới sóng nước. Chỉ chớp mắt kinh ngạc về sau, Hứa Thái Bình liền phản ứng lại, xuất kiếm người, Tuyệt Mây. Thế là Hứa Thái Bình lại một lần nữa gọi ra tu sư kiếm, đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, sau đó cao giọng hỏi, Tuyệt Vân tiền bối đây là dự định để vãn bối đến thử kiếm. Rất nhanh, Tuyệt Vân kiếm kiếm linh, kia giản mua thanh âm khàn khàn vang lên theo, hôm nay bị ngươi đánh thức, trái phải vô sự, lão phu đành phải bắt ngươi đi thử một chút kiếm. Đang khi nói chuyện, Tuyệt Vân kiếm kia kinh khủng kiếm thế, liền tựa như một trận như mưa rào, đem Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ cùng nhau bao phủ trong đó. Lúc này đã đem Lương Trúc buông xuống Lâm Bất Ngữ, cái này lúc cũng nhấc tay lên bên trong trường kiếm. Đang nghe Tuyệt Vân kiếm kia kiếm linh ngôn ngữ về sau, nàng nâng lên nàng kia chỉ đeo lấy Thính Phong lâu vào ngọc tay, trực tiếp vươn hướng Hứa Thái Bình nói, lao ra hỏa nghị thử kiếm, chúng ta liền theo hắn ý. Nhìn thấy Lâm Bất Ngữ rôi đến tay, Hứa Thái Bình lập tức hồi tưởng lại năm đó hỏi kiếm Tô Thiền lúc một màn kia, lúc này dùng chính mình kia chỉ đeo lấy Thính Phong lâu vào ngọc tay, cầm Lâm Bất Ngữ cái tay kia, mà liền tại hai tay đem nắm một cái trước mắt. Lâm Bất Ngữ kia một thân bàng bạc chân nguyên cùng khí huyết, đột nhiên cùng Hứa Thái Bình tự thân chân nguyên cùng khí huyết hợp hai làm một. Đang lúc Hứa Thái Bình kinh ngạc, cái này vòng ngọc vì sao có này thần thần thông lúc, chỉ nghe Lâm Bất Ngữ giải thích nói, những năm này, ta từ Thính Phong lâu lầu chủ trong tín thư, phá giải không ít cái này vòng ngọc chân chính công dụng. Tỷ như nói, nó có thể đem đeo vòng ngọc hai người tu sĩ, hợp hai làm một. Chương 27, phá tuyệt mây, ma đạo ngọc dương tử thi thể chương 27, phá tuyệt mây, ma đạo ngọc dương tử thi thể trong lòng nghi hoặc thời ra Hứa Thái Bình, lúc này không cố kỵ nữa. Hắn đem tự thân thần hồn chi lực, không hề cố kỵ phóng thích ra, sau đó đem Tuyệt Vân kiếm hướng hắn đánh tới mỗi một kiếm, toàn bộ thu nhập trong tâm thần. Chờ dùng thần hồn cảm ứng ra kia như gió lốc mưa rào bình thường, hướng hắn đánh tới mỗi một kiếm về sau, Hứa Thái Bình một tay nhấc lên Tú Sư kiếm, cất cao giọng nói, "Tú Sư, ra khỏi vỏ." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe chanh một tiếng, Tú Sư kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra trong vỏ, sau đó mang theo chói hai tiếng xé gió, ở bang đón kia Tuyệt Vân kiếm kiếm thế đâm tới. Nguyên bản đám người chỉ cảm thấy, tại tuyệt mây kia gần như bao trùm cả phiến thiên địa khổng lồ kiếm thế giới, Hứa Thái Bình dùng để đánh trả một kiếm này có chút hạt cát trong sa mạc. Nhưng ý niệm này mới sinh ra, liền chỉ nghe vang một tiếng, Tú Sư kiếm kiếm quang, trong lúc đó như là kia bạo vũ lê hoa bình thường, đầy trời phiêu tán ra. Chợt hai kiếm chạm vào nhau. Ầm. Điếc hai trong tiếng nổ, đám người một mặt hoảng sợ trông thấy, Tuyệt Vân kiếm thế phía dưới đâm ra mỗi một kiếm, tại cùng Tú Sư kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt, đều hóa thành từng khỏa cổ truyện văn chữ. Từ phía dưới xa xa nhìn lại, kia đầy trời cổ truyện văn chữ, liền tựa như từng khỏa quang mang chói mắt sao trời. Cong. Mà liên tại tuyệt mây kiếm thế hóa thành đầy trời cổ truyện văn chữ trong nháy mắt, Tú Sư mang theo một đạo chừng 2-300 trượng dài kim sắc kiếm ảnh xông lên trời không. Vâng, kim sắc kiếm ảnh, một kiếm thẳng lên cao vạn trượng không, đem che lại thiên khung mây đen, một kiếm xé nát mây đen nát sau vạn dặm thanh không, hoa lạp lạp lạp, bị Tuyệt Vân kiếm kiếm thế khuấy động lên sóng nước, lúc này hóa thành một trận trời trong hạ mưa to từ trên trời giáng xuống. Hứa Thái Bình phất ống tay áo một cái, khoác mây dù tùy theo từ hắn trong tay áo bay ra, vừa vặn đem trên thuyền nhỏ ba người toàn bộ ngăn lại. Hồi tưởng lại lúc trước Bất Ngữ vừa vặn muốn nhìn hắn biểu thị cái này một chiêu, Hứa Thái Bình lúc này quay đầu cười nhìn hướng Lâm Bất Ngữ nói, "Bất Ngữ sư muội, trùng hợp." Lâm Bất Ngữ đưa tay nắm chặt khoác mây dù, sau đó giơ dù, ngửa đầu, cười nhìn qua không trung rơi xuống giọt mưa, gật đầu nói, "Ta thích trận mưa này." Đúng lúc cũng tại lúc này, mây cầu nổi thượng treo lấy trôi này chạm lòng kiếm tuyệt mây, thân kiếm dị sắt trực tiếp rơi xuống một khối lớn, lộ ra nó kia mấy vạn năm chưa từng hiện lộ trước người sắc bén lưỡi kiếm. Két, 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 két. Một cái mắt, tự kia rét lạnh lưỡi kiếm bên trong khuyết tán ra linh ý, đúng là để con sông lớn này mà sông, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng phong. Bất quá mặt sông băng phong diện tích, vẹn vẹn bao trùm cầu lớn phía dưới khu vực kia, liền dừng lại. Chợt, liền nghe Tuyệt Vân kiếm kiếm linh dùng hắn kia khàn khàn thanh âm giàn mua, đưa khí tràn đầy một kia tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi một kiếm này vẫn là thiếu chút hỏa hậu, bằng không, lão phu phong ấn liền có thể hoàn toàn cởi ra. Nghe vậy, Hứa Thái Bình đầu tiên là cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái. Lâm Bất Ngữ lúc này lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không hiểu kia Tuyệt Vân kiếm kiếm linh vì sao nói như vậy. Không qua cầu thượng trưởng môn Triệu Khiêm, đang nghe lời này về sau, lại là một mặt hưng phấn ngự kiếm bay lượn đến dưới cầu, cung cung kính kính hướng kia Tuyệt Vân kiếm kiếm linh chắp tay dò hỏi, "Tuyệt Vân lão tiền bối, phải chăng chỉ cần Thái Bình tiếp tục cùng ngài thử kiếm, liền có thể để ngài phong ấn triệt để giải trừ?" Kiếm linh Tuyệt Mây lúc này hồi đáp, "Tiếp tục như vậy thử kiếm đã vô dụng, cần phải chờ hắn trưởng kiếm trong tay sát lực lại lên một tầng nữa, hoặc là tu vi của hắn đột phá tới kinh thiên cảnh mới được." Trưởng môn Triệu Khiêm nghe vậy, lúc này rất là tiếc nuối thở dài nói, "Nguyên lai tưởng rằng chờ Tuyệt Vân lão tiền bối trên thân phong ấn mở giải, liền có thể đem kia ma đạo ngọc dương tử thi thể triệt để hủy đi, dùng cái này đoạn mất những này mà trùng đầu mượn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn." Hắn thấy, nếu để cho Hứa Thái Bình trong vòng 10 năm đột phá vấn thiên ngược lại là có khả năng, nhưng muốn đột phá kinh thiên cảnh, quá khó. Triệu Khiêm có chút không cam lòng hướng lần nữa hướng Tuyệt Vân kiếm kiếm linh hỏi, "Tuyệt Vân lão tiền bối, như tại hạ đột phá kinh thiên cảnh, có thể hay không trợ ngại giải trừ phong ấn?" Kiếm linh cái này lúc cũng thở dài nói, "Triệu Khiêm ngươi canh kim linh cốt, giúp ta chiết kiếm có thể, giúp ta giải trừ phong ấn vậy vẫn là quên đi thôi." Nghe nói như thế, Triệu Khiêm ánh mắt tùy theo ảm đạm xuống. Cái này lúc, đã nghe được trưởng môn cùng kiếm linh đối thoại Hứa Thái Bình, cũng đã cùng Lâm Bất Ngữ cùng nhau ngự kiếm bay thấp đến cầu kia ủi phía dưới. Tại phân biệt đối trưởng môn Triệu Khiêm cùng kiếm linh làm lễ về sau, Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng trưởng môn Triệu Khiêm dò hỏi, "Trưởng môn, ngài vừa mới nói, muốn mượn Tuyệt Vân lão tiền bối, hủy đi kia ma đạo ngọc dương tử thi thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Triệu Khiêm vốn là không có ý định hướng Hứa Thái Bình giấu giếm, thế là trực tiếp lấy ra chính mình kia mặt gương bạc, hướng Hứa Thái Bình đưa tới nói, "Cái này ngọc dương tử vốn là Thanh Huyền Tông ngũ lao truyền nhân một trong, về sau tại trấn thủ Lũ Huyền Ma quật lúc đạo tâm vì ma trùng chỗ xâm, biến thành ma tu. Mà hắn tại biến thành ma tu về sau, thức tỉnh một đạo cực kỳ đáng sợ bản nguyên ma chủng chi lực, có thể lấy tự thân ma lực ôn dưỡng cái khác ma chủng. Chính chờ đợi linh kính bên trong hình tượng hiện hiện Hứa Thái Bình, đang nghe lời này lúc, rất là kinh ngạc hỏi, cái này đạo bản nguyên ma chủng chi lực, có gì đặc thù? Chỉ ít từ vừa mới Triệu Khiêm kia phiên tự thuật đến xem, cái này đạo bản nguyên ma chủng chi lực, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Triệu Khiêm nghe vậy, biểu lộ rất là nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, cửu nguyên ma chủng, tại bị từ ma nguyên bên trong lấy ra lúc, nhất định phải ký sinh tại người hoặc yêu thân bên trên. Nếu không sống không quá mấy ngày, liền sẽ vì thiên đạo pháp chỉ tiêu diệt. Nhưng ma chủng loại này ký sinh, lại cần phải người tự thân nguyện ý tiếp nhận ma chủng mới có thể hoàn thành. Bởi vậy cửu nguyên ma tu số lượng vẫn luôn không nhiều. Nhưng Ngọc Dương Tử cái này đạo bản nguyên ma chủng chi lực, chẳng những có thể lệnh phàm hắn khí tức bao trùm chi địa ma chủng, không sợ thiên đạo pháp chỉ chi lực, sống sót chí ít một năm. Hơn nữa còn có thể làm cho những này ma chủng mười phần dễ dàng ký sinh tại tu sĩ thể nội, không cần tu sĩ tự thân tiếp nhận, chỉ cần tu sĩ tâm thần xuất hiện dao động. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lúc này hiểu rõ ra, một mặt giật mình nói, khó trách Lương Trúc cùng Dư Lan sẽ bị ma chủng như vậy dễ dàng phụ thân. Ngay tại hắn nói lời này lúc, trong tay hắn kia mặt linh kính rốt cuộc có hình tượng hiện ra. Túi đầu xem xét, chỉ thấy kia linh kính bên trong thình lình xuất hiện một tên toàn thân bị dán đầy phù chú khô gầy đạo nhân thân ảnh. Từ những cái kia phù chú khe hở chỗ, có thể nhìn thấy lao đạo nhân mắt mũi miệng còn có hai lỗ tai bên trong đều đang không ngừng chảy ra hắc thủy. Mà những này hắc thủy đang chạy tới địa thượng về sau, có hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán ra, có tác thẩm thấu tiến trong đất. Mặc dù Hứa Thái Bình gặp qua so cái này khủng bố gấp trăm lần tình hình, nhưng khi nhìn đến hình tượng này, đặc biệt là xuyên thấu qua kia từng trương giấy vàng phủ chú khe hở, nhìn thấy lao đạo nhân kia trống rông ánh mắt lúc, Hứa Thái Bình không hiểu trong lòng phát lạnh, có loại dùng mình cảm giác. Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng hướng Triệu Khiêm hỏi, trưởng môn, đây chính là kia Ngọc Dương Tử. Chương 28, Ngọc Dương Tử lại gặp liên đồng suy diễn chi lực. Chương 28, Ngọc Dương Tử lại gặp liên đồng suy diễn chi lực. Triệu Khiêm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng Hứa Thái Bình giảng thuật nói, năm đó vì đem hắn chém giết, Thanh Huyền Tông ngũ lao bên trong người cuối cùng, thậm chí vì vậy mà bỏ mình, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng cho dù là trả giá bậc này thê thảm đau đớn đại giới, cũng vẫn là không có thể đem hắn cố kia có dấu ma trùng thân thể hủy đi, chỉ là đem này tạm thời phong ấn lên. Cũng may cái này vài vạn năm đến, bởi vì có Thanh Huyền Tông mấy vị ẩn thế trưởng lão đời đời chăm sóc, Ngọc Dương Tử cố thi thể này vẫn chưa ra cái gì được rẽ. Thẳng đến lần kia bảy phong hỏa kiếm, Tô Thiền xuất bảy ma tôn xâm nhập Thanh Huyền, phá hư Ngọc Dương Tử thi thể phong ấn. Từ đó về sau, Ngọc Dương Tử trên người ma lực lại không bị khống chế, một chút xíu khuyết tán đến cả tòa Vân Lư Thiên phủ. Nghe được tên của Tô Thiền về sau, Hứa Thái Bình lập tức cau mày nói, cái này Tô Thiền năm đó, thế mà cho Thanh Huyền chôn xuống như vậy đại thai hoàng ẩm. Triệu Khiêm tắc bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói, ngày bình thường, cái này Ngọc Dương Tử ma lực đối Thanh Huyền Tông cũng không ảnh hưởng, có thể những này ma lực một khi gặp gỡ ma chủng, cho dù là tầm thường nhất ma chủng, đối với Thanh Huyền đến nói liền lại sẽ là một trận tai họa. Nói, Triệu Khiêm ngẩng đầu lên mắt nhìn bị Lâm Bất Ngữ đặt ở trên thuyền, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bên trong Lương Trúc. Hứa Thái Bình gật đầu nói, Cửu Uyên chắc hẳn cũng là bởi vì biết được điểm này, lúc này mới sẽ bất kể đại giới để ma tu mang theo ma chủng chui vào Thanh Huyền. Có Ngọc Dương Tử bản nguyên ma chủng chi lực tại, những này ma chủng chắc chắn một chút xíu trưởng thành, cuối cùng vì Thanh Huyền mang đến cực lớn tai họa. Bất quá hắn lập tức vừa khổ cười một tiếng nói, nhưng đệ tử sợ là trong thời gian ngắn, không có cách nào đột phá kinh thiên cảnh. Triệu Khiêm lắc đầu, sau đó đưa tay vô vô Hứa Thái Bình bả vai nói, ngươi xử lý tốt chuyện của mình ngươi thì tốt, Thanh Huyền Tông bên này có ta ở đây. Đối với Hứa Thái Bình cùng Cựu Thúc tại làm chuyện, thân là trưởng môn Triệu Khiêm, tự nhiên cũng có hiểu biết. Triệu Khiêm mắt nhìn vết dị loang lộ tuyệt vân kiếm, tiếp tục nói, cùng lắm thì nhiều đưa đệ tử đến mấy chuyến cái này mây phủ động tiên. Hứa Thái Bình gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Tại lại hàn huyên vài câu về sau, trưởng môn Triệu Khiêm mang theo trong mê ngủ Lương Trúc cùng Dư Lan trở lại trên cầu. Hứa Thái Bình tắt cùng Lâm Bất Ngữ đi thuyền mà đi, hướng kia có truyền tống trận đảo nhỏ chạy tới, chuẩn bị rời đi cái này mây phủ động tiên. Chờ thêm bờ về sau, Lâm Bất Ngữ đem khoác mây dù đưa trả lại cho Hứa Thái Bình. Hôm nay làm phiền Bất Ngữ sư muội. Hứa Thái Bình thuận tay đón lấy, đang muốn cảm ơn Lâm Bất Ngữ hôm nay tương trợ, nhưng vừa mới nói được nửa câu, mắt trái của hắn liên đồng liền đỗng nhiên nóng lên, đồng thời trong óc xuất hiện hai đóa hoa sen vàng. Nhìn thấy cái kia kim sắc hoa sen về sau, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, liên đồng chẳng lẽ là lại nhìn thấy cái gì không tốt đồ vật. Trên cơ bản, liên đồng chỉ biết tại gặp gỡ chuyện không tốt lúc mới có thể chủ động cảnh cáo Hứa Thái Bình. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy lúc, trong đó một đóa hoa sen vàng chậm chậm nở rộ, một đạo thần hồn ấn ký tùy theo liên tiếp xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc. Cái này, mở ra kia thần hồn ấn ký xem xét, Hứa Thái Bình đột nhiên chấn động trong lòng. Chỉ thấy kia thần hồn ấn ký hiện hiện trong tấm hình, hắn lúc trước tại trưởng môn Triệu Khiêm linh kính bên trong thấy quang ngọc dương tử, thình lình ngay tại trong đó. Kinh khủng hơn chính là, kia dán một thân phụ chú, quanh thân hắc vụ cuốn ngọc dương tử trong tay, còn nâng một viên máu me đầm địa đầu lâu. Nhìn kỹ đầu lâu kia khuôn mặt, thình lình chính là đứng ở bên cạnh hắn Lâm Bất Ngữ. Cũng không biết Hứa Thái Bình nhìn thấy cái gì Lâm Bất Ngữ, nhìn Hứa Thái Bình mà người, thế là hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, làm sao rồi? Bị Lâm Bất Ngữ một câu đánh thức Hứa Thái Bình, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút trên tu hành chuyện. Ý gì theo hắn đối liên đồng suy diễn hiểu rõ, đối suy diễn hình tượng biết được người càng ít, càng là không dễ dàng xuất hiện biến số. Đặc biệt là bản thân ngay tại suy diễn trong tấm hình người. Thấy Lâm Bất Ngữ vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình, Hứa Thái Bình lúc này nói tránh đi, Bất Ngữ, tiếp xuống Thanh Huyền Tông nên là muốn phong sơn ngươi có tính toán gì? Tại Thanh Huyền Tông Phong Sơn trước đó, có một bộ phận Thanh Huyền đệ tử là có thể hướng tông môn xin đi ra ngoài lịch luyện. Lâm Bất Ngữ nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta có thể sẽ đi một chuyến Tuyệt Minh Thiên, một bên rèn luyện, một bên xử lý một ít chuyện riêng. Nghe xong Lâm Bất Ngữ muốn đi Tuyệt Minh Thiên, Hứa Thái Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nói thầm, như Bất Ngữ chuẩn bị đi Tuyệt Minh Thiên, kia Liên Đồng suy diễn sự tình, 89/10 sẽ không phát sinh tại gần đây. Chỉ cần không phải phát sinh ở gần đây, kia hắn liền có thời gian đi chuẩn bị. Lâm Bất Ngữ cái này lúc cũng hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình sư ca ngươi đây? Hứa Thái Bình lúc này hồi đáp, ta trên tu hành ra chút vấn đề, nên sẽ bế quan một thời gian, ngắn thì 3 năm, dài nhất hẳn là không cao hơn 10 năm. Lâm Bất Ngữ nghe vậy a một tiếng, gật đầu nói, bế quan a. Một canh giờ sau, Tên Nguyệt Hiên trong thư phòng, mới đóng lại cửa thư phòng, Linh Nguyệt Tiên Tử thân hình liền xuất hiện tại trong phòng. Sau đó liền nghe nàng rất là tò mò hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, Thái Bình, ngươi mới vừa cùng Bất Ngữ trên đường trở về, Liên Đồng có phải hay không cảm ứng được cái gì? Nàng đối Hứa Thái Bình hiểu rất rõ. Hứa Thái Bình vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đem Liên Đồng cái kia đạo thần hồn ấn ký giao cho Linh Nguyệt Tiên Tử. Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn qua cái này đạo thần hồn ấn ký về sau, lúc này cao mày nói, Liên Đồng như thế nào suy diễn ra này tấm cảnh tượng? Dưới cái nhìn của nàng, Liên Đồng suy diễn ra này tấm cảnh tượng có rất nhiều không hợp lý chỗ. Nhưng đáng tiếc là Liên Đồng giờ phút này còn tại ngủ say, không có cách nào hướng hắn tìm chứng cứ. Chợt Linh Nguyệt Tiên Tử lại hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, đạo thứ hai thần hồn ấn ký bên trong hình tượng, ngươi nhìn qua sao? Hứa Thái Bình lắc đầu nói, không có nhìn, ta dự định khi trở về lại nhìn. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, ngươi mau nhìn xem, có lẽ sẽ có ứng kiếp manh mối. Chương 29, kiếm khôi lệnh, chân võ bảo của Ẻ Tâm Phan. Chương 29, kiếm khôi lệnh, chân võ bảo của Ẻ Tâm Phan. Hứa Thái Bình lập tức nhắm mắt ngưng thần. Chỉ một thoáng, kia đóa chưa nở rộ kim liên xuất hiện tại hắn trong óc, cũng chậm rãi nở rộ ra. Chợt, Liên Đồng suy diễn chi lực biến thành đạo thứ hai thần hồn ấn ký, bị giải khai phong ấn, Hứa Thái Bình trong óc tùy theo xuất hiện một đạo kỳ dị hình tượng. Chỉ thấy hình tượng này bên trong, có một đạo chỉ có thể nhìn rõ bóng lưng bóng người, chính chậm rãi từ một chỗ tối như mực động quật trong thông đạo đi ra, người kia trên cổ tay còn mang theo một con phát ra u quang vòng ngọc. Hứa Thái Bình ngưng thần xem xét, lúc này một mặt kinh ngạc nói, đây không phải nghe gió vòng tay sao? Đúng vào lúc này, nguyên bản đen như mực thông đạo xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, mượn đạo ánh sáng này sáng, Hứa Thái Bình rốt cuộc đem cái kia đạo cởi trần bóng lưng thấy rõ. Ta. Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc phát hiện, lúc này chính hướng ngoài thông đạo đi đến người kia, chính là chính hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện người kia cùng mình chỗ khác biệt, người kia trên lưng so với mình thiếu hai đạo hồn ấn. Đồng thời tại chiều đi về trước động quá trình bên trong, này thân thể trên da còn biết hiện hiện một tầng nhàn nhạt màu xanh còn sáng. Lần đầu bên ngoài, mặc dù cái này đạo thần hồn ấn ký bên trong không cảm ứng được lúc này người kia khí tức trên thân, nhưng tại cẩn thận quan sát về sau, Hứa Thái Bình phát hiện người kia mỗi chiều trước bước ra một bước, quanh mình kia sáng đều sẽ trở nên bặm mẹo, liền tựa như kia nguyên bản chân nhắn như gương mặt nước bị người đầu nhập vào một viên cục đá về sau nổi lên một từng đợt sóng gợn. Tại phát hiện điểm này về sau, Hứa Thái Bình lực chú ý bắt đầu từ thân ảnh kia phía sau lưng chuyển rời đến hắn bốn phía. Kết quả cái này xem xét càng là làm hắn trong lòng rung mạnh, bởi vì hắn phát hiện mỗi lần người kia bước chân bước ra lúc cũng sẽ ở lối đi kia mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Ngay cả bị hắn vạt áo hoặc hai chân chạm đến hòn đá, cũng đều tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Cho dù đối với hiện tại Hứa Thái Bình, đồng dạng có thể tùy tiện làm được điểm này, nhưng như thần hồn ấn ký bên trong người này như vậy, cho dù là tùy ý đi lại đều có thể lệnh đụng vào chi vận hóa thành một mịn, lại nhìn không ra bất luận cái gì vận dụng chân nguyên cùng khí huyết dấu hiệu. Hứa Thái Bình tự nhận hắn tuyệt đối làm không được. Tại lại lặp lại quan sát mấy lần về sau, Thái Bình trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, thần hồn ấn ký bên trong cái này đạo bóng lưng thật là hắn, nhưng không phải hắn hiện tại, mà là cởi ra hai đạo thần hồn ấn ký, lại cực khả năng tu vi có cực lớn tinh tiến hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình chậm rãi mở mắt, ngựa khí tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, giúp Bất Ngữ đáp ứng kiếp nạn này người, nhất định phải là lại giải trừ hai đạo hồn ấn lại tu vi có cực lớn tinh tiến ta. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe Hứa Thái Bình câu này lẩm bẩm về sau, lúc này xen lời hắn, có gì phát hiện? Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là hướng Linh Nguyệt Tiên Tử giơ bàn tay lên nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi cũng xem một chút đi. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu, tay giơ lên cùng Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tiếp nhận Hứa Thái Bình đưa tới cái kia đạo thần hồn ấn ký. Chợt, Linh Nguyệt Tiên Tử bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, thẳng đến một lát sau, lúc này mới mở to mắt. Giống như Hứa Thái Bình lúc trước như vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử đang nhìn qua Liên Đồng suy diễn chi lực biến thành cái này đạo thần hồn ấn ký về sau, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Bất quá rất nhanh, liền gặp Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, dù không xác định người kia phải chăng nhất định chính là ngươi, nhưng có thể xác định chính là người kia tu vi chí ít tại Kinh Thiên cảnh, càng là có một bộ đại thánh cảnh thể phách." Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng run lên nói, Kinh Thiên cảnh tu vi, đại thánh cảnh thể phách. Nói đến đây lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử, biểu lộ ngưng trọng hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, như Liên Đồng suy diễn hình tượng bên trong người kia chính là ta, có phải hay không nói, chỉ có tu vi đột phá Kinh Thiên cảnh, thể phách đột phá đại thánh cảnh, mới có thể hóa giải Bất Ngữ trên thân kia một kiếp?" Linh Nguyệt Tiên Tử nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó gật đầu nói, "Ta đối kia Ngọc Dương Tử cũng không phải là mười phần hiểu rõ, nhưng chờ ngươi tu vi đột phá Kinh Thiên cảnh, thể phách đột phá đại thánh cảnh lúc, ít nhất là có thể cùng đánh một trận." Hứa Thái Bình nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, "Đại thánh cảnh thể phách, Kinh Thiên cảnh tu vi, trăm năm bên trong ta đều chưa hẳn có thể đột phá. May mà Bất Ngữ lập tức liền muốn rời đi Thanh Huyền, nếu không thật đúng không biết nên làm thế nào." Nghe được nói Lâm Bất Ngữ muốn rời khỏi Thanh Huyền, Linh Nguyệt Tiên tử thần sắc cũng thoáng lỏng lẻo một chút, gật đầu nói, vậy xem ra trong thời gian ngắn, cái này đạo kiếp khó sẽ không phát sinh trên người bất ngữ. Liên Đồng suy diễn dự báo sự tình, cũng sẽ không lập tức phát sinh, điểm này sớm đã tại hắn dự báo Thanh Huyền Tông trận kia đại kiếp lúc liền phát sinh qua. Cho nên hai người đều không cảm thấy có gì không ổn. Cái này lúc Linh Nguyệt Tiên tử đống nhiên lại ngự khí nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình dặn dò, nhưng là Thái Bình, ngươi nếu vô pháp hoàn thành thời gian trưởng cuốn trận này rèn luyện, vậy ngươi tu vi đột phá tới kinh thiên cảnh thời gian, đừng nói trăm năm bên trong, cho dù là ngàn năm cũng có khả năng. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng run lên, có chút không hiểu hỏi, Linh Nguyệt tỷ ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Lấy hắn đối Liên Đồng hiểu rõ, Lâm Bất Ngữ trận này kiếp nạn, trăm năm dự định là sẽ phát sinh. Cho nên nếu là không có cách nào tại trăm năm bên trong đột phá, hắn khả năng liền thật không có cách nào vì Lâm Bất Ngữ ứng tiếp. Linh Nguyệt Tiên tử lúc này hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, Thái Bình ngươi khả năng còn không hiểu rõ, bình thường dưới tình hình muốn đột phá kinh thiên cảnh, dù là có ta giúp ngươi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để ngươi tại trong vòng 500 năm đột phá. Ngươi muốn tại trăm năm bên trong, càng là ngắn hơn thời điểm đột phá, cũng chỉ có thể dựa theo sư phụ ngươi Lữ Đạo Huyền nói tới đi làm, tại thời gian trưởng cuốn bên trong góp nhặt đầy đủ lực lượng, cuối cùng lại mượn nhờ chín thanh quan tài đồng lực lượng, nhất cử từ nhìn trời đột phá tới kinh thiên cảnh. Cho dù là có Linh Nguyệt Tiên tử bậc này lịch duyệt tu sĩ, cũng tìm không ra so Lữ Đạo Huyền nói, để Hứa Thái Bình tu vi tăng lên càng nhanh phương pháp. Linh Nguyệt Tiên tử nói bổ sung, như thời gian trường cuốn bên trong rèn luyện hết thảy thuận lợi, ngươi thậm chí có hy vọng tại 30-50 năm bên trong, nhất cử đột phá kinh thiên cảnh. Nghe qua Linh Nguyệt Tiên tử giải thích về sau, Hứa Thái Bình thần tình nghiêm túc gật đầu nói, xem ra thời gian trường cuốn bên trong trận này rèn luyện là không tránh khỏi. Linh Nguyệt Tiên tử cái này lúc cũng gật đầu nói, nguyên bản ta cũng cảm thấy Thái Bình ngươi có thể cầu ổn, một chút xíu chậm rãi đột phá tới kinh thiên cảnh, nhưng hiện tại xem ra, vô luận là bởi vì Thanh Huyền Tông cùng bên người, hay là bởi vì thượng thanh giới cái này càng phát ra sóng mây quỷ quệt loạn cục, ngươi tu vi đột phá được càng nhanh càng tốt. Hứa Thái Bình thần sắc nghiêm túc gật đầu nói, ta rõ ràng. Mặc dù lịch duyệt của hắn kém xa Linh Nguyệt Tiên tử, nhưng từ những năm này tại mấy phương thiên địa rèn luyện đến xem, Cửu Huyền đúng tay thượng thanh giới dấu hiệu hoàn toàn chính xác càng ngày càng rõ ràng. Mà lại coi như không nhìn thượng thanh giới, chỉ nhìn Thanh Huyền Tông cùng bên cạnh hắn người, Hứa Thái Bình đối với tu vi tăng lên cảm giác cấp bách cũng càng ngày càng mạnh. Hứa Thái Bình mắt nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói, coi như không có bất cứ chuyện, ta cũng phải mau mau đột phá tới kinh thiên cảnh. Dù sao nhị sư minh hắn còn tại hoàng tuyển chờ lấy ta đây, chỉ có đột phá kinh thiên cảnh, hắn mới có thể đi đến thiên ngoại, mới có thể đi tìm cái kia trong truyền thuyết lối vào hoàng tuyển phong đô. Thấy Hứa Thái Bình đặt quyết tâm, thế là Linh Nguyệt Tiên tử trực tiếp đề nghị, nếu như thế, vậy chúng ta 3 ngày sau liền hạ đến U Huyền Ma Quật, nhìn xem Lữ Lao bên kia tình hình như thế nào, nếu là có thể lời nói, liền trực tiếp đi vào quang ảnh trưởng quấn. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên tử bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó từ trong tay áo móc ra khối kia kiếm khôi lệnh đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, lúc này mới tiếp tục nói, ở trước đó, ngươi trước đem chân vũ kiếm khôi hội khen thưởng lĩnh, sau đó chúng ta cùng nhau đến hào hào trải bớt một phen, vì đi vào kia thời gian trưởng cuốn làm chút chuẩn bị. Hứa Thái Bình tiếp nhận khối kia kiếm khôi lệnh, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó hướng Linh Nguyệt Tiên tử dò hỏi, Linh Nguyệt tỷ, là chỉ có thể chọn lựa một kiện sao? Linh Nguyệt Tiên tử gật đầu nói, ta cố ý hướng đưa kiếm khôi lệnh đến cựu phủ chủ hỏi thăm qua, hoàn toàn chính xác chỉ có thể chọn lựa một kiện. Bất quá từ lối nói của hắn đến xem, ngươi lần này đi vào tòa này kho vũ khí, trừ chân võ đại đế bản thân bên ngoài, cũng chỉ có mỗi một giới chân võ kiếm khôi có thể đi vào. Trước đây cựu phủ kiếm khôi cũng không có tư cách đi vào. Chân võ kiếm khôi cùng cựu phủ kiếm khôi khác biệt, Hứa Thái Bình là biết đến. Chỉ có chân vũ thiên cựu phủ đệ tử tham gia kiếm khôi hội, được xưng cựu phủ kiếm khôi hội, tuyển ra kiếm khôi cũng được xưng chi vì cựu phủ kiếm khôi. Chỉ có ngũ phương thiên địa tu sĩ cùng nhau tham gia kiếm khôi hội, mới có thể được xưng chân vũ kiếm khôi hội, này kiếm khôi cũng mới có thể được xưng là chân võ kiếm khôi. Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, một mặt kinh ngạc nói cách khác, ta là từ chân võ kết giới bị thiết hạ cái này vài vạn năm đến, cái thứ nhất đi vào tòa này kho vũ khí. Linh Nguyệt Tiên tử gật đầu, có thể nói như vậy. Hứa Thái Bình giơ tay lên bên trong khối này kiếm khôi hội, lại một lần nữa nghiêm túc dò xét một phen, sau đó lại hướng Linh Nguyệt Tiên tử thỉnh giáo, "Linh Nguyệt tỷ, liên quan tới món bảo vật này, ngài có đề nghị gì?" "Liên quan tới tòa này trong truyền thuyết, chỉ có chân võ đại đế cùng chân võ kiếm khôi mới có thể đi vào kho vũ khí." Linh Nguyệt Tiên tử hiểu rõ đương nhiên phải so hắn hơn rất nhiều. Linh Nguyệt Tiên tử dường như đã sớm đang đợi Hứa Thái Bình lời này bình thường, cơ hồ là bật thốt lên, "Lôi âm phan." Chương 30, vào kho vũ khí, lôi âm đất nước ngũ phương trận chương 30, vào kho vũ khí. Lôi âm đất nước ngũ phương trận Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, thế là rất là tò mò hướng Linh Nguyệt Tiên tử do hỏi, cái này lôi âm phan, ra sao pháp bảo, có lai lịch gì? Linh Nguyệt Tiên tử lúc này hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, cái này lôi âm phan, tên đầy đủ lôi âm đất nước ngũ phương phan, chính là chân võ đại đế dưới trướng chân võ quân thiên lôi bộ chiến kỳ. Tại chân võ đại đế bình định chân vũ thiên về sau, thiên lôi bộ 108 mặt chiến kỳ, liền toàn bộ bị này thu hồi, không còn có hiện thế. Nghe được cái này lôi âm phan thế mà là chân võ quân thiên lôi bộ chiến kỳ, Hứa Thái Bình lập tức hứng thú, lập tức lại hướng Linh Nguyệt Tiên tử dò hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, cái này lôi âm phan có gì thần thông?" Linh Nguyệt Tiên tử cũng không có treo khẩu vị, trực tiếp hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, cái này lôi âm phan cụ thể có bao nhiêu thần thông, đã vô theo có thể kiểm tra. Nhưng vẹn vẹn chỉ là ta biết mấy dạng này, đối Thái Bình ngươi đến nói, liền có cực lớn tác dụng. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên tử dừng lại một chút, nghiêm túc trong đầu trải vớt một phen, sau đó mới tại Hứa Thái Bình kia tò mò ánh mắt phía dưới tiếp tục giới thiệu nói, "Cái này lôi âm phan thần thông một, cùng cái khác chân võ quân chiến kỳ giống nhau, Phàm Võ Phu tại đại chiến lúc tế ra cái này lôi âm phan về sau, tình hình chiến đấu càng là bền bỉ, tự lôi âm phan bên trong tuân ra chiến ý liền càng thịnh. Trong truyền thuyết, như đến cực cảnh lúc, có lôi âm phan gia chỉ võ phu, một người chiến ý có thể ngang hàng vạn mã thiên quân. Linh Nguyệt Tiên Tử giới thiệu, để Hứa Thái Bình nghĩ đến Liêu Tử Câm trên kiếm khôi hội dùng đến qua kia mặt chiến kỳ, bất quá từ Linh Nguyệt Tiên Tử miêu tả nhìn lại, cái này lôi âm phan xa muốn so Liêu Tử Câm kia mặt chiến kỳ mạnh mẽ. 2. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc tiếp tục hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, như tu sĩ tu luyện lôi bộ thuật pháp, hoặc là sử dụng chính là chất chứa có lôi đỉnh chi lực pháp bảo, tại lôi âm phan gia chỉ phía dưới, uy lực của nó hoặc sắp thành lần tăng lên. 3. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử dừng lại một chút, sau đó đưa tay hướng Hứa Thái Bình cái trán một điểm. Chỉ một thoáng, Linh Nguyệt Tiên Tử một đạo thần hồn ấn ký đi vào Hứa Thái Bình trong óc. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử tắc tiếp tục nói, nếu là có thể đạt được ba mặt, hoặc ba mặt trở lên lôi âm phan, liền có thể bày ra lôi âm đất nứt ngũ phương trận. Theo ta biết, chỉ cần có đầy đủ linh lực thôi động trận pháp, phàm lâm vào trận giả đều sẽ bị trong trận lôi đỉnh cùng chân hỏa chi lực biến thành cối xay, một chút xíu mài được hình thần câu diện. Ngay tại Linh Nguyệt Tiên Tử đang khi nói chuyện, nàng cái kia đạo đưa vào Hứa Thái Bình trong óc thần hồn ấn ký đã hóa thành một bức chiến trường hình tượng, một điểm điểm tại Hứa Thái Bình trong óc hiện hiện. Chờ hình ảnh kia hoàn toàn hiện hiện lúc, Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hoảng sợ trông thấy một tòa từ 36 mặt lôi âm phan bố trí mà thành, diện tích bao trùm phương viên trăm dặm thiên địa đại trận bên trong ương, đang có một phương lôi hỏa sen lẫn tối say hư ảnh, đem trong đại trận một chi mấy chục vạn kỵ ma quân, một chút xíu mài thành một biển. Một lát sau, cả tòa chiến trường cựu lên ma binh hóa thành hư không. Lặp lại đem trong óc cái này đạo hình tượng quan sát mấy lần về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới từ từ mở mắt, một mặt rung động nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử nói, Linh Nguyệt tỷ, đây chẳng lẽ là năm đó chân võ quân cùng cựu huyền ma quân giao thủ hình tượng? Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này bước cảm nói, không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử nói, đây là Hoàng Đình Đạo Cung bên trong duy nhất một đoạn không có bị chân võ đại đế pháp chỉ mẫn diệt chân võ quân giao thủ hình tượng. Có Hoàng Đình Đạo Cung trưởng lão từng để thư lại nói, chân võ quân thiên lôi bộ chân chính chiến lực, so hình tượng này bên trong chỗ hiện ra đáng sợ hơn. Cho dù là không sợ sinh tử cựu huyền ma binh, năm đó ở gặp gỡ chân võ quân thiên lôi bộ lúc cũng đều là nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên có người nói, nếu là năm đó chân võ quân vẫn còn, quang chỉ bằng đạo thiên lôi này bộ, liền đủ để dẹp điên bây giờ cửu yên. Nghe qua Linh Nguyệt Tiên Tử lần này sau khi giới thiệu, Hứa Thái Bình trong lòng rung động sau khi, cũng đối cái này lôi âm phan sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Cái này lúc Linh Nguyệt Tiên Tử lại nói, bất quá lôi âm phan bậc này thần vật, ngươi coi như có kiếm khôi lệnh tại, muốn thu hồi cũng tất nhiên không dễ. Mà lại theo Hoàng Đình Đạo Cung vị trưởng lão kia thư tay lời nói, cùng là lôi âm phan, phẩm giai phía trên cũng có khác biệt, mà bất đồng phẩm giai lôi âm phan nhận chủ yêu cầu cũng bất đồng. Liên cùng kia quân trận bên trong tướng sĩ phẩm giai giống nhau. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử đem kiếm khôi lệnh đưa còn đến Hứa Thái Bình trên tay, sau đó tiếp tục nói, cho nên nếu chỉ có thể thu hồi một mặt lôi âm phan, lại phẩm giai không cao, Thái Bình ngươi có thể ngược lại tại kho vũ khí bên trong chọn lựa những bảo vật khác. Dù sao chân võ đại đế tòa này kho vũ khí bên trong bảo vật, giống như kia long tộc bảo khố bình thường, mỗi một kiện binh khí pháp bảo đều không phải tục vật. Tích chứa trong đó có chân ý thậm chí là thần ý bảo vật, chỗ nào cũng có, đến lúc đó Thái Bình ngươi tự đi chọn lựa là được. Linh Nguyệt Tiên Tử vẫn chưa yêu cầu Hứa Thái Bình nhất định phải tuyển lôi âm phan. Hứa Thái Bình tiếp nhận kiếm khôi lệnh, gật đầu nói, Linh Nguyệt tỷ yên tâm, như thật chỉ có thể cầm tới phẩm giai thấp nhất lôi âm phan, ta sẽ cân nhắc chọn lựa kho vũ khí bên trong những bảo vật khác. Thấy nên lời nhắn nhủ đều bàn giao thế là Linh Nguyệt Tiên Tử rất là mong đợi nhìn xem Hứa Thái Bình nói, kia cái khác liền không có gì để nói nhiều, người nắm chặt kiếm khôi lệnh về sau, chỉ cần nguyên thần xuất khiếu đi vào kiếm này khôi lệnh, liền có thể từ đó đi đạo chân võ đại đế giấu ở thiên ngoại chỗ kia kho vũ khí. Hứa Thái Bình lúc này nắm chặt kiếm khôi lệnh, cười nhìn mắt Linh Nguyệt Tiên Tử nói, Linh Nguyệt tỷ, ta đi qua. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc cũng nhọn miệng cười nói, chờ ngươi tin tức tốt. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thái Bình thân thể liền không nhúc nhích ngồi tại nơi đó, này nguyên thần tùy theo dung nhập kiếm trong tay khôi lệnh. Linh Nguyệt Tiên Tử thấy thế, tâm tình có chút thấp thỏm lẩm bẩm nói, tuy nói đại đế kho vũ khí bên trong những bảo vật khác chân quý giống nhau, nhưng có thể lời nói, vẫn là hy vọng Thái Bình có thể lấy thêm vài lần lôi âm phan đi ra. Như vậy, coi như có một ngày ta không tại hắn tại đối mặt hợp đạo cảnh thậm chí là bán tiên lúc, cũng chí ít có thể có một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Mà đang nói lời này lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản, chỉ thấy ngọc giản kia thượng viết, Nguyệt Trúc Thiên Quân, ta cùng kia thần tướng ác chiến mấy chục năm, rốt cuộc ở trên người hắn tìm đến viễn cổ cũ thiên đỉnh đầu kia đường lên trời manh mối. Dù cực khả năng có đi không về, nhưng trung quy là một đầu đường ra. Nguyệt Trúc Thiên Quân, lão phu trèo trống không được mấy năm mau tới. Lạc Quản, vô cực tiên ông. Tại lại mắt nhìn ngọc giản kia thượng văn tự về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử thu hồi ngọc giản, ánh mắt tùy theo nhìn về phía trước mặt không nhúc nhích Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, con đường này mặc dù cực có thể là có đi không về, nhưng ta cuối cùng vẫn là được tự mình đi một chuyến mới tính cam tâm. Dù sao, ta bên kia đường lên trời đã bị tiên lịch đổ phá hỏng, đây là ta cơ hội cuối cùng. Chương 31, vào kho vũ khí, lão nô gặp qua kiếm khôi đại nhân. Chương 31, vào kho vũ khí, lão nô gặp qua kiếm khôi đại nhân. Lão nô gặp qua kiếm khôi đại nhân. Chân võ đại đế kho vũ khí bên trong, nguyên thần xuất khiếu Hứa Thái Bình, trước mắt ánh mắt mới khôi phục, liền nhìn thấy một vị quầng lưng thấp bé lão nhân, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn thi lễ. Hứa Thái Bình mặc dù dưới chân rất là cảnh giác lui lại một bước, nhưng trên tay nhưng cũng vẫn là hướng lão giả kia hoàn lễ nói, tại hạ Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, được đại đế ban tặng kiếm khôi lệnh, mới đi đến phương này bảo khố, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Lão nhân nghe vậy, một mặt sợ hãi liên tục quát tay, kiếm khôi đại nhân gãy sát lá hủ. Chợt hắn bắt đầu hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, lão hủ vốn là cựu khúc trong sông một lão quy, may mắn được đại đế điểm hóa, mới sinh một chút linh trí. Nói đến đây lúc, lão nhân quay người lại, hiện ra nửa người nửa yêu thân thể, lộ ra trên người mai rùa. Sau đó hắn tiếp tục giải thích nói, về sau chiến sự bình định về sau, đại đế làm tướng võ vận tán còn cho người trong thiên hạ, cho nên lệnh chân võ quân năm quân cùng nhau gỡ giáp, cũng đem những này binh giáp còn có chinh chiến đoạt lại đến pháp bảo binh khí, tất cả đều phong ấn tại nơi đây, chỉ cho phép mỗi một giới chân võ kiếm khôi đi vào chọn lựa binh khí. Mà lão hủ, các bị đại đế ban tên tường thành, khâm định vì cái này kho vũ khí trông coi. Đang nói đến câu này lúc, trên mặt lão nhân rõ ràng hiện lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Biết rõ ràng lão nhân kia lai lịch về sau, Hứa Thái Bình lúc này mười phần cung kính lại một lần nữa hướng lão nhân thi lễ nói, thanh huyền Hứa Thái Bình, gặp qua thường thanh lão tiền bối. Lão nhân nghe vậy cười hắc hắc nói, kiếm khôi đại nhân ngài cái này thi lễ, lão quy nguyên là không chịu nổi, nhưng thường thanh chi danh chính là đại đế ban tặng, lão quy liền mặt dạn mày dày nhận lấy. Hứa Thái Bình cười nhạt một cái nói, thường thanh tiền bối ngài nói đùa. Lão nhân cái này lúc xông Hứa Thái Bình vẫy vẫy tay nói, kiếm khôi đại nhân, ngài đến, cùng lão nô tới. Bất quá không có hướng phía trước phóng ra mấy bước, lão nhân kia liền lại quay đầu nói, kiếm khôi đại nhân cùng đại đế giống nhau, xưng hô lão nô vì lão thường là được, không phải vậy lão nô quả nhiên là không chịu nổi. Hứa Thái Bình một mặt đuổi theo lão nhân kia bước chân, một mặt mở miệng nói, vậy ta vẫn gọi ngài thường lão đi. Lão thường nghe vậy do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, mà thôi, kiếm khôi đại nhân ngài thích gọi như vậy gọi đi. Cái này lão thường mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy vui vẻ thần sắc. Hứa Thái Bình nhìn lão thường một mực tại đi lên phía trước, thế là tò mò hỏi, thường lão, ngài đây là dự định mang ta đi địa phương nào? Lão thường quay đầu cười nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, tự nhiên là mang kiếm khôi đại nhân ngài đi chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mà liền tại đang khi nói chuyện, lão thường mang theo Hứa Thái Bình đi vào một cái cao tới 3 trượng trước cửa phòng. Cái này cửa phòng chẳng những từ huyền thiết đúc kim loại, này thượng càng là lít nha lít nhít bị dán lên từng chương lá bùa. Mà từ cửa phòng dưới chân, kia rơi là tả trên đất lá bùa đến xem, môn này thượng dán lá bùa đã bị đổi qua rất nhiều lần. Rầm rầm. Lão thường cái này lúc đưa tay cách không hướng mặt đất lướt qua, đem kia một chỗ lá bùa quét ra, sau đó có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, gọi Thái Bình kiếm khôi đại nhân chê cười nơi đây mấy vạn năm đến không ai đến đây, những này vứt bỏ lá bùa lão nô liền không có đi quét. Hứa Thái Bình lắc đầu, tỏ vẻ không ngại. Đang chờ đợi lão thường quét ra kia đầy đất trồng chất như núi lá bùa lúc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nói, thường lão, lần này kiếm khôi hội cái khác kiếm tu ban thưởng là như thế nào nhận lấy? Lão thường một bên làm việc, một bên hồi đáp, lần này kiếm khôi hội, mặc dù bị kia ma mâu đảo loạn, nhưng nên đưa ra ban thưởng lão phu vẫn là đưa ra ngoài. Lão thường quay đầu qua nhìn về phía Hứa Thái Bình tiếp tục nói, tỉ như nói vốn thuộc về nhị sư minh ngươi độc cô thanh tiêu ban thưởng, cũng đã để Thanh Huyền Tông thay nhận lấy, đến nỗi cuối cùng độc cô thanh tiêu có thể hay không cần dùng đến, lão hủ liền không biết. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức hứng thú, lúc này lại hỏi, nói như vậy đến, ngày đó kiếm khôi hội thượng phát sinh sự tình, thường lão ngài cũng biết rồi. Tiếp tục quét dọn mặt đất lá bùa lão thường, đưa lưng về phía Hứa Thái Bình gật đầu nói, đây là tự nhiên. Dường như đoán được Hứa Thái Bình tiếp xuống muốn hỏi gì bình thường, kia lão thường nói tiếp, bất quá lão thường ta cũng chỉ có thể nhìn xem. Nói lời này lúc, nguyên bản trên mặt một mực treo nụ cười lão thường, trong giọng nói bỗng nhiên nhiều ra mấy phần điệu hữu chi ý, Hứa Thái Bình lúc này trong lòng hiểu rõ. Tốt rồi. Cái này lúc, lão thường rốt cuộc đem trước cửa phòng thanh lý ra một mảnh đất trồng đến, sau đó nghiêng người sang đến đưa tay hướng Hứa Quá dùng tay làm dấu mời, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn nói, Thái Bình kiếm khôi đại nhân, ngài là cái này vài vạn năm đến vị thứ nhất lần nữa mở ra cánh cửa này tu sĩ, mời đi. Hứa Thái Bình một mặt đi ra cửa, một mặt có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, môn này chẳng lẽ liền thường lão ngài đều mở không ra? Lão thường cười nói, cánh cửa này, trừ đại đế, liền chỉ có kỳ trước chân võ kiếm khôi mới có thể mở ra. Hứa Thái Bình trong lòng kinh ngạc sau khi, cũng đối môn này sau cảnh tượng, càng thêm cảm thấy tò mò lên. Mà đợi đến Hứa Thái Bình đứng ở cổng lúc, kia lão thường chỉ kia hai phiến cửa lớn vòng cửa, nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, Thái Bình kiếm khôi đại nhân, gõ cửa 3 tiếng, cho biết tên họ, cánh cửa tự khai. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đưa tay nắm lên kia thu to vòng cửa phanh 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 dùng sức trừ vang 3 tiếng. Đi theo, liền nghe môn kia hậu chuyện đến một đạo cực kỳ uy nghiêm mở mị tâm thanh, trước cửa người nào. Sau đó hai tay ôm quyền cất cao giọng nói, tại hạ, Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia hai phiến cửa lớn oanh một tiếng, đột nhiên từ bên trong chậm rãi kéo ra. Đồng thời, phía sau cửa kia uy nghiêm mở mị thanh âm cũng lại một lần nữa vang lên, ta chính là kiếm khôi bảng bảng linh, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, bởi vì ngươi đoạt được lần này chân võ kiếm khôi, cố hữu quyền từ chỗ này kho vũ khí bên trong thu hồi một kiện bảo vật. Hứa Thái Bình lúc này tạ nói, đa tạ bảng linh đại nhân. Hắn cũng là lúc này mới kịp phản ứng, môn kia sau âm thanh, cùng ngày đó kiếm khôi bảng âm thanh cực dường như. Vâng. Cái này lúc, kia hai phiến cửa lớn rốt cuộc hoàn toàn mở ra, trong đó cảnh tượng cũng hoàn toàn hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. Cùng Hứa Thái Bình trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chính là, môn kia sau cũng không phải là cái gì gian phòng, mà là một mảnh sáng lên vô số ngôi sao rực rỡ tinh không. Đi lại trong đó, liền tựa như dạo bước trong tinh không đồng dạng. Bất quá làm Hứa Thái Bình vận chuyển thị lực tỉ mỉ đi xem lúc, lại phát hiện biển kia viên rực rỡ sao trời, thình lình chính là từng kiện bảo vật. Ầm. Hứa Thái Bình mới đi tiến đến, sau lưng kia hai phiến cửa lớn liền đống nhiên đóng lại. Đồng thời lao thưởng âm thanh cũng vang lên lần nữa, kiếm khôi đại nhân, lao thưởng sẽ một mực ở ngoài cửa chờ lấy, chọn tốt bảo vật về sau, lao thưởng sẽ đưa ngài ra ngoài. Hứa Thái Bình lúc này tạ nói, làm phiền trưởng lão. Nói, hắn ngửa đầu hướng lên trời nhìn lại, chỉ gặp một lần to lớn cờ đen từ trên trời sao phương rủ xuống. Nhìn kỹ, kia cờ đen phía trên, thình lình viết lấy kỳ trước kiếm khôi tên. Bất quá lập tức, kia cờ đen thượng văn tự đống nhiên cùng nhau biến hóa, biến thành từng kiện bảo vật danh xưng cùng giới thiệu. Chợt, kiếm khôi bảng âm thanh lại một lần nữa vang lên, "Hứa Thái Bình, đây là tòa này kho vũ khí bên trong tất cả bảo vật, ngươi có thể ở trong đó tùy ý tuyển một kiện. Bất quá, coi như ngươi chọn chúng, nếu là bảo vật không nhận ngươi, ngươi cũng không có cách nào đem này mang đi, chỉ có thể một lần nữa lại tuyển. Thằng đến bảo vật nhận ngươi làm dừng." Hứa Thái Bình nghiêm túc liếc nhìn một lần kia kiếm khôi bảng thượng bảo vật danh sách, cùng mỗi một kiện bảo vật giới thiệu, kết quả càng xem càng là kinh hãi. Chỉ cảm thấy cái này trong bảo khố bảo vật bất kỳ cái gì một kiện chạy ra, tất nhiên đều sẽ dẫn tới thiên hạ tranh đoạt. Mà liên tại Hứa Thái Bình tinh tế quan sát phần này bảo vật danh sách lúc, kiếm khôi bảng âm thanh vang lên lần nữa nói, ngoại trừ ngươi có thể chọn lựa một lần bảo vật bên ngoài, cái này kho vũ khí bên trong bảo vật cũng có thể có một lần chọn lựa ngươi cơ hội. Đương nhiên, từ dĩ vang lên xem, trăm vị kiếm khôi bên trong, chưa chắc có một vị sẽ bị bảo vật chọn trúng. Tại kiếm khôi bảng tiếng nói vừa ra lúc, Hứa Thái Bình quét bảo vật danh sách ánh mắt cũng đông nhiên định trụ, sau đó liền gặp ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm khôi bảng nói, đại nhân, ta chọn tốt. Kiếm khôi bảng lúc này hỏi, thứ nào? Hứa Thái Bình không chút do dự hồi đáp, lôi âm phan. Mặc dù tên này ghi chép bên trong có xa mạnh hơn lôi âm phan bảo vật, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là muốn lôi âm phan, không vì cái gì khác chỉ vì cờ đen thượng liên quan tới lôi âm phan giới thiệu bên trong một câu kia, cựu huyên họa loạn lại lên này, thỉnh cầu thiên hạ võ phu, lại đến cánh cửa. Chương 32, lôi âm phan, khiêu chiến thiên lôi bộ anh linh. Chương 32, lôi âm phan, khiêu chiến thiên lôi bộ anh linh. Từ bắt đầu tu hành bắt đầu, mà cái chữ này, chính là hắn trên con đường tu hành không vòng qua được một đạo cảm. Tại cái này 80-90 niên lịch luyện thời gian bên trong, hắn càng là tận mắt chứng kiến lần lượt từ cựu huyền ma vật đưa tới mầm hai vạn, cũng được chứng kiến quá nhiều võ phu cùng tu sĩ vì chống cự cựu huyền xâm lấn mà khẳng khái chịu chết. Cho nên hắn biết rõ, cựu huyền bất diệt, hắn đạo tâm cuối cùng khó chân chính an bình. Đối với tu sĩ mà nói, đạo tâm bất bình, liền đạp lên đường lên trời, kia là đại kỵ. Mà lôi âm phan là trước mắt hắn thấy, đối mặt cựu huyền ma vật lúc, sát lực mạnh nhất bảo vật, không có cái thứ hai. Đây chính là hắn chân chính lựa chọn lôi âm phan nguyên nhân. Cho nên lôi âm phan khả năng không phải cái này kho vũ khí bên trong mạnh nhất bảo vật, nhưng lại khẳng định là có thể nhất vớt lên hắn đạo tâm bảo vật. Tại Hứa Thái Bình lựa chọn lôi âm phan về sau, kia kiếm khôi bảng lần nữa mở miệng nói, ngươi có phần này tâm ý, rất tốt. Đang nói lời này lúc, kiếm khôi bảng nói với Hứa Thái Bình lời nói lúc ngữ khí, rõ ràng không còn như lúc trước như vậy lạnh như băng. Hiển nhiên, hắn cũng đã đoán được Hứa Thái Bình lựa chọn lôi âm phan ý đồ. Theo sát lấy, liền nghe kia kiếm khôi bảng lại nói, bất quá cái này lôi âm phan, đại đế hết thảy lưu lại 108 mặt, lại bị chia làm xoáy kỳ, đem cờ, giáo kỳ, sĩ cờ, trong đó xoáy kỳ một mặt, đem cờ ba mặt, giáo kỳ 12 mặt, sĩ cờ 92 mặt. Cùng kho vũ khí bên trong cái khác bảo binh bất đồng, cái này 108 mặt lôi âm phan, cho dù là phẩm giai thấp nhất sĩ cờ, người muốn mang ra cái này kho vũ khí, cũng cần phải xem người chiến lược. Chiến lược? Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Kiếm khôi bảng giải thích nói, nói ngắn gọn, ngươi cần phải khiêu chiến mỗi một mặt lôi âm phan đã từng mạnh nhất người nắm giữ. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng siết chặt, lẩm bẩm nói, muốn khiêu chiến mỗi một mặt lôi âm phan đã từng mạnh nhất người nắm giữ, vậy chẳng phải là muốn trực diện đã từng thiên lôi bộ mạnh nhất các tướng sĩ? Kiếm khôi bảng nói như vậy cũng không sai. Ngay tại kiếm khôi bảng nói lời này lúc, cái này kho vũ khí bên trong cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên biến đổi, từ kia vũ trụ mênh mông biến thành một phương đại điện, giữa đại điện càng là có một phương to lớn lôi đài. Mà kiếm khôi bảng bảng linh, cái này lúc cũng hóa thành một tên thân hình đứng thẳng cao ngất áo đen láo giả, đứng ở kia bên cạnh lôi đài. Đón lấy, tại Hứa Thái Bình kinh ngạc trong ánh mắt, kiếm khôi bảng biến thành áo đen láo giả, tiếp tục hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, cái này 92 mặt sĩ cờ, ngươi muốn lấy đi vài lần, liền cần phải khiêu chiến mấy vị chân võ quân tiên lôi bộ thượng sĩ. Đang khi nói chuyện, 92 mặt lóe ra lôi đỉnh quang hoa lôi âm cờ, cùng 92 vị đã từng chân võ quân thiên lôi bộ thượng sĩ cấp bậc quân tốt, cùng nhau xuất hiện tại kia trên lôi đài. Một cái mắt, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông khí huyết chi lực hướng chính mình đập vào mặt. Cảm giác này, liền tựa như đối diện có một tòa núi lớn hướng chính mình đánh tới đồng dạng. Không hổ là đã từng chân võ quân thiên lôi bộ tinh nguyện. Hứa Thái Bình một mặt ở trong lòng nghĩ như vậy, một mặt có chút hiếu kỳ hướng kiếm khôi bảng dò hỏi, đại nhân, nếu muốn thu hồi giáo kỳ cấp bậc lôi âm phan, dám hỏi muốn thế nào khiêu chiến? Kiếm khôi bảng hồi đáp, vô luận ngươi muốn lấy hồi loại nào cấp bậc lôi âm phan, đều phải trước khiêu chiến một vị thiên lôi bộ ngày xưa mạnh nhất thượng sĩ, chỉ có thủ thắng về sau mới có tư cách nói cái khác. Hứa Thái Bình lúc này gật đầu nói, đa tạ đại nhân giải hoặc. Đó lấy, hắn cũng không nói nhảm, một bước phanh một tiếng trùng điệp hướng phía trước bước ra, thân hình tùy theo nhảy lên một cái rơi xuống kia trên lôi đài. Thấy Hứa Thái Bình trên đài đứng bước về sau, kiếm khôi biến thành vị lão giả kia lúc này mới quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, cất cao giọng nói, chư vị, ai muốn ra khỏi hàng cùng kiếm khôi đánh một trận? Bất quá những này anh linh giống như là không nghe thấy kiếm khôi hội lời nói bình thường, từng cái chỉ là hai tay vào ngực, trên mặt vẻ khinh bỉ nhìn về phía giữa lôi đài chỗ đứng Hứa Thái Bình. Có một vị càng là ngữ khí tràn ngập khinh thường nói, ta mới không muốn cùng những này thể phách suy nhược tu sĩ giao thủ, thật chỉ biết đùa nghịch chút thủ đoạn nham hiểm, không có tí sức lực nào. Thấy không ai nguyện ý ra khỏi hàng, kiếm khôi bảng biến thành vị lão giả kia, lúc này đưa tay đưa tới một tấm lệnh bài, sau đó mắt lạnh nhìn về phía vừa mới vị kia châm chọc khiêu khích thiên lôi bộ thượng sĩ nói, thiên lôi bộ thượng sĩ Lư Kiêu ra khỏi hàng. Kia 92 vị thiên lôi bộ thượng sĩ khi nhìn đến kiếm khôi bảng trong tay lệnh bài về sau, cùng nhau câm như hến. Mà kia bị kiếm khôi bảng chỉ tên đích Lư Kiêu càng là ôm quyền uốn gối nói, mặt tướng nghe lệnh. lập tức tại Hứa Thái Bình kinh ngạc trong ánh mắt, Kiếm Khôi bảng lần nữa dùng lệnh bài kia hạ lệnh, "Hôm nay, từ ngươi đến cùng cái này Tần Tấn Chân Võ Kiếm Khôi một trận chiến, xem hắn có vô tư cách lấy đi Lôi Âm Phàn." Lư Kiêu tiếng như tiếng sấm nói, mặt tướng linh mệnh. Chợt, liền gặp cái kia thân hình chí ít có dài hơn một trượng, an mặc một thân thiết giáp, giống như một tòa thiết tháp đích Lư Kiêu nhảy lên một cái. Ầm. Tựa như một tòa núi nhỏ đích Lư Kiêu, đập ầm ầm rơi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Lập tức, liền gặp kia Lư Kiêu một mặt ngạo nghệ xông Hứa Thái Bình ôm quyền nói, "Tại hạ Lư Kiêu, đợi chút nữa quyền cước không có mắt, nếu là bị làm bị thương nhưng chớ có oan ta." Hứa Thái Bình không tiêu ngạo không tự ti đón Lư Kiêu ánh mắt nhìn, sau đó đồng dạng ôm quyền nói, "Tại hạ Thanh Huyền Hứa Thái Bình, còn mời Lô huynh chỉ giáo." Lư Kiêu nghe vậy biến sắc hừ lạnh một tiếng nói, "Ai là ngươi Lô huynh?" Nhìn quyền, nói, liền gặp kia Lư Kiêu nhấc lên hắn tráng kiện cánh tay, một quyền trùng điệp hướng Hứa Thái Bình đập tới. Một quyền này không có quá nhiều biến hóa, nhưng lại đem kia Lư Kiêu thâm hậu khí huyết chi lực phát huy vô cùng tinh tế, ra quyền lúc quyền thế như lôi đình, gọi người căn bản không chỗ trốn tránh. Vâng. Nhưng cơ hồ tại kia Lư Kiêu quyền này đập ra trong nháy mắt, một cỗ so với cuồng bạo hơn khí huyết chi lực bỗng nhiên từ trên người Hứa Thái Bình chấn động ra đến, đồng thời cỗ này cuồng bạo khí huyết chi lực cũng hóa thành một đạo màu đỏ quyền ảnh, một quyền đón kia Lư Kiêu quyền thế đập ầm ầm đi. Ầm. Khẩn thiết chạm vào nhau, âm thanh chấn như sấm. Mà liền tại cái này biết hai tiếng va chạm bên trong, Lư Kiêu quyền thế ầm vang vỡ vụn, kia giống như cột điện thân thể, tức thì bị kia màu đỏ quyền ảnh đập trúng phần bụng, cả người tùy theo bay ngược mà đi. Ầm. Một mực tại mặt đất lăn lộn xa vài chục trượng về sau, kia Lư Kiêu lúc này mới một quyền đệ địa, định trụ thân hình. Lại nhìn lúc này Hứa Thái Bình, thân thể đã không còn vừa mới như vậy gầy yếu bộ dáng, chiều cao bị cất cao đến một trượng có thừa không nói, một thân cốt đục càng là có thể so với yêu thú. Mà cái này chính là Hứa Thái Bình nộ sư thể phách. Đó lấy, cũng chỉ thấy nộ sư thể phách hạ Hứa Thái Bình, xa xa nhìn qua đang từ dưới đất bò dậy đích Lư Kiêu, ngủ say nói, đã nhường. Bất quá để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, kia Lư Kiêu vẫn chưa nhận thua, mà là tức giận nói, lao tử không phục. Lại đến. Chương 33, Lôi Âm Phan, khiêu chiến tiên lôi giáo úy tư cách. Chương 33, Lôi Âm Phan, khiêu chiến tiên lôi giáo úy tư cách. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, chỉ thấy kia Lư Kiêu đúng là giơ lên Lôi Âm Phan, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình ném mà đi. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, kia bị ném ra Lôi Âm Phan đúng là có phong lôi chi thế, hoàn toàn không thua một chút đại kiếm tu đủ hết lực chém ra một kiếm. Bởi vì đối Lôi Âm Phan không hiểu nhiều lắm, Hứa Thái Bình vẫn chưa đón đỡ, mà là lấy thân pháp hiện lên. Ầm. Tại một đạo sen lẫn tiếng sấm thanh âm tiếng va chạm bên trong, kia cắn Lôi Âm Phan đúng là thật sâu cắm vào Hứa Thái Bình nguyên bản đứng thẳng vị trí, dọc tại giữa lôi đài. Một máy mắt, một cỗ hỗn tạp hung mãnh chiến ý khí huyết ba động, lấy kia Lôi Âm Phan làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới. Mà không sai biệt lắm tại đồng thời, một đạo chân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập chém hướng Hứa Thái Bình. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này triển khai tổ thánh khẩn thiết giá, lấy Bắc núi chi tư, đón đỡ một cước này. Ầm. Tại lại một đạo mang theo phong lôi thanh âm tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình một mình thân hơi rung nhẹ, liền tiếp xuống kia Lư Kiêu một quyền này. Thiên Lôi bộ thượng sĩ Lư Kiêu thấy thế, ánh mắt bên trong nổi giận chi sắc càng sâu. Sau một khắc, liền gặp thân hình hắn mượn bắn lên, sau đó đột nhiên nắm tay, sau đó một quyền mang theo từ Lôi Âm Phan bên trong phóng thích ra khí huyết cùng chiến ý, trung điệp hướng Hứa Thái Bình nện như điên quá khứ. Ầm. Một quyền này rơi đập, Hứa Thái Bình Bắc núi trước mặc dù không có phá, nhưng thân hình lại là bị kia Lư Kiêu nắm đấm bên trong lực đạo nện đến hướng về sau trượt chí ít ba trượng. Kinh khủng hơn chính là, tại Lư Kiêu một quyền này đập ra trong nháy mắt, sau người Lôi Âm Phan bên trong lúc đó phóng xuất ra so với vừa mới còn cường đại hơn chiến ý cùng khí huyết. Hứa Thái Bình phát hiện, giống như Linh Nguyệt Tiên Tử trước đây giới thiệu như vậy, có Lôi Âm Phan bảo vệ võ phu đem càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Và anh, ngay tại cái này tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thiên Lôi bộ thượng sĩ Lư Kiêu đã chân dài như đao hướng Hứa Thái Bình quét ngang tới. Hứa Thái Bình bác núi thức, mặc dù vẫn là đón lấy Lư Kiêu một cước này, nhưng tại một cước này về sau, Lư Kiêu chân thế thật giống như kia báo tố bình thường, không ngừng rút đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Nhưng luận võ đạo sát lực mà nói, trước mắt cái này Lư Kiêu thậm chí đã không thua một ít thể phách tại võ thần cảnh giới võ phu, mà lên hắn ra chân góc độ xảo trá tàn độc, cơ hồ mỗi một chân đều là đối Hứa Thái Bình yếu hại. Một khi bị đá bên trong, dù là hắn có cố này nộ sư thể phách tại, cũng nhất định không chết cũng bị thương. Ầm. Rốt cuộc, tại một đạo sen lẫn tiếng sấm nổ tiếng bạo liệt bên trong, Hứa Thái Bình Bắc núi thức rốt cuộc không có cách nào chịu đựng lấy kia Lư Kiêu kia như gió lốc như mưa rào chân thế công kích, tán quyền liền giá. Mặc dù thời khắc này Hứa Thái Bình vẫn chưa đem hết toàn lực, nhưng hắn không thể không thừa nhận nếu là lấy lúc ấy nộ sư cảnh thể phách võ phu chiến lược để tính, hắn khẳng định không phải trước mắt vị này chân võ quân thiên lôi bộ thượng sĩ đối thủ. Chân võ quân thiên lôi bộ đơn giáp chiến lực quả thật đáng sợ. Thời khắc này Hứa Thái Bình rốt cuộc có chút lý giải vì sao năm đó Cửu Huyền đối với chân võ quân thiên lôi bộ sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Phải biết cái này 108 mặt Lôi Âm Phan vẹn vẹn là đại đế bảo lưu lại một phần nhỏ, mà cái này Lư Kiêu càng là chân võ quân ngàn vạn thượng sĩ cấp bậc thiết giáp một trong. Với anh, cái này lúc thượng sĩ Lư Kiêu lại một chân quét ngang hướng Hứa Thái Bình. Làm đao tu, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy Lư Kiêu lúc này một cước này đều muốn bắt kịp một chút mạnh mẽ đao tu đủ hết lực một đao. Lần này Hứa Thái Bình mặc dù gánh thiên thức quyền giá tán nhưng cũng không có trốn tránh Lư Kiêu một quyền này, mà là dựng lên hai tay đi đón đỡ. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình hai tay tại răng rắc âm thanh bên trong, ứng thanh bẻ gãy. Có thể một cước đá gây hắn nộ sư cảnh thể phách hai tay, đủ để thấy Lư Kiêu cái này một chân sát lực chi đại. Bất quá một cước này, cũng làm cho Hứa Thái Bình đại khái đoán ra Lư Kiêu chiến lược hạn mức cao nhất. Đồng thời hắn cũng mượn cái này lực phản chấn, đem tự thân cùng Lư Kiêu khoảng cách kéo ra. Hai con người bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn đích Lư Kiêu thấy thế, lúc này phanh một tiếng một bước trùng điệp hướng phía trước bước ra, đi theo thân thể lại một lần nữa nhảy lên một cái, sau đó để quyền tập hợp khí huyết cùng chiến ý, một quyền mang theo huyết khí chi lực biến thành to lớn quyền ảnh, trùng điệp hướng phía dưới Hứa Thái Bình đập tới. Mà Hứa Thái Bình, tất sớm đã tại kia Lư Kiêu vọt lên thời điểm, một lần nữa đứng vững thân hình, cũng rút đi thân trên quần áo, hiện lộ ra cũ kia đầy người vết thương thể phách. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, sau đó dụng lực một nắm quyền. Oanh! Chỉ một hít một thở gian, một đạo bàng bạc khí huyết chi lực, tựa như huyết vụ giống nhau tự Hứa Thái Bình quanh thân đột nhiên khuyết tán ra tới. Hắn vậy cụ thể phách, cũng đột nhiên cất cao vài thước. Một cái mắt, kia chính một quyền nện xuống đích Lư Kiêu, trong thoáng chốc có một loại đối mặt giác giao lúc cảm giác các bách. Mà liên tại hắn cảm nhận được cố áp bức này cảm giác đồng thời, một cú ngập trời quyền thế, đột nhiên tựa như kia gió bao đập hướng thân thể của hắn. Theo sát lấy, hắn ánh mắt liền bị một đạo to lớn màu đỏ quyền ảnh chiếm cứ. Ầm. Cái này to lớn màu đỏ quyền ảnh, chẳng những dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn quyền thế, mà lại một quyền đánh xuyên hắn chiến y biến thành hộ thể quyền cương, đem hắn cố kia khôi ngô thể phách nện đến thẳng tắp bay ngược mà ra. Mà từ đứng ngoài quan sát thị giác đến xem, Lư Kiêu liền tựa như là một tòa đang muốn nện xuống núi nhỏ, bị phía dưới Hứa Thái Bình một quyền một lần nữa nện đến bay trở về trên trời. Ầm. Trong tiếng nổ, Lư Kiêu thân thể đập ầm ầm rơi vào lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Giờ phút này, kia Lư Kiêu coi như vẫn là không phục, chỉ sợ cũng nói không ra lời. Mà kia kiếm khôi bảng cũng tại lúc này không chút do dự tuyên bố, bổn chàng khiêu chiến, chân võ kiếm khôi Hứa Thái Bình thắng. Còn lại đứng ở trên lôi đài Thiên Lôi Bộ thượng sĩ anh linh nhóm, khi nhìn đến một màn này bước nhỏ là một mặt kinh ngạc, tiếp theo tất cả đều tựa như kia sói đói giống nhau cùng nhau nhìn về phía Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Thấy thế, Hứa Thái Bình khỏe miệng có chút giơ lên nói, không hổ là chân võ đại đế dưới trướng thiết giáp, gặp địch lúc từng cái dữ dội tựa như kia sói đói. Cái này lúc, chỉ nghe kiếm khôi bảng lần nữa mở miệng nói, chân võ kiếm khôi Hứa Thái Bình, ngươi thắng qua một tên Thiên Lôi Bộ thượng sĩ, nhưng phải lôi âm phàn một mặt. Tiếp xuống, ngươi như muốn tiếp tục đạt được sĩ cấp lôi âm phàn, cần phải đồng thời khiêu chiến hai vị Thiên Lôi Bộ thượng sĩ. Nhưng ngươi nhiều nhất chỉ có thể cầm ba mặt. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ý gì theo hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử nguyên bản suy nghĩ, nếu là có thể đạt được ba mặt lôi âm phàn, lần này liền coi như chuyến đi này không tệ. Bất quá, ngươi như lựa chọn đồng thời khiêu chiến ba tên Thiên Lôi Bộ thượng sĩ, lại thành công, liền có thể đoạt được khiêu chiến Thiên Lôi Bộ giáo úy tư cách. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, lúc này mở miệng dò hỏi, dám hỏi bảng linh đại nhân, như khiêu chiến thành công, phải làm như thế nào? Kiếm khôi bảng không có trả lời ngay, mà là đưa tay cách không một chảo, sau đó cũng chỉ nghe siêu một tiếng, một cây màu đen đại kỳ bỗng nhiên bay tới trong tay hắn. Cái này đại kỳ bộ dáng cùng những cái kia thượng sĩ trong tay lôi âm giống như lúc, nhưng Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm giác được, kia trên cờ lớn bao hàm lấy lôi đỉnh chi lực, xa muốn so những cái kia thượng sĩ trong tay mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, cái này nên chính là Thiên Lôi giáo úy cầm cấp giáo lôi âm phàn. Chợt, liền nghe kiếm khôi bảng tay cầm đại kỳ cất cao giọng nói, ngươi như đã thắng, có thể mang đi một mặt giáo úy cấp bậc lôi âm phàn. Đoán đến xác nhận Hứa Thái Bình lúc này mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Chỉ là còn chưa chờ Hứa Thái Bình mở miệng, liền nghe kiếm khôi bảng biến thành phía sau lão nhân đám kia Thiên Lôi bộ thượng sĩ bỗng nhiên cười vang một tiếng, lập tức liền nghe một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón thượng sĩ đứng dậy nói, kiếm khôi đại nhân, ngài thật đúng là xem thường ta chờ a. Chương 34, Lôi Âm Phàn, vị này thượng sĩ xưng hô như thế nào? Chương 34, Lôi Âm Phàn, vị này thượng sĩ xưng hô như thế nào? Hứa Thái Bình nghe vậy, không kiêu ngạo không tự ti đón đại hán kia quăng tới ánh mắt nhìn, sau đó cười chắp tay nói, vị này thượng sĩ xưng hô như thế nào? Đại hán kia không nói hai lời, từ tại chỗ nhảy lên một cái, sau đó phanh một tiếng đập đầm ầm rơi vào giữa lôi đài. Đại hán ngẩng đầu lên đến, một mặt kiệt ngao hướng Hứa Thái Bình chắp tay nói, tại hạ Thiên Lôi bộ thượng sĩ, Lữ Đều. Hứa Thái Bình sắc mặt bình tĩnh đáp lên nói, Trần Võ Thanh Huyền Hứa Thái Bình, gặp qua Lữ Đều hạ sĩ. Chợt, hắn lại hướng Bảng Linh nhìn lại nói, Bảng Linh đại nhân, đệ tử muốn cùng lúc khiêu chiến ba vị Thiên Lôi bộ thượng sĩ, thêm một cái khiêu chiến Thiên Lôi giáo úy đại nhân tư cách. Bảng Linh nhẹ gật đầu cho biết là hiểu. Bất quá hắn tại chuẩn bị quay người gọi người lúc, vẫn không quên nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu nói, như bại ngươi đem chỉ có thể lấy đi một mặt sĩ giai lôi âm phàn. Sớm có chuẩn bị tâm lý Hứa Thái Bình, lúc này bước cảm nói, đa tạ Bảng Linh đại nhân nhắc nhở. Thấy Hứa Thái Bình khăng khăng như thế, kia Bảng Linh cũng không còn thuyết phục, lúc này quay người nhìn về phía sau đó cũng sắp xếp đứng vững Thiên Lôi bộ thượng sĩ nhóm nói, Bành Phi, Nguyên Hồng, ngươi hai người ra khỏi hàng. Mặt tướng tuân lệnh. Được tuyển chọn Bành Phi cùng Nguyên Hồng lúc này một mặt hưng phấn ra khỏi hàng, mà không bị chọn chúng một đám thượng sĩ tắc đều là một mặt thất vọng. Lập tức liền gặp kia Bành Phi cùng Nguyên Hồng cùng nhau tiến lên hướng Hứa Thái Bình ôm quyền nói, Thiên Lôi bộ thượng sĩ Bành Phi, Thiên Lôi bộ thượng sĩ Nguyên Hồng, đến đây lĩnh giáo kiếm khôi đại nhân cao chiêu. Hai người này cùng lúc trước đích Lư Kiêu giống nhau, đều sinh trưởng một trượng có thừa, thể phách cũng đều ít nhất bị rèn luyện đến võ thần cảnh, liền chỉ là tùy ý liền ôm quyền, một thân đồng bột khí huyết chi lực đều rất giống muốn vỡ ra đồng dạng. Nhìn trước mắt ba người này, Hứa Thái Bình không thể không lại một lần nữa cảm khái, năm đó đại đế võ quân Thiên Lôi bộ cường đại, quang chỉ là trong quân thượng sĩ liền đều là thể phách tại võ thần cảnh cường giả. Tuy nói coi như cùng là võ thần cảnh thể phách, tại chiến lược thượng cũng có được ngày đêm khác biệt chênh lệch, nhưng dù sao tại bây giờ thượng thanh giới, có võ thần cảnh thể phách võ phu vẫn như cũng là số ít. Cái này lúc, chỉ thấy kia Lữ Đều khinh bỉ nhìn hai người, sau đó nhấc lên trong tay kia mặt lôi âm phan nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu tử, ta lữ đều hôm nay liền muốn gọi ngươi biết được, cuồng vọng là phải bỏ ra đại giới. Nói, liền gặp hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, một tay lấy trong tay kia cán lôi âm phan hướng Hứa Thái Bình ném mà đi. Siêu. Chói hai tiếng xe gió bên trong, kia lôi âm phan tại bị ném ra một mấy mắt, đột nhiên đại kỳ cuốn lên hóa thành kia trường mâu bộ dáng, thẳng tắp hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Cái này một ném, cần phải so lúc trước đích lưu tiêu mạnh lên không ít. Tại kia lữ đều đem lôi âm phan hướng Hứa Thái Bình ném ra đồng thời, Bành Phi cùng Nguyên Hồng cũng không có khách khí, cùng nhau cầm trong tay lôi âm phan hướng Hứa Thái Bình ném ra ngoài. Bọn hắn là chiến trường giết địch thiết giáp, cũng không phải giang hồ nhân sĩ, cũng không quan tâm bị người chê cười ba đánh một. Tại hắn chờ trong mắt, chỉ cần có thể giết địch bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể. Đối mặt ba vị thiên lôi bộ thượng sĩ vây giết, Hứa Thái Bình tự nhiên không dám thất lễ, hắn sớm tại kia lữ đều đưa tay ném mâu thời điểm, cũng đã điều động đứng lên thượng khí huyết chi lực, bày ra tổ thánh quyền bác núi thức quyền giá. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình bác núi thức biến thành hộ thể quyền cương, đúng là vững vàng đón đỡ lấy ba người kia ném mà đến lôi âm phan, cũng đem này đánh bay. Bất quá ngay tại ba mặt lôi âm phan bị đánh bay một cái chớp mắt, thiên lôi bộ thượng sĩ lữ đều thân hình cũng đã xuất hiện tại Hứa Thái Bình đỉnh đầu, cũng rút đao ra khỏi vỏ. Bụt. Chói hai đao minh âm thanh bên trong, chỉ thấy kia lữ đều hai tay cầm đao, một đao mang theo kia như nguyệt nha đao mang phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Nhưng ngay tại lữ đều một đao chém xuống trong nháy mắt, Hứa Thái Bình sau lưng đột nhiên nhiều ra một đạo phân thân. Đồng thời kia phân thân tại xuất hiện lúc, tay đã chộp vào Hứa Thái Bình chân thân bên hông trên vỏ đao. Bụt. Sau đó, nương theo lấy lại một đạo đao minh thanh âm vang lên, một đạo dài mấy chục trượng đao ảnh từ Hứa Thái Bình sau lưng xông lên trời không, đón kia lữ đều trường đao chém tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, lữ đều chẳng những trường đao trong tay đứt gãy, ngay cả hắn đầu kia dùng đao cánh tay cũng bị cái này đạo ánh đao sóng vai cắt xuống. Mắt thấy lữ đều bị chạm một tay, kia Bành Phi cùng Nguyên Hồng chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại giống như là nổi cơn điên giống nhau giận dữ hét lên nói, chạm ta đồng bào, như chạm ta tay chân. Trong tiếng giống giận dữ, hai người chiến ý như hồng, một người tay cầm trường thương, một người tay cầm trường đao, cùng nhau hướng Hứa Thái Bình chém giết mà đi. Bất quá Hứa Thái Bình lúc này đã vô ý tại trên thân hai người tiếp tục thăm dò, chỉ gặp hắn tiếp nhận phân thân đưa tới đoạn thủy đao, đột nhiên đem chính mình cố này nộ giao thể phách khí huyết chi lực tăng lên đến cực điểm cảnh, đồng thời dùng tới tử kim khí huyết rèn luyện chi pháp, sau đó một đao đón hai người kia chém tới nói, đã tội. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một đạo long ngâm hạc kêu thanh âm, Hứa Thái Bình sau lưng đột nhiên xuất hiện đao khí lôi đỉnh biến thành long hạc hư ảnh, đồng thời trường đao trong tay của hắn càng là cùng hắn thân hình tại bành trong một tiếng nổ vang, hóa thành từng mảnh lóe ra lôi đỉnh quang hoa tuyết trắng hạt vũ. Chưa lấy lại tinh thần Bành Phi cùng Nguyên Hồng, trường thương trong tay cùng trường đao phân biệt chạm đến một mảnh hạt vũ. Bụt. Một cái mắt, nương theo lấy chói thai đao minh âm thanh bên trong, thân hình của hai người bị giăng khắp nơi đao quang bao phủ. Chờ đao quang ngừng lúc, trên người có lít nha lít nhít vết đao hai người, thân thể phanh một tiếng bỗng nhiên vỡ ra, cuối cùng hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tán tại chỗ. Kia mặc dù gãy một cánh tay, nhưng vẫn là nhặt lên trên mặt đất trường đao, chuẩn bị đánh với Hứa Thái Bình một trận lữ đều khi nhìn đến một màn này về sau, sững sờ tại nơi đó. Một lúc lâu sau, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng Hứa Thái Bình ôn quyền nói, kiếm khôi đại nhân cao hơn một bậc, lữ mộ bị bại tâm phục khẩu phục. Cái này lúc, kia Bành Phi cùng Nguyên Hồng thân hình cũng một lần nữa hiện tại trên lôi đài. Hai người đồng dạng xông Hứa Thái Bình ôn quyền nói, tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Chương 35, Thiên Lôi Giáo, Triệu Đồ Cụt một tay đương thiên quân. Chương 35, Thiên Lôi Giáo, Triệu Đồ Cụt một tay đương thiên quân. Ba người này, tuy nói trên đài cùng Hứa Thái Bình lúc giao thủ, từng cái hận không thể muốn đem Hứa Thái Bình giết chi cho thông khoái. Bất quá tại chính thức bị thua về sau, mấy người ngược lại là không có gì nói nhảm, mười phần vui mừng. Đã nhường. Hứa Thái Bình nghe vậy, cũng không có khiêm tốn, chỉ là cười hướng ba người kia lung lay liền ôm quyền, chợt liền một mặt mong đợi nhìn về phía Kiếm Khôi bảng bảng linh. Kiếm Khôi bảng gật đầu nói, chúc mừng Kiếm Khôi đại nhân, đoạt được khiêu chiến thiên lôi giáo úy tư cách. Hứa Thái Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này lúc, chỉ thấy kia bảng linh lại một lần nữa giơ cánh tay lên nắm chặt lệnh bài trong tay, sau đó cất cao giọng nói, vị nào giáo úy đại nhân, nguyện tới nên chiến. Mà cơ hồ là tại bảng linh tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, chỉ nghe bên một tiếng, 12 vị thiên lôi giáo úy thân ảnh, cùng nhau xuất hiện tại bảng linh thân sau. Hứa Thái Bình hướng kia 12 người nhìn lướt qua, phát hiện cái này 12 người dù cũng tất cả đều là võ thần cảnh thể phách, nhưng thể phách nội ẩn giấu khí huyết chi lực hiển nhiên muốn so lúc trước những cái kia thượng sĩ thâm hậu rất nhiều. Trừ cái đó ra, cái này 12 người khí huyết trên người chi lực rõ ràng càng thêm nội liễm, cho dù là Hứa Thái Bình cũng không có cách nào kết luận cảm ứng của mình phải chăng hoàn toàn chính xác. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này 12 người trên thân đồng dạng có cực kỳ thâm hậu chân nguyên. Liền Hứa Thái Bình có thể cảm ứng được liền chí ít có 3 người là vấn thiên cảnh tu vi. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống tất nhiên là một trận ác chiến. Bất quá làm bảng linh nhìn thấy cái này 12 người cùng nhau xuất hiện lúc, lại là lông mày nhíu lên, trầm mặc sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói, các vị giáo úy đại nhân, các ngươi đây là đều nghĩ đến thử một chút kiếm khôi đại nhân thân thủ. Nghe nói như thế, một đám người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền gặp đứng ở bên trái vị kia thiên lôi giáo mở miệng nói, đơn đả độc đấu, chúng ta cũng không phải kiếm khôi đối thủ của đại nhân, cuộc tỷ thí này còn phải nhìn Triệu đại ca. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong 12 người đương một vị hán tử cao lớn trên thân. Mặc dù cái này 12 tên thiên lôi giáo đều có cao khoảng một trượng, nhưng vị này đứng ở giữa nhất chẳng hán, như cũ so với bọn hắn ít nhất phải cao hơn một cái đầu tới. Hứa Thái Bình giờ phút này lấy bình thường thân hình đến xem hắn lúc, thậm chí muốn ngưỡng mộ. Mà bảng linh lúc nghe đại hán kia muốn xuất chiến về sau, cảm thấy kinh ngạc, sau đó mở miệng xác nhận nói, Triệu Đồ, ngươi nguyện xuất chiến. Kia Triệu Đồ gật đầu hừ một tiếng, sau đó nhanh chân từ đám kia giáo úy bên trong đi ra, trực tiếp đứng ở bảng linh bên cạnh. Đứng vững sau hắn đầu tiên là một tiếng không làm xong bảng linh chắp tay làm lễ, sau đó mới xoay người hướng Hứa Thái Bình nhìn lại, xa xa ôm quyền nói, tại hạ chân Vũ Thiên Lôi giáo úy Triệu Đồ, chuyên tới để thử một chút Thái Bình kiếm khôi cao chiêu. Triệu Đồ lời này xem ra cũng coi như có lý có tiết, nhưng hết lần này tới lần khác dùng hắn kia thô kệch khàn khàn tiếng nói nói ra lúc, để hắn cảm giác tựa như tại đối mặt hung thú gào thét đồng dạng. Đặc biệt là lại thêm hắn kia một thân từ trên chiến trường mang về sát ý, chỉ sợ quang chỉ thanh âm này liền đủ để chấn nhiếp đối thủ. Bất quá đối với từng trực diện qua nguyên chủ Hứa Thái Bình đến nói, phần này uy áp tự nhiên không tính là cái gì. Chỉ gặp hắn ánh mắt nhìn thẳng kia Triệu Đồ, ngữ khí không kiêu ngạo không tự tin nói, còn mời Triệu Đồ giáo úy chỉ giáo. Hứa Thái Bình thanh âm không lớn, nhưng thanh âm này ở trên người hắn kia cổ không thua Triệu Đồ uy áp ra chỉ phía dưới, vẫn là để mọi người tại đây nghe được rất rõ ràng. Mắt thấy hai người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, kia bảng linh một mặt từ giữa lôi đài thối lui, một mặt nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, Thái Bình kiếm khôi cùng thượng một trận giống nhau dựa theo đại đế quyết định quy củ, thắng được Triệu Đồ giáo úy liền có thể thắng được một mặt giáo cực lôi âm phan, đồng thời còn có thể mang đi ba mặt sĩ cấp lôi âm phan. Nhưng nếu bại ngươi đem chỉ có thể mang đi một mặt sĩ cấp lôi âm phan. Nói đến đây lúc, đã thối lui đến bên lôi đài bảng linh dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, như Thái Bình kiếm khôi ngươi còn muốn khiêu chiến tiên lôi bộ năm vị tướng quân, liền cần phải lại đồng thời khiêu chiến ba vị tiên lôi bộ giáo úy, mới có thể thu hoạch tư cách khiêu chiến. Hứa Thái Bình nghe vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước phương Triệu Đồ, gật đầu nói, đa tạ bảng linh đại nhân nhắc nhở. Mà cũng liền tại lúc này, kia Triệu Đồ khí huyết trên người chi lực đống nhiên oanh một tiếng, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Đi theo liền gặp hắn triển khai quyền giá, cũng dương mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, đến. Hứa Thái Bình nghe vậy, khoe miệng có chút giơ lên, buông ra đặt tại trên trôi đao tay, một mặt triển khai phách hạ thức quyền giá, một mặt gật đầu nói, tốt. Ngay tại cái này chữ tốt cửa ra một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình thân hình tựa như kia như là tháo, dẫn theo nắm đấm đánh tới hướng kia Triệu Đồ. Oanh. Mà tại hắn ra quyền trong nháy mắt, này bàng bạc quyền thế cùng khí huyết chân nguyên tương dung, hóa thành một con to lớn kim sắc quyền ảnh hướng kia Triệu Đồ đập xuống giữa đầu. Chính là kia một đám thiên lôi giáo, khi nhìn đến Hứa Thái Bình một quyền này về sau, cũng đều nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bất quá kia Triệu Đồ tại đối mặt Hứa Thái Bình một quyền này lúc, chỉ là đem hắn kia tráng kiện cánh tay phải dựng lên. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm vang bên trong, Hứa Thái Bình rất là ngạc nhiên phát hiện, kia Triệu Đồ lại chỉ dựa vào hắn đầu kia dựng lên tráng kiện cánh tay phải, liền ngăn lại chính mình một thức này phách hạ. Bất quá đứng ở bên lôi đài thượng xem cuộc chiến một đám thiên lôi giáo lại là cùng nhau cười mà bất ngữ. Bởi vì bọn hắn biết, Triệu Đồ kia nhìn như đơn giản dựng lên cánh tay phải động tác, nhưng thật ra là một thức ẩn chứa chân lý võ đạo mạnh mẽ phòng ngự chiêu thức của một tay đường thiên quân. Vâng. Tại lập tức Hứa Thái Bình vừa mới kia một thức phách hạ về sau, kia Triệu Đồ không khách khí chút nào dùng hắn quyền trái, trung điệp hướng Hứa Thái Bình bụng dưới đập tới. Chính như Triệu Đồ cương vừa bộ kia lên cánh tay phải giống nhau. Hắn cái này quyền trái chiêu thức nhìn như bình thường, nhưng tại hắn nắm đấm bung ra trong nháy mắt, cánh tay kia bốn phía liền xuất hiện đạo đạo chân ý biến thành phù văn quang hoa. Hứa Thái Bình càng là rõ ràng cảm ứng được, thân thể của mình bị Triệu Đồ quyền thế khóa chặt, vô pháp nhúc nhích chút nào. Đồng thời, kia canh kim phá giáp chân ý đặc biệt khí nổ cho âm thanh, càng là tại Hứa Thái Bình bên tai nổ vang. Hiển nhiên, Triệu Đồ một quyền này bên trong có ít nhất hai đạo chân lý võ đạo. Thế là Hứa Thái Bình cũng không tiếp tục cẩn giấu chiến lực, trực tiếp vận dụng Long Kình thể phách, lại đem khí huyết tôi thể chi lực tăng lên đến không một hạt bụi cảnh, sau đó dây lát tốc độ triển khai tổ thánh quyền gánh thiên thức quyền giá. Chương 36, Thiên Lôi Giáo, cướp cờ sau niềm vui ngoài ý muốn. Chương 36, Thiên Lôi Giáo, cướp cờ sau niềm vui ngoài ý muốn. Lầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, Triệu Đồ cái này đáng sợ một quyền, trung điệp nện như điên tại gánh thiên thức biến thành lưu ma hư ảnh bên trên. Gọi Hứa Thái Bình cảm thấy kinh hãi chính là, cho dù là Long Kình thể phách cùng không một hạt bụi cảnh khí huyết tôi thể chi lực hạ gánh thiên thức, cũng bị kia Triệu Đồ một quyền này nện đến hư ảnh vỡ vụn. Nhưng cũng may gánh thiên thức lưu ma hư ảnh vỡ vụn lúc, Triệu Đồ quyền thế cũng theo đó tiêu tán. Hứa Thái Bình không nói hai lời, trực tiếp điều vận ra toàn bộ khí huyết chi lực, đem thể phách tăng lên đến nộ long cảnh cực cảnh. Chỉ một thoáng, này thân thể trừ bộ mặt bên ngoài, tất cả đều bị khí huyết chi lực biến thành ngân sắc long lân bao trùm. Đồng thời, Hứa Thái Bình lại một lần nữa triển khai tổ thánh quyền phách hạ thức quyền giá, một thức phách hạ hướng kia Triệu Đồ đập tới. Mà kia Triệu Đồ, từ lâu tại quyền thế tán đi lúc, dựng lên cánh tay phải của mình. Dường như đối với mình cái này cánh tay phải vô cùng có tự tin, kia Triệu Đồ tại dựng lên cánh tay phải lúc, thậm chí đã tại bắt đầu tích xúc quyền trái quyền thế. Ầm. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo kim thạch vỡ vụn điếc hai tiếng va chạm, Hứa Thái Bình to lớn kim sắc quyền ảnh, giống như là một con kim sắc cự truy, trùng điệp truy nện ở kia Triệu Đồ trên cánh tay phải. Một quyền này thanh thế cực lớn, trực tiếp đem Triệu Đồ cô kia khôi ngô thân thể nện đến hướng về sau trượt mấy trượng. Nhưng dù vậy, hắn đầu kia cánh tay phải liền tựa như lấp kín vách tường bình thường, đem Hứa Thái Bình quyền thế toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Kia Triệu Đồ tại phát hiện Hứa Thái Bình quyền thế, như trong dự liệu như vậy bị chính mình ngăn lại lúc này liền nâng lên cánh tay trái, chuẩn bị lại một quyền đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Cùng lúc trước những ngày kia lôi bộ thượng sĩ giống nhau, bọn họ chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng lại chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Hứa Thái Bình nếu là bị một quyền này đập trúng, chỉ sợ toàn bộ bụng dưới đều muốn bị nện xuyên. Nhưng còn chưa chờ Triệu Đồ đem nắm đấm ném ra, bên hai liền truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, nộ lôi, nhất giai. Đây chính là Hứa Thái Bình khí huyết tôi thể chi lực nhị giai bá vương chi tức. Vâng. Đang lúc một đám xem cuộc chiến tu sĩ khiếp sợ tại Hứa Thái Bình lại có thể thi triển ra bá vương chi tức lúc, Hứa Thái Bình kiếp như cự truy giống nhau kim sắc quyền ảnh, lại một lần nữa đập đầm ầm hạ. Mặc dù Triệu Đồ đã nâng lên cánh tay phải, lấy độc cô đương thiên quân chân ý ngăn cản, nhưng khi Hứa Thái Bình ngưng tụ 1800 đạo nộ lôi thức biến thành một quyền này nện xuống lúc, Triệu Đồ Cô kia thân thể vẫn là bị nện đến đột nhiên hướng về sau trượt ra mấy chục trượng. Nộ lôi, nhị giai, định núi. Mà liên tại kia Triệu Đồ thật vất vả lợi dụng lôi âm phan thượng chiến ý cùng khí huyết chi lực định trụ thân hình lúc, Hứa Thái Bình mượn từ Bá Vương chi tức vung ném ra quyền thứ hai. Bá Vương chi tức có thể rút ngắn nộ lôi thức tụ thế thời gian, trực tiếp thi triển ra nộ lôi thức nhị giai mạnh nhất định núi quyền. Ầm. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo điết hai tiếng va chạm, đạo thiên lôi này giáo Triệu Đồ thân hình bị Hứa Thái Bình một quyền nện đến toàn bộ bay ngược ra lôi đài. Bốn phía lôi đài một đám xem cuộc chiến thiên lôi giáo, khi nhìn đến một quyền này về sau, đều trợn mắt hốt mồm. Một lúc lâu sau, đám người lúc này mới cùng nhau hướng Hứa Thái Bình vỗ tay ăn mừng, chúc mừng Thái Bình kiếm khôi, đoạt lấy một mặt thiên lôi giáo lôi âm phan. Chúc mừng, chúc mừng. Mà tại mảnh này chúc mừng âm thanh bên trong, kia Triệu Đồ thân hình, cái này lúc cũng trở lại trên lôi đài. Bất quá hắn không hề nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên giỗi ra một cánh tay, nặng nề mà hướng Hứa Thái Bình trên bờ vai vỗ, sau đó một cái tay khác đem hắn kia mặt lôi âm phan đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó mặt không thay đổi nói, ngươi tiếp nhận cái này cờ về sau, chính là thế gian này duy nhất thiên lôi giáo úy. Hứa Thái Bình tiếp nhận kia cắn lôi âm phan, ánh mắt cùng kia Triệu Đồ đối mặt nói, thiên lôi giáo úy cái tên này, tất nhiên sẽ lại một lần nữa để cửu huyền đám ma vật nghe tin đã sợ mất mật. Triệu Đồ nghe vậy hắc một tiếng, nhếch miệng cười một tiếng, lại vô vô Hứa Thái Bình bả vai, sau đó thân hình trực tiếp tiêu tán tại Hứa Thái Bình trước mặt. Cái này lúc, Bảng Linh đi đến Hứa Thái Bình trước mặt, mắt nhìn Triệu Đồ tiêu tán vị trí, giống như là lẩm bẩm nói chung nói, ngươi hôm nay nhìn thấy những ngày này lôi bộ tướng sĩ, tuyệt đại bộ phận đều chiến tử tại thiên ma chiến trường, là đại đế cho bọn hắn một phương chôn lương thần. Nói, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Hứa Thái Bình, tiếp tục nói, bất quá ngươi tại tiếp nhận trong tay bọn họ lôi âm phan về sau, bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức trong lòng trầm xuống, không hiểu cảm giác được trong tay mình kia cán lôi âm phan trở nên nặng nề rất nhiều. Cái này lúc, Bảng Linh bỗng nhiên cười hỏi, còn muốn thử lại lần nữa khiêu chiến cướp đoạt tướng cấp lôi âm phan sao? Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói, một vị thiên lôi giáo úy, liền để ta chật vật như thế, nào còn dám đồng thời nên chiến ba vị. Bảng Linh nghe vậy gật đầu nói, cũng tốt, ý theo đại đế quý củ, ngươi có thể thắng được một tên thiên lôi giáo úy, liền có cơ hội tiếp tục tới đây khiêu chiến. Hứa Thái Bình lập tức hai mắt tỏa sáng nói, ý của ngài là, chờ ta ngày sau tu vi có chỗ tiến bộ, còn tại lại đến khiêu chiến, cướp đoạt cao cấp hơn lôi âm phan. Bảng Linh gật đầu nói, đúng, nhưng chỉ có hai lần cơ hội. Hứa Thái Bình trong lòng đại hỉ, liên tục gật đầu nói, hai lần đầy đủ. Như hắn có thể đem toàn bộ lôi âm phan mang ra cái này kho vũ khí, không chỉ là đối chính hắn, đối với cả thành tu đi giới đến nói đều là một cọc cơ duyên cực lớn. Cái này lúc, kia Bảng Linh bỗng nhiên dùng sức vung tay áo. Chợt, Hứa Thái Bình bốn phía chẳng cảnh, biến trở về một mảnh mênh mông tinh hà. Sau đó, liền gặp kia Bảng Linh một mặt đem mặt khác ba mặt lôi âm phan giao cho Hứa Thái Bình, một mặt dặn dò, lôi âm phan thi triển chi pháp, ngươi để này nhận chủ về sau liền có thể biết được. Mặt khác, ngươi chớ có vội vã ra ngoài. Bảng Linh câu nói sau cùng, để Hứa Thái Bình rất là không hiểu. Bất quá không chờ hắn mở miệng, liền gặp kia Bảng Linh chỉ đỉnh đầu tinh không nói, ngươi là chọn tốt bảo vật, không có để bọn hắn tuyển ngươi đây. Hứa Thái Bình lúc này mới nhớ lại, sớm tại đi vào cái này kho vũ khí lúc Bảng Linh cũng đã nói, hắn tuyển qua bảo vật về sau, còn phải làm cho bảo vật tuyển hắn một lần. Bảng Linh cái này lúc lại bổ sung, mặc dù bình thường tình hình dưới, nên là không có bảo vật nguyện tùy ngươi rời đi nơi đây. Chương 37, tuyển bảo vật, được người thần bí tặng đầu núi chi đồng. Chương 37, tuyển bảo vật, được người thần bí tặng đầu núi chi đồng không quan trọng. Hứa Thiên bình thản nhưng cười nói, có thể thu hồi cái này vài lần lôi âm phan, ta liền vừa lòng thỏa ý. Đối với hắn mà nói, mục đích của chuyến này xem như vượt mức đạt thành. Có bảo vật nguyện đi theo với hắn càng tốt hơn, nhưng không có cũng không sao. Bảng Linh biến thành vị lão nhân kia nhẹ gật đầu, sau đó chỉ phía trước lơ lửng giữa không trung một khối bệ đá nói, nếu có nghị cầu chi bảo vật, có thể đứng ở trên này, thẳng cứ gọi kỳ danh là đủ. Nếu không có, tùy ý gọi hàng là đủ. Nghe qua Bảng Linh sau khi giới thiệu, Hứa Thái Bình bỗng nhiên hồi tưởng lại năm đó Kim Lân hội về sau, hắn tại U Vân trong các chọn lựa bảo vật chẳng cảnh, lúc này có chút ngạc nhiên thấp giọng nói, loại này tuyển bảo phương thức giống như cùng U Vân Các có chút tương tự. Bảng Linh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, kia U Vân Các vốn là phảng phất ta chân võ tòa này kho vũ khí xây lên, nên là bọn hắn giống chúng ta mới lạ. Hứa Thái Bình nghe vậy chỉ là cười cười, chưa làm đánh giá. Vô luận là vị đại đế nào, hắn tên tiểu nhân này vật đều đắc tội không nổi. Cái này lúc, đang lúc Hứa Thái Bình chuẩn bị hướng cái này trong bảo khố một đám bảo vật làm lễ lúc, Bảng Linh bỗng nhiên lại nhắc nhở hắn một tiếng nói, từng có một vị kiếm khôi đang gọi lời nói trước đó, cố ý hiển lộ hắn kiếm thuật, sau đó liền dẫn tới một thanh thần binh cấp tiên kiếm đi theo, ngươi cũng có thể thử một chút. Như y theo Hứa Thái Bình nguyên bản cá tính, tất nhiên sẽ không làm như vậy. Bất quá nhìn thấy Bảng Linh lòng tốt nhắc nhở về sau, hắn cũng không tiện cự tuyệt, thế là tại suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, gật đầu nói, vậy văn bối, đến đánh một bộ quyền đi. Chật, Hứa Thái Bình liền đánh một bộ tại thanh trúc cứ lúc, hoa chính mình lúc ấy hơn phân nửa thân ra, 30 viên công đức tệ, đổi lấy kia bộ thanh ngư quyền. Một bên Bảng Linh khi nhìn đến Hứa Thái Bình đánh cho thế mà là một bộ phi thường bình thường võ phu quyền pháp về sau, lập tức một mặt không vui, chỉ cảm thấy lãng phí chính mình một phen nhắc nhở. Bất quá khi nhìn đến Hứa Thái Bình đánh ra bộ quyền pháp này lúc nghiêm túc thần sắc lúc, trong lòng hắn không vui thoáng thư giãn một chút, thầm nghĩ, chí ít không có qua loa cho xong. Nhưng khi hắn nhìn thấy, Hứa Thái Bình đem Thanh Nưu quyển bên trong kia một thức buôn nưu tạc trận, đánh cho hổ hổ sinh phong lúc, hắn thần sắc đột nhiên nghiêm túc, lẩm bẩm nói, bộ quyền pháp này, hắn đến tột cùng luyện tập bao nhiêu lần? 1000 lần? 1 vạn lần? Vẫn là 100.000 lần? Bàng Linh lắc đầu nói, không, chí ít 100.000 lần. Bàng Linh suy đoán không sai, lúc trước Hứa Thái Bình làm tướng bộ quyền pháp này luyện tốt, cơ hồ là không biết ngày đêm đang luyện tập. Coi như về sau thượng bảy phòng, trở thành đệ tử chính thức, hắn cũng chưa từng rơi xuống một ngày. Vâng. Cái này lúc, Hứa Thái Bình đem Thanh Nưu quyền cuối cùng một quyền Nưu Giác Băng Sơn đánh ra. Một thức lại phổ thông bất quá võ phu quyền pháp, đúng là bị hắn đánh cho hiện lộ ra cao dài võ đạo công pháp như thế. Bàng Linh lúc này vô nhẹ nhẹ tay nói, không sai. Hắn thấy, mặc kệ đỉnh đầu bảo vật có thể hay không bởi vì Hứa Thái Bình bộ quyền pháp này lựa chọn Hứa Thái Bình, cũng không thể phủ nhận Hứa Thái Bình đánh ra một bộ gần như hoàn mỹ quyền pháp. Hô. Hứa Thái Bình chậm rãi thở ra trong bụng một ngụm trọc khí, sau đó mắt nhìn nắm đấm của mình, vui vẻ cười nói, đa tạ tiền bối khích lệ, ta cũng cảm thấy rất không tệ. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay cái này vô ý cử chỉ, đúng là để hắn kia đỉnh trệ quyền pháp càng ngộ, đột nhiên có chút đột phá. Bàng Linh dường như cũng cảm ứng được chút này biến hóa, lúc này như có điều suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác, cái này trên con đường tu hành có đôi khi chỉ trệ không tiến lúc, có lẽ có thể trước quay về mở đầu chỗ nhìn xem. Nguyên bản còn có chút hoang mang Hứa Thái Bình, lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức hướng kia Bàng Linh tạ nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Bàng Linh khoát tay áo, sau đó chỉ đỉnh đầu tinh không nói, Thái Bình kiếm khôi, gọi hàng đi. Tại Bàng Linh xem ra, Hứa Thái Bình vừa mới liền chân nguyên khí huyết đều không thế nào vận dụng, rõ ràng chí không ở chỗ này. Nếu như thế, còn không bằng nhanh chóng trở về. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, một bước nhảy lên kia bệ đá, ngửa đầu chắp tay, xa xa hướng đỉnh đầu kia ngàn vạn bảo vật làm lễ gọi hàng nói, Trần Võ Thanh Huyền Hứa Thái Bình, gặp qua chư vị tiền bối. Trần Võ đại đế những bảo vật này, cơ hồ tất cả đều là có linh chi vật, kêu một tiếng tiền bối không chút nào quá đáng. Đối với Hứa Thái Bình cái này âm thanh làm lễ, kia treo ở tinh không bên trong một đám bảo vật cũng không đáp lại. Thế là Hứa Thái Bình dứt khoát cũng lười tự chốt nhục nhã lúc này, ngửa đầu hướng lên trời chắp tay nói, chư vị tiền bối, vãn bối hôm nay liền cáo từ, ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên lại đến bái kiến chư vị. Nói xong, Hứa Thái Bình lúc này quay người, chuẩn bị nhảy xuống bệ đá, rời đi kho vũ khí, tốt cùng Linh Nguyệt tiên tử chia sẻ chính mình đạt được bốn mặt lôi âm phan tin tức tốt. Nhưng không sai biệt lắm ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, kia tinh không bên trong đột nhiên vang lên một đạo mười phần thanh âm giàn mua, "Tiểu Hoa Nhi, vừa mới kia bộ quyền đùa bỡn ra dáng, khối này đồng liền tặng ngươi đi." Không sai biệt lắm tại lão giả kia âm thanh vang lên đồng thời, một đoàn trướng mắt quang hoa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không đợi Hứa Thiên Bình ra tay, kia Bàng Linh đã thay hắn đón lấy. Chờ đoàn kia trướng mắt quang hoa dập tắt về sau, Hứa Thái Bình tập trung nhìn vào, phát hiện kia thế mà thật sự là một khối to lớn thỏi đồng. Bàng Linh đang nhìn mắt khối kia to lớn thỏi đồng về sau, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, sau đó ngửa đầu nhìn về phía vùng tinh không kia chỗ sâu nói, đây chính là rèn đúc thần binh vật liệu, ngài thật đúng là hào phóng. Kia thanh âm giản mua tùy theo lại một lần nữa vang lên nói, duyên phận nha. Ngay tại Hứa Thái Bình không hiểu ra sao thời điểm, Bàng Linh ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình kiếm khôi, khối này đầu núi chi đồng chính là rèn đúc thần binh thượng hạng vật liệu, cho dù là đại đế chỗ tổn kia mấy khối chất lượng cũng chưa chắc có như thế tốt, ngươi nhưng phải giữ gìn kỹ. Hứa Thái Bình nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc tại khối này đồng chi chân quý, nhưng phần này kinh ngạc lập tức liền bị Bàng Linh sau một câu thay thế, đại đế chỗ tổn kia mấy khối chất lượng cũng chưa chắc có như thế tốt. Chợt, liền gặp hắn một mặt kinh ngạc hướng Bàng Linh hỏi, tiền bối, khối này đầu núi chi đồng, chẳng lẽ không phải đại đế cất giấu? Bàng Linh lắc đầu nói, khối này đồng mặc dù bị đảm bảo tại chỗ này kho vũ khí, nhưng hắn không phải là đại đế tất cả, mà là kia yêu tộc chi. Bàng Linh lời nói còn chưa nói xong, liền bị kia thanh âm giản mua đánh gãy, vật nhỏ, đừng nói nhảm để tiểu tử kia cầm đồ vật đi mau. Bàng Linh nghe vậy, quả thật không có nói thêm gì đi nữa, mà là một bên đem khối kia đầu núi chi đồng đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, một mặt ngữ khí bình tĩnh nói, lão nhân gia này tính tình có chút lạ, lần sau lại đến lúc, có lẽ ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Hứa Thái Bình dù lòng tràn đầy hoang mang nhưng cũng không muốn để Bàng Linh khó xử, lúc này cảm ơn, sau đó thu hồi khối kia đầu núi chi đồng, bước nhanh đi ra cửa. Linh Nguyệt tỷ nói không chừng biết chút ít cái gì. Hắn vừa đi vừa như vậy thầm nghĩ. Chương 38, tuyển bảo vật, người thần bí thân phận là yêu tổ. Chương 38, tuyển bảo vật, người thần bí thân phận là yêu tổ. Một lát sau, Tên Nguyệt Hiên, phiền lâu. Thái Bình, ngươi trở về rồi. Một mực canh giữ ở bên trên Linh Nguyệt tiên tử, tại cảm ứng được Hứa Thái Bình trên người khí cơ khôi phục về sau, lúc này tiến lên dò hỏi. Tuy nói đi chính là Trần Võ kho vũ khí, nhưng dù sao cũng là nguyên thần xuất hiếu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. T. Hô. Cái này lúc, nguyên bản không nhúc nhích Hứa Thái Bình đầu tiên là hít vào một hơi thật dài, sau đó lại chậm rãi từ trong miệng phun ra. Chợt, hắn mới mở mắt ra, mở miệng nói, Linh Nguyệt tỷ, ta rất tốt, không có ra cái gì đừng rẽ. Nghe vậy, Linh Nguyệt tiên tử trong lòng cây kia căng cứng tiếng lòng, lúc này mới lỏng lẻo xuống dưới. Linh Nguyệt tiên tử lúc này hỏi, thuận lợi sao? Hứa Thái Bình đương nhiên biết Linh Nguyệt tiên tử chỉ là cái gì, thế là hắn cười gật đầu một cái nói, rất thuận lợi. Linh Nguyệt tiên tử lập tức ánh mắt sáng lên nói, cầm tới rồi. Mấy cây? Đối mặt Linh Nguyệt tiên tử liên tục đặt câu hỏi, Hứa Thái Bình không có trực tiếp trả lời, mà là nắm chặt trong tay khối kia kiếm khôi lệnh, sau đó từ đó lấy ra ba xảo lôi âm phan, hai tay nâng đưa tới Linh Nguyệt tiên tử trước mặt. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình trong tay kia ba xảo lôi âm phan về sau, Linh Nguyệt tiên tử mừng lớn nói, thế mà thu hồi ba xảo lôi âm phan. Mà liên tại Linh Nguyệt tiên tử tiếp nhận lôi âm phan chuẩn bị quan sát tỉ mỉ một phen lúc, Hứa Thái Bình cái này lúc lại từ kiếm khôi lệnh bên trong lấy ra kia cán cấp giáo lôi âm phan. một cỗ đồng bột lôi đỉnh chi uy, tùy theo giống như thủy triều, đem trọn tòa phiền lâu rót đầy. Linh Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là bản năng triệt thoái phía sau một bước, sau đó một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hứa Thái Bình trong tay lôi âm phan nói: Thái Bình, cái này chẳng lẽ là Thiên Lôi Giáo Uy mới có thể nhấc lên lôi âm phan? Hứa Thái Bình cười gật đầu một cái nói: Không sai Linh Nguyệt tỷ. Nói, hắn cầm trong tay cái này cấp giáo lôi âm phan, cũng đưa tới Linh Nguyệt Tiên Tử trong tay. Linh Nguyệt Tiên Tử tại xác nhận qua cái này cấp giáo lôi âm phan bên trong linh lực về sau, lúc này mừng rỡ nói: Thái Bình, có cái này cấp giáo lôi âm phan tại, ngươi hoàn toàn có thể bày ra một cái tiểu lôi âm đất nước tứ phương trận. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói, coi như chỉ là tiểu lôi âm đất nước tứ phương trận, này sát lực đều đủ để chém giết một tên kinh thiên cảnh cường giả. Mặc dù khi lấy được cái này bốn mặt lôi âm phan lúc, Hứa Thái Bình trong lòng liền có qua phỏng đoán có thể bày ra lôi âm trận, bây giờ bị Linh Nguyệt Tiên Tử chính miệng chứng thực, trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống. Hô, cái này lúc, một mặt mừng rỡ Linh Nguyệt Tiên Tử cũng âm thầm thở ra một hơi. Tại nàng sắp rời đi lúc, Hứa Thái Bình có thể có được cái này bốn mặt lôi âm phan, cái này khiến nàng triệt để yên lòng. Bởi vì có cái này bốn mặt lôi âm phan tại, Hứa Thái Bình chí ít có thể tại kinh thiên cảnh cường giả trước mặt có một phần sức tự vệ. Hứa Thái Bình phát giác được Linh Nguyệt Tiên Tử hơi khác thường, lúc này dò hỏi: Linh Nguyệt tỷ, ngươi làm sao rồi? Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói: Tỷ tỷ không có việc gì. Vì không ảnh hưởng Hứa Thái Bình đi vào thời gian trường cuốn rèn luyện, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không tính giờ phút này liền đem chính mình muốn ly khai tin tức báo cho nàng. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc nói tránh đi: Thái Bình, ngươi hiện tại liền đến luyện hóa cái này bốn cây lôi âm phan thử một chút, chúng ta cùng đến xem nhìn nghĩ điều khiển cái này lôi âm phan có gì cấm kỵ. Sở dĩ như vậy vội vã muốn Hứa Thái Bình luyện hóa cái này lôi âm phan, tự nhiên là lo lắng nàng rời đi về sau, cái này lôi âm phan sẽ xuất hiện một chút Hứa Thái Bình vô pháp giải quyết vấn đề. Bất quá Hứa Thái Bình không có vội vã luyện hóa lôi âm phan, mà là lại từ kiếm khôi lệnh trung tướng khối kia đầu núi chi đồng lấy ra ngoài, có chút hiếu kỳ đưa tới Linh Nguyệt Tiên Tử trước mặt nói: Linh Nguyệt tỷ, tại ta lúc rời đi, kho vũ khí bên trong một vị cường giả bí ẩn còn đưa ta một khối. Không đợi Hứa Thái Bình đem nói cho hết lời, liền gặp Linh Nguyệt Tiên Tử một tay lấy trong tay nàng đoàn kia đồng tiếp tới nói: Đây là một khối đầu núi chi đồng. Hứa Thái Bình gật đầu nói: Đúng, kiếm khôi bảng bảng linh cũng nói đây là một khối đầu núi chi đồng. Từ đem khối kia đồng tiếp nhận đi lên, Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt liền không có từ khối kia đồng thượng dịch chuyển khỏi qua. Khi lấy được Hứa Thái Bình xác nhận về sau, nàng đỗng nhiên không ngừng gật đầu nói: Không sai, đây chính là đầu núi chi đồng. Nói, liền gặp nàng một tay đem khối kia cực kỳ nặng nề thỏi đồng nâng lên, sau đó hướng Hứa Thái Bình biểu thị nói: Không có đầu núi chi đồng, coi như không có đặc thù phương pháp luyện chế, tại bị rót vào chân nguyên về sau cũng có thể xuyên thấu tu sĩ có đủ. Chợt Hứa Thái Bình liền nhìn thấy, tại Linh Nguyệt Tiên Tử hướng khối kia đồng rót vào chân nguyên về sau, khối kia đồng đúng là một chút xíu xuyên thấu Linh Nguyệt Tiên Tử bàn tay chìm xuống dưới, sau đó cứ như vậy trôi nổi lên. Hứa Thái Bình nguyên bản chỉ biết đầu núi chi đồng 10 phần chân quý, nhưng chưa từng nghĩ qua, cho dù là chưa trải qua luyện hóa thỏi đồng, cũng có thể giống như là tiên phẩm tiên kiếm giống nhau dung nhập kiếm tu thân thể. Linh Nguyệt Tiên Tử lại nói, tăng thêm lúc trước địa quả được đến khối kia đầu núi chi đồng, Thái Bình ngươi bây giờ có được đầu núi chi đồng, chí ít có thể giúp ngươi lại luyện thành bốn trôi phong ma kiếm. Nàng sở dĩ như thế mừng rỡ, cũng không phải là bởi vì đầu núi chi đồng bản thân, mà là bởi vì Hứa Thái Bình muốn giải trừ trên người ma hoàng hồn ấn, cái này đầu núi chi đồng chính là tốt nhất vật liệu. Tại xác nhận qua khối này đồng chính là trong truyền thuyết đầu núi chi đồng về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này lại hướng Hứa Thái Bình dò hỏi: Thái Bình, ngươi vừa mới nói khối này đồng là một vị cường giả bí ẩn đưa cho ngươi, khối này đồng chẳng lẽ không phải chân võ đại đế cất giấu? Hứa Thái Bình vừa vặn muốn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi thăm việc này, thế là hắn liền đem lúc ấy tại kho vũ khí bên trong gọi hàng một đám bảo vật tình hình, một năm một mười báo cho Linh Nguyệt Tiên Tử. Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe qua Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, đột nhiên một mặt kinh ngạc tự lẩm bẩm: Từ Thái Bình ngươi miêu tả cái này đoạn tình hình đến xem, người kia rất có thể là bị ngươi kia bộ Thánh Lưu Quyền hấp dẫn mà đến. Mặt khác, năm đó tám tòa thần sơn trong vòng một đêm biến mất về sau, cuối cùng mấy khối đầu núi chi đồng, theo ta biết nên là bị lúc ấy kia cường đại nhất mấy vị tồn tại lấy đi. Mấy vị này tồn tại xuất hiện qua tuyến nguyệt, thậm chí muốn so thượng thanh mấy vị đại đế còn phải sớm hơn. Mà kia bảng linh lại gọi hắn là yêu tộc chi mô mô. Chẳng lẽ nói đến đây lúc, một cái tên tại Linh Nguyệt Tiên Tử trong óc vô cùng sống động. Mà Hứa Thái Bình đang nghe qua Linh Nguyệt Tiên Tử lần này suy đoán về sau, trong óc cũng xuất hiện một cái tên. Thế là hai người tại lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cùng nhau bật thốt lên: Yêu tổ. Không sai, hai người chỗ suy đoán khối này đầu núi chi đồng chủ nhân chính là yêu tổ. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại nói: Năm đó nghe đồn nói, yêu tổ vẫn chưa lên trời, mà là xuất gia, đem tự thân khí vận còn khắp cả yêu tộc, đồng phát hạ hoành nguyện, chỉ cần nó một ngày không lên trời, yêu tộc liền có thể vĩnh thế trường tồn. Mà ở phía sau đến, Tam Hoàng cùng Long Phượng hai tộc chi tranh bên trong, càng là nghe đồn yêu tổ từng hiện thân tương trợ. Nghe qua Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói này về sau, Hứa Thái Bình trong lòng càng xác định, chân võ kho vũ khí bên trong vị kia, cực khả năng chính là trong truyền thuyết yêu tổ. Linh Nguyệt Tiên Tử mắt nhìn Hứa Thái Bình, sau đó tiếp tục nói: Thái Bình, như vị kia quả nhiên là yêu tổ, nó nguyện tặng ngươi khối này đầu núi chi đồng, vậy nói rõ hắn là thưởng thức ngươi. Sở dĩ không có hiện thân, nên hay là bởi vì ngươi tu vi quá nhỏ bé, thấy chi phản bị thiên đạo phản vệ. Đợi đến ngươi lần sau lại vào kho vũ khí lúc, nếu là tu vi có thể tiến cảnh đến kinh thiên cảnh, nói không chừng hắn liền sẽ xuống tới gặp ngươi. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói: Đối với võ phu đến nói, cái này chính là một trận tiên đại cơ duyên, ngươi phải đem nắm tốt. Hứa Thái Bình nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái. Hắn tự nhiên rõ ràng Linh Nguyệt Tiên Tử trong miệng trận này cơ duyên có bao lớn, dù sao trong truyền thuyết vị kia yêu tộc chính là một vị duy nhất chỉ bằng mượn một thân khí huyết chi lực liền đập ra thiên môn võ phu. Sở dĩ không có lên trời, vẻn vẹn bởi vì hắn không muốn. Thế là tại Hứa Thái Bình trong lòng, hoàn thành thời gian trường cuốn rèn luyện lý do, lại tăng thêm một cái. Đúng lúc này, Linh Nguyệt Tiên Tử đặt lên bàn một khối ngọc giản đỗng nhiên sáng lên. Nàng cầm ngọc giản lên xem xét, lập tức một mặt vui vẻ nói, "Thái Bình, ngươi sư phụ Lữ Đạo Huyền vừa mới thuận lợi chạm đầu kia hỏa ma trùng." Hứa Thái Bình lúc này tiếp nhận ngọc giản kia nhìn thoáng qua, lập tức đồng dạng mừng lớn nói, "Quá tốt rồi." Đón lấy, liền gặp Linh Nguyệt Tiên Tử một thanh đứng dậy, cũng đưa tay kéo Hứa Thái Bình nói, "Đi, chúng ta đi gặp sư phụ ngươi." Chờ Hứa Thái Bình cũng đứng dậy lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này vừa cười nói bổ sung, "Sư phụ ngươi Lữ Đạo Huyền, nếu là biết ngươi cầm lại Lôi Âm Phan không nói, cực khả năng còn được đến yêu tổ tặng cho đầu núi chi đồng, tất nhiên không thắng vui vẻ." Chương 39, nói Thái Hư, đầu núi chi đồng bí mật chương 39, nói Thái Hư, đầu núi chi đồng bí mật đầu núi chi đồng, thế gian này thế mà còn có một khối như vậy tinh thuần đầu núi chi đồng. Thanh Huyền may mắn, Thượng Thanh may mắn, U Huyền trong động ma. Giống như Linh Nguyệt Tiên Tử sở liệu như vậy, làm Thanh Đồng môn đầu kia Lữ Đạo Huyền lúc nghe Hứa Thái Bình cầm tới Lôi Âm Phan, lại trong đó một mặt vẫn là cấp giáo Lôi Âm Phan lúc, rất là vui vẻ. Bất quá hai người không thể dự đoán được chính là, tiếp xuống Lữ Đạo Huyền đối với Hứa Thái Bình đạt được đầu núi chi đồng vui sướng, vừa xa Lôi Âm Phan. Thế là Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi, "Sư phụ, cái này đầu núi chi đồng, trừ đúc kiếm chẳng lẽ còn có cái khác tác dụng?" Lữ Đạo Huyền thời khắc này phần này vui sướng, hiển nhiên có chút không giống bình thường. Lữ Đạo Huyền tại bình phục một chút nỗi lòng về sau, cách Thanh Đồng môn hồi đáp, "Đối với người bên ngoài có lẽ vô dụng, nhưng đối với Thanh Huyền Tông, đối với Thái Bình ngươi thật có không giống bình thường chi dụng chỗ." Thấy suy đoán được chứng thực, Hứa Thái Bình cùng một bên Linh Nguyệt Tiên Tử liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều tràn đầy tò mò thân sắc. Chợt, chỉ nghe Lữ Đạo Huyền tiếp tục nói, "Chúng ta Thanh Huyền Tông tiền thân, chính là tu di giới Thái Huyền môn chiết kiếm các, cùng các ngươi từng tại Vân Mộng Trạch bí cảnh bên trong đi qua Thính Phong các giống nhau, cùng là chạy ra tu di giới Thái Huyền môn một chi." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình đưa cánh tay nâng lên, nhìn thoáng qua trên cổ tay nghe gió vòng tay, trong lòng có chút ngạc nhiên nói như vậy đến, ta cùng sư muội cái này nghe gió vòng tay, nên xem như tông môn di vật. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe Lữ Đạo Huyền tiếp tục nói, "Bất quá Thái Huyền môn bên trong, vô luận cái nào một chi đối với thuật luyện khí đều có cực lớn thành tựu, nhưng thiên về bất động. Tỷ như nói, Thính Phong lâu thiên về lấy ngọc thạch một loại vật liệu luyện khí, có thể đem các loại thần thông thuật pháp dung nhập ngọc thạch bên trong, trong lầu đệ tử trên cổ tay vòng ngọc số lượng, có đôi khi liền đại biểu lấy bọn hắn chiến lực. Gây kiếm đường mạch này thì lại khác. Chúng ta càng thêm am hiểu dùng bí đồng bí sắt một loại kim thạch luyện khí, lại am hiểu nhất dùng cái này đúc kiếm. Bất quá cùng bình thường đúc kiếm chi pháp bất động, gây kiếm đường am hiểu nhất, nhưng thật ra là lấy thân đúc kiếm, lấy thân dưỡng kiếm. Nhưng loại này đúc kiếm chi pháp, đối với đúc kiếm tài liệu yêu cầu cực kỳ hà khắc. Một khi vật liệu có tỉ vết, đúc kiếm người, kẻ nhẹ trọng thương, trọng người bỏ mình. Nguyên bản tại tu di lúc, mặc dù những này đúc kiếm vật liệu mười phần khó tìm, nhưng lấy Thái Huyền môn nội tình cùng thực lực, chung quy là có thể tìm được một chút, đến cung cấp đệ tử trong môn phái sử dụng. Nhưng đi vào thượng thanh giới về sau, ngay lúc đó Ngũ Lao phát hiện, cả tòa thượng thanh giới cho dù là kia thượng giới, cũng đã không có cung cấp bậc vật liệu. Ngay cả có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu đầu núi chi đồng, cũng sớm tại hồi lâu trước đó, tính cả cái khác vài tòa thần sơn cùng nhau biến mất. Lão phu đang đọc Ngũ Lao lưu lại bí quyển bên trong, liên quan tới một đoạn này văn tự lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn lúc ấy là như thế nào tuyệt vọng. Đừng nói Lữ Đạo Huyền có thể cảm nhận được, chính là dự tính Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đồng dạng có thể cảm nhận được. Linh Nguyệt Tiên Tử cười khổ nói, này bằng với là để bọn hắn suốt đời tu hành, hóa thành bọt nước. Bất quá Hứa Thái Bình tại nghiêm túc suy tư một phen về sau, đột nhiên có chút không hiểu hỏi, không đúng sư phụ, đầu núi chi đồng khoáng mạch mặc dù không có, nhưng thế gian này nên còn có không ít dùng đầu núi chi đồng chế tạo thần binh a. Đem bọn hắn một lần nữa dung luyện không là tốt rồi rồi. Trong tay hắn liền có một khối phá quân kiếm tàn kiếm biến thành đầu núi chi đồng kiếm bãi. Thanh Đồng môn đầu kia Lữ Đạo Huyền dường như đã sớm biết Hứa Thái Bình sẽ như vậy hỏi, lúc này lắc đầu nói, chiết kiếm các bộ này đúc kiếm chi pháp sử dụng vật liệu, không thể có bất kỳ tạp chất gì, nhất định phải là mới vừa từ trong mỏ quặng khai thác đi ra vật liệu. Nếu là thông qua cũ kiếm hoặc là những binh khí khác dung luyện được đến vật liệu, rèn đúc đi ra kiếm, chẳng những dễ đoạn, mà lại kiếm thành ngày nhất định thí chủ. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, bởi vì hắn nguyên bản còn chuẩn bị dùng khối kia từ phá quân kiếm gãy được đến kiếm vôi, rèn đúc trôi thứ hai phong ma kiếm. Dường như sớm đã đoán được Hứa Thái Bình trong lòng suy nghĩ bình thường, Lữ Đạo Huyền nói tiếp, bất quá Thái Bình ngươi yên tâm, Huyền Hoang Đại Đế chuyển thụ cho ngươi hỏa lò đạo thể đúc kiếm chi pháp, không nhận ngày hạn. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình, hắn kinh ngạc tự nhiên không phải Lữ Đạo Huyền biết được hắn hỏa lò đoán thể quyết một chuyện, bởi vì Lữ Đạo Huyền đã sớm nói, hắn đã ở thời gian Trường Hà bên trong biết được Hứa Thái Bình trên thân phát sinh qua một ít chuyện. Chân chính để hắn kinh ngạc vẫn là hỏa lò đạo thể đúc kiếm pháp, không nhận tài liệu luyện chế hạn chế một chuyện. Lữ Đạo Huyền hồi đáp, bởi vì thượng thanh giới đúc kiếm công pháp đầu nguồn đều đến từ Linh Quốc bia thượng những cái kia thần binh đồ. Những này kiếm từ đúc thành ngày lên liền sẽ nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc. Bị trói buộc chỗ tốt là đúc kiếm người đúc kiếm lúc sẽ không nhận phản vệ. Mà chỗ xấu thì là tạo thành chi kiếm, vô luận hình cùng thần đều đã là định số chẳng khác gì là mượn thiên đạo khí vận đúc kiếm. Nhưng ngươi cần phải biết, mượn tới đồ vật, sớm muộn là cần phải trả. Nói đến đây lúc, Lữ Đạo Huyền đống nhiên hắc hắc cười nói, nhìn chung cái này từ thời gian Trường Hạ, ngươi có thể từng nghe nói qua có mấy vị mạnh mẽ kiếm tu là cầm kia mấy món thần binh lên trời. Hứa Thái Bình nghe vậy không hiểu cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Chính là Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe Lữ Đạo Huyền lời này về sau, cũng là ánh mắt run lên, quanh thân hàn ý tỏa ra. Nàng hồi tưởng một chút chính mình biết nổi danh đúc kiếm tu sĩ kết cục, cái trán không khỏi toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, chẳng những không có, những này đúc thành linh cốt bia thượng thần binh tu sĩ, đặc biệt là đột phá hợp đạo cảnh tu sĩ, kết cục đều không ngoại lệ là chết thảm. Bởi vì những tu sĩ này chết thảm kinh nghiệm, thực tế là không nhìn ra điều khác thường gì. Cho nên nếu không phải Lữ Đạo Huyền vừa mới kêu lời nói, Linh Nguyệt Tiên Tử khả năng mãi mãi cũng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Cái này lúc, thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền, tại rầm 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 sau khi ực mạnh một hớp rượu, tiếp tục nói, kỳ thật Linh Nguyệt Tiên Tử ngươi không biết, cái này rất bình thường, dù sao tu di giới không có linh cốt bia. Linh Nguyệt Tiên Tử ừ một tiếng, sau đó mắt nhìn Hứa Thái Bình nói, tu di giới chưa bao giờ có như linh cốt bia như vậy thần vật. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trong lòng lập tức lộn bộ một chút, ẩn ẩn cảm giác được chính mình khả năng chạm đến cái nào đó cực lớn bí ẩn. Linh Nguyệt Tiên Tử do dự một chút, đột nhiên hướng thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền dò hỏi, "Lữ lão, việc này bây giờ có thể nói với Thái Bình sao?" Lữ lão âm thanh rất nhanh liền từ thanh đồng môn đầu kia chuyển đến, "Nói đi, hắn liền Thái Hư Lượng Kiếp đều đã biết, điểm ấy bí mật nhỏ, không cần thiết gạt hắn." Chợt, Linh Nguyệt Tiên Tử xoay đầu lại, sau đó tại Hứa Thái Bình kia tràn đầy hoang mang trong ánh mắt mở miệng nói, "Tu di giới, không chỉ không có linh cốt địa, thậm chí ngay cả ánh sáng âm trường hạ đều không quá đồng dạng." Hứa Thái Bình tâm thần đều chấn. Chương 40, nói Thái Hư, như thế nào kia Thái Hư Lượng Kiếp? Chương 40, nói Thái Hư, như thế nào kia Thái Hư Lượng Kiếp? Mà Linh Nguyệt Tiên Tử tắc tiếp tục nói, tu di giới thời gian trường hạ, chỉ có một đoạn, lại vĩnh viễn không đạt được cuối cùng. Nhưng thượng thanh giới thời gian trường hạ, chẳng những có vô số chi mạch, mà lại một ít chi mạch là có cuối. Ta ban sơ từ tu di giới đi vào thượng thanh giới lúc, còn bị này hoang mang hồi lâu, thậm chí tốn hao mấy trăm năm thời gian muốn tìm kiếm đến cuối cùng. Nhưng một mực không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Kia linh cốt bia cùng thời gian trường hạ bộ dáng, đối với tu hành giới thượng tầng mà nói, liền tựa như chúng ta trên trời hạ mưa, trên mặt đất nở hoa bình thường, là lại bình thường bất quá tồn tại. Thẳng đến về sau, tại ta hợp đạo viên mãn chuẩn bị tranh đoạt bán tiên tri tịch lúc, trên thân sở tu một môn linh cốt bia công pháp xuất hiện dị thường, ta mới lại một lần nữa đối cái này linh cốt bia tồn tại sinh ra hoài nghi. Hứa Thái Bình lúc này dò hỏi, ra sao dị thường? Linh Nguyệt Tiên Tử nghiêm túc hồi tưởng một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cái kia đạo công pháp dường như có chính mình thần trí. Hứa Thái Bình trong lòng run lên nói, một bộ công pháp có chính mình thần trí. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, mặc dù vẹn vẹn chỉ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng ta đến nay cũng còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hứa Thái Bình hỏi, cái gì ý niệm? Linh Nguyệt Tiên Tử đáp, đói. Đói. Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói, nghe được Hứa Thái Bình như có gai ở sau lưng, lúc này lại hỏi, sau đó thì sao? Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, về sau ta tại cùng người tranh đoạt bán tiên tri tịch bị tiêm lịch đổ phản bội, may mắn tại địa quả bên trong lưu lại một đạo thần hồn, sau đó liền gặp gỡ Thái Bình ngươi. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía một bên kia phiến to lớn thanh đồng môn, sau đó tiếp tục nói, nếu không phải Lữ Lao vừa mới nâng lên kia đúc kiếm chi pháp một chuyện, ta trừ phi lại một lần nữa hợp đạo đại viên mãn, nếu không khả năng vĩnh viễn sẽ không nhớ tới cái kia đạo ý niệm, càng thêm sẽ không hoài nghi linh cốt bia có gì. Thanh đồng môn đầu kia Lữ Đạo Huyền nghe vậy, lúc này cởi mở cười nói, kỳ thật lão hủ biết được cũng không nhiều, dù sao đừng nói tu di giới, ngay cả chân vũ thiên lão phu đời này đều chưa đi ra. Lão hủ có thể hiểu những này, toàn bộ nhờ năm đó mang theo Thanh Huyền Tông chạy trốn tới nơi đây Thái Huyền Ngũ Lao, là bọn hắn mấy vị tại thượng thanh giới các phương thiên địa du lịch lúc, dần dần phát hiện linh cốt bia cùng thời gian trường hạ dị thường, cũng chính bởi vì những này dị thường, bọn họ phát hiện ứng đối Thái Hư Lượng Kiếp bí mật. Nghe đến đó lúc, Hứa Thái Bình dường như rõ ràng vì sao sư phụ Lữ Đạo Huyền vừa mới lúc nghe trên tay hắn có đầu núi chi đồng sau sẽ như thế cao hứng. Thế là hắn thử thăm dò nói với Lữ Đạo Huyền ra trong lòng mình suy đoán nói, sư phụ ngài đối kia đầu núi chi đồng, sở dĩ như thế cảm thấy hứng thú, có phải là hay không bởi vì mượn từ Thái Huyền môn gãy kiếm đường đúc kiếm chi pháp tạo thành luyện ra thần binh, vừa lúc chính là kia Thái Hư Lượng Kiếp ứng kiếp chi vận. Lữ Đạo Huyền đang nghe Hứa Thái Bình phỏng đoán về sau, vui vẻ cười to nói, đồ nhi ngoan, quả thật một điểm liền thông. Chợt, liền nghe Lữ Đạo Huyền tiếp tục giải thích nói, y đi theo lúc ấy Ngũ Lao lưu lại bản chép tay, muốn phá cái này Thái Hư Lượng Kiếp, bước đầu tiên chính là luyện chế ra một thanh không nhận phương tiên địa này trói buộc thần binh. Nói đến đây lúc, Lữ Đạo Huyền đống nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng Ngũ Lao năm đó liền bị vây ở bước đầu tiên này bên trên, một mực không có cách nào tiến hành bước kế tiếp. Năm đó bọn hắn mặc dù tìm được không ít đầu núi chi đồng, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị nhiễm phải phương thiên địa này thiên đạo khí tức. Nhưng Thái Bình ngươi khối này, khả năng bởi vì một mực dấu ở kia phương kho vũ khí nguyên nhân, mười phần tinh khiết. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên có chút khó hiểu nói, năm đó Ngũ Lao không có hướng đại đế đòi hỏi khối này đầu núi chi đồng sao? Lữ Đạo Huyền hỏi ngược lại, tiểu tiên tử, ngươi không phải nói, khối này đầu núi chi đồng không phải đại đế tặng cho, mà cực có thể là đến từ kia yêu tổ sao? Linh Nguyệt Tiên Tử giật mình, đống nhiên bừng tỉnh. Lữ Đạo Huyền tắc tiếp tục nói, ta hoài nghi, đại đế phương này kho vũ khí, cũng cùng long tộc kia phương kho vũ khí giống nhau, ban đầu đều không phải đại đế cùng long tộc tất cả, mà là nơi nào đó phiêu đãng tại thiên ngoại trong hỗn độn tiên phủ di tích. Yêu tổ không phải là trốn ở kia kho vũ khí bên trong, mà là trốn ở chỗ kia di tích bên trong. Nghe được Lữ Đạo Huyền lần này suy đoán về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử mười phần tán thành gật gật đầu nói, không sai, yêu tổ cực khả năng mới là kia kho vũ khí chủ nhân chân chính. Đang nghe qua hai người đối thoại về sau, Hứa Thái Bình gãy đôi kiếm đường đúc kiếm công pháp, cùng kia Thái Hư Lượng Kiếp càng phát ra tò mò lên, thế là hắn nhịn không được mở miệng hướng Lữ Đạo Huyền dò hỏi, sư phụ, gãy kiếm đường đúc kiếm công pháp đến tột cùng có khác biệt gì? vì sao nói y theo công pháp này rèn đúc đi ra kiếm, chính là phá giải cái này thái hư lượng kiếp bước đầu tiên. Rất nhanh, Lữ Đạo Huyền âm thanh liền lại một lần nữa từ thanh đồng phía sau cửa phương truyền đến, "Thái Bình, thần binh chân chính tiên kiếm, tại đúc thành ngày, là có thể dựng dục ra một đạo đại đạo pháp tắc." Hứa Thái Bình nghe vậy, có chút hoang mang, bởi vì theo hắn biết, linh cốt thượng kia 16 trôi thần binh, đồng dạng có thiên đạo lực lượng pháp tắc. Thế là Hứa Thái Bình khó hiểu nói, "Nhưng nếu là rèn đúc ra linh cốt bia thượng kia 16 trôi thần binh, không đồng dạng cũng có thể dựng dục ra thiên đạo lực lượng pháp tắc sao?" Lữ Đạo Huyền cười hồi đáp, "Thái Bình, kia không gọi thanh nén, kia gọi mượn." Cái này mượn chữ, nghe được Hứa Thái Bình trong lòng run lên, hắn đương nhiên rõ ràng thứ gì. Lập tức lại nghe Lữ Đạo Huyền tiếp tục nói, "Thái Bình, 16 bức thần binh đồ, 16 đạo thiên đạo pháp tắc, ta chờ người tu hành đại đạo, khi nào như thế chi tiểu rồi?" Lữ Đạo Huyền âm thanh, liền tựa như là nặng nghề năm đấm bình thường, nặng nghề mà truy nện ở Hứa Thái Bình trên người. Đây là hắn lần thứ nhất ý thức đến, phương thiên địa này đại đạo có vấn đề. Mà một bên Linh Nguyệt Tiên tử, ánh mắt bên trong càng là toát ra đốn ngộ chi sắc. Sau đó chỉ nghe Lữ Đạo Huyền lại nói, "Thái Bình, ngươi nếu có thể lấy gãy kiếm đường đúc kiếm chi pháp, rèn đúc ra một thành tiên thiên thần binh, liền chẳng khác gì là ở giữa phiến thiên địa này, dựng dục ra thứ 17 đầu đại đạo pháp tắc. Mà đầu này đại đạo pháp tắc, là chúng ta đối kháng kia thái hư lượng kiếp bước đầu tiên." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này lần nữa tò mò hỏi, "Sư phụ, cái này thái hư lượng kiếp, đến tột cùng là cái gì, cần chúng ta như thế đối đãi?" Một bên Linh Nguyệt Tiên tử, cái này lúc cũng nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi Lữ Đạo Huyền trả lời. Dù sao năm đó hắn bắt đầu tu hành lúc, Thái Huyền môn cũng đã biến mất tại tu di giới, nàng căn bản là không biết thái hư lượng kiếp tồn tại. Lữ Đạo Huyền dường như tại do dự. Bất quá trầm mặc một lát sau, hắn rốt cục vẫn là mở miệng nói, "Thái Bình, liên quan tới cái này thái hư lượng kiếp, vi sư dưới mắt có thể nói với ngươi liền chỉ có hai chuyện. Nói đến ngươi thần niệm bị này cảm ứng được, sẽ bị trực tiếp từ phương thiên địa này xóa đi." Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt. Mà Lữ Đạo Huyền tắc tiếp tục nói, "Một, bị cái này thái hư lượng kiếp nuốt chửng thiên địa, muốn tiếp nhận cực khổ, vừa xa sinh tử hủy diệt nỗi khổ, mà đối tu sĩ mà nói, đó là một loại vĩnh viễn không ngừng nghỉ thống khổ tra tấn." Dường như nhớ lại cái gì, Lữ Đạo Huyền bỗng nhiên lâm vào thật lâu trầm mặc. Bất quá đang trầm mặc một lát sau, Lữ Đạo Huyền rốt cuộc lần nữa mở miệng nói, "Hai, thái hư lượng kiếp cũng không phải là giáng lâm cái này thượng thanh giới, mà là sớm tại Thái Huyền Tông đi vào thượng thanh giới trước đó, nó cũng đã tại nuốt chửng thượng thanh giới. Nếu nói được lại chuẩn xác chút, ta chờ ở chỗ đó chân vũ thiên, chính là cái này thái hư lượng kiếp mở đầu chi địa." Chương 41, cầm kiếm người, thần tướng Triệu Huyền Đàn rơi xuống. Chương 41, cầm kiếm người, thần tướng Triệu Huyền Đàn rơi xuống. Lữ Đạo Huyền lời vừa nói ra, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên tử đều là thật lâu trầm mặc. Cuối cùng, Hứa Thái Bình nói nhỏ âm thanh đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch, chẳng lẽ nói, chân võ đại đế nguyện ý tiếp nhận Thái Huyền Tông dư bộ, chính là bởi vì đã sớm biết trận này thái hư lượng kiếp. Linh Nguyệt Tiên tử tắc nhớ lại lúc ấy Liên Đồng cùng Hứa Thái Bình mẫu đối thoại đó, lẩm bẩm nói, lúc trước Liên Đồng nói, chân võ giới chướng tứ thần tướng một trong Hắc Hổ Đàn thần tướng Triệu Huyền Đàn, cuối cùng bởi vì một trận bắt nguồn từ tu di kiếp họa không thể phi thăng, mà là vẫn lạc tại phương thiên địa này. Hiện tại xem ra, hắn chỉ sợ cũng chết tại cái này thái hư lượng kiếp lên đi. Nói, Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt cách một bên cửa đồng lớn nhìn về phía Lữ Đạo Huyền. Lữ Đạo Huyền nghe vậy ổ một tiếng, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, các ngươi thế mà còn biết được thần tướng Triệu Huyền Đàn cái này đoạn bí ẩn. Lữ Đạo Huyền nói tiếp, không sai, từ Ngũ Lao lưu lại bản chép tay đến xem, Triệu Huyền Đàn chết xác thực cùng cái này thái hư lượng kiếp có cực lớn liên quan. Bất quá nói hắn chết kỳ thật không đủ chuẩn xác, bởi vì cho dù là Ngũ Lao nhóm, cũng chỉ biết Triệu Huyền Đàn là bởi vì phá kiếp mà mất tích, đến nỗi sinh tử, không thể nào biết được. Mà lại từ Ngũ Lao lưu lại bản chép tay đến xem, thần tướng Triệu Huyền Đàn tại biết được thái hư lượng kiếp tồn tại về sau, chí ít một mình cùng này chống lại vài vạn năm. Là tại vạn năm về sau, này khí tức mới hoàn toàn biến mất. Nghe nói, lúc ấy hắn thậm chí truyền thư Ngũ Lao, muốn lấy chặt đứt thời gian trường hà phương thức, chỉ để xóa đi thái hư lượng kiếp ở trên thanh tồn tại vết tích. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là thất bại. Bất quá cũng nguyên nhân chính là hắn vài vạn năm chống lại, để thái hư lượng kiếp triệt để ở trên thanh bộc phát thời gian, chỉ hoan chí ít một vạn năm. Người ta bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này đối nói, liền nhờ có hắn. Nghe qua Lữ Đạo Huyền đối Triệu Huyền Đàn đoạn trải qua này giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiết Tử trong lòng đều là không thắng tổn thức. Bất quá Hứa Thái Bình lại chú ý tới, từ vừa mới Lữ Đạo Huyền giảng thuật bên trong không khó nghe ra, Triệu Huyền Đàn tại phá kiếp trước từng đến Thanh Huyền Tông tìm qua Ngũ Lao. Thế là hắn lúc này hướng Lữ Đạo Huyền dò hỏi, sư phụ, Triệu Huyền Đàn đến Thanh Huyền Tông tìm Ngũ Lao, cũng là vì tìm phá thái hư lượng kiếp phương pháp à? Thanh đồng môn phía sau Lữ Đạo Huyền lúc này gật đầu nói, không sai. Triệu Huyền Đàn là thượng thanh giới số người cực ít bên trong biết được Ngũ Lao cùng Thanh Huyền Tông lai lịch tu sĩ. Lữ Đạo Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, lúc ấy hắn mặc dù phát hiện thái hư lượng kiếp tồn tại, cũng biết được này đáng sợ nguy hại, nhưng lại hoàn toàn không biết này ứng đối chi pháp. Mà Ngũ Lao lúc ấy đã ở âm thầm quan sát thượng thanh cái này đạo thái hư lượng kiếp nhiều năm, thậm chí đã tưởng tượng tốt mấy bộ cách đối phó, nhưng khổ vì U Huyền Ma quật bên này vô pháp thoát thân, từ đầu đến cuối tìm không thấy kia tiến đến phá kiếp cầm kiếm người. Cho nên làm nghe nói Triệu Huyền Đàn nguyện từ bỏ phi thăng cơ hội, chỉ vì phá kia thái hư lượng kiếp lúc, hắn chờ tại chỗ liền ăn nhịp với nhau, đem những này đối thái hư lượng kiếp quan sát, kết hợp Triệu Huyền Đàn tự thân tu vi chiến lực, định ra một bộ 10 phần tường tận cách đối phó. Vì thế, ta Thanh Huyền Ngũ Lao bên trong không tiếc lấy đốt hết tự thân chân nguyên khí huyết làm đại giá, vì Triệu Huyền Đàn đúc ra kia 16 bức thần binh đồ bên trong toàn bộ 6 thanh tiên kiếm. Linh Nguyệt Tiên tử nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên nói, "Lữ Lao, ngươi nói cái gì?" bọn họ đúc xuất thần binh đồ bên trong toàn bộ tiên kiếm. Phải biết, 16 bức thần binh đồ bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 6 thanh tiên kiếm. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng phản ứng lại, cái trán tùy theo toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền nghe vậy, thần sắc rất là ngưng trọng gật đầu nói, có thể rèn đúc ra cái này 6 trôi tuyệt thế tiên binh, ngũ lao bên trong hai vị hy sinh, còn có Triệu Huyền đàn suốt đời tài lực, thiếu một thứ cũng không được. Giờ này ngày này, tuyệt không có khả năng có người có thể để cái này 6 thanh tiên kiếm lại xuất hiện nhân gian. Y dựa theo ngũ lão lưu lại thần hồn ấn ký bên trong miêu tả, cái này 6 thanh tiên kiếm mặc dù là mượn tới lục đạo tiên đạo phát tác, nhưng 6 kiếm xuất thế lúc, này thanh thế cực điểm rộng lớn. Ngay lúc đó chân vũ thiên, liên tục 10 ngày, có ban ngày vô đêm. Kia 6 thanh tiên kiếm rực rỡ kiếm quang mặc ngươi thi triển loại nào thần thông mặc ngươi đem này giấu đến nơi nào, cũng không có cách nào che lấp. Nếu không phải Triệu Huyền đàn tay mắt thông thiên, cuối cùng đè xuống cái này 6 thanh tiên kiếm động tĩnh, chỉ sợ toàn bộ thượng thanh giới tu sĩ đều muốn bị hấp dẫn tới. Nói đến đây lúc, Lữ Đạo Huyền 10 phần bất đắc dĩ thở dài nói, có thể mặc dù là như thế, Triệu Huyền Đản cùng Ngũ Lao Nưu Đồ vẫn là thất bại, nhưng cũng chính là lần này thất bại. Thanh đồng môn đầu kia Lữ Đạo Huyền đột nhiên tăng thêm mấy phần giọng nói, để còn lại tam lão nhận định, nghị phá Thái Hư Lực Kiếp, chỉ có thể dùng Thái Huyền môn gãy kiếm đường đúc kiếm chi pháp rèn đúc ra tiên kiếm. Chỉ có kia 16 đạo tiên đạo pháp tắc bên ngoài đại đạo pháp tắc, mới có thể đối kháng Thái Hư Lực Kiếp. Nói, Lữ Đạo Huyền cách thật dày thanh đồng môn nhìn về phía Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn nói, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể nói, Thái Bình ngươi còn có khối này đầu núi bí đồng xuất hiện, là thanh huyền may mắn, chân võ may mắn. Mà Hứa Thái Bình đang nghe qua Lữ Đạo Huyền cái này đoạn giảng thuật về sau, trong lòng hoang mang, cuối cùng là tiêu trừ hơn phân nửa. Thế là Hứa Thái Bình thử nghiệm thông qua Lữ Đạo Huyền vừa mới kia phiên giảng thuật, nói ra chính mình đối với chuyện này kiến giải nói, cho nên sư phụ, ngài là muốn để ta dùng khối này đầu núi chi đồng, rèn đúc ra trôi này có thể ứng đối Thái Huyền lượng tiếp tiên kiếm, sau đó trở thành cái này một nhiệm kỳ người cầm kiếm, đúng không? Lữ Đạo Huyền không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có thể nguyện? Hứa Thái Bình cơ hồ là không có chút gì do dự hồi đáp, đương nhiên. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Rất tốt. Lữ Đạo Huyền tắc cởi mở cười nói, Thái Bình, nguyên bản vi sư đã làm tốt chết tại cái này U Huyền Ma Quật dự định, là ngươi xuất hiện, để vi sư cảm thấy, còn có thể cùng này thiên đạo, cùng cái này Thái Hư Lược Kiếp, lại giành giật một hồi. Hứa Thái Bình thì là ánh mắt kiên định nói, sư phụ, đệ tử chờ mong, có thể cùng ngài sóng vai xuất kiếm ngày đó. Cho dù là Lữ Đạo Huyền không nói, chính Hứa Thái Bình cũng hết sức rõ ràng, lựa chọn trở thành Thái Hư Lược Kiếp người cầm kiếm về sau. Sau này con đường tu hành sắp sửa so trước đó gian nguy gấp 10 gấp trăm lần, nhưng vì hộ đồng môn xuất kiếm, vì hộ thanh huyền xuất kiếm, vì hộ chân võ xuất kiếm, vốn là hắn tu hành đại đạo bản tâm, cho nên dù là lập tức liền sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ, cái này người cầm kiếm hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử cũng chính bởi vì biết rõ điểm này, cho nên mới không có ngăn cản Hứa Thái Bình. Tại cảm nhận được Hứa Thái Bình quyết ý về sau, Lữ Đạo Huyền đấu trí cũng theo đó lại tăng gọn mấy phần, ngay cả kia dựa vào một bên mực lân kiếm đều không ngừng phát ra nhảy cấm kiếm minh thanh âm, cho rằng Lữ Đạo Huyền đây là muốn dẫn lấy nó đi tới Ma Huyền chỗ sâu lại giết một lần. Bất quá, hắn vẫn là cố gắng để tự thân cảm xúc cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó mới ngự khí bình ổn đối thanh đồng ngoài cửa Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ứng đối Thái Hư Lượng Kiếp sự tình, không cần phải gấp, ta sư đổ đường còn rất dài. Như Ngũ Lao suy tính được không sai, cái này Thái Hư Lượng Kiếp lần tiếp theo bộc phát, ngắn nhất cũng cần phải 500 năm, chúng ta có sung túc thời gian đi chuẩn bị." Chương 42, cầm kiếm người, quyết định Lữ Đạo Huyền chương 42, cầm kiếm người, quyết định Lữ Đạo Huyền ngươi yên tâm. Lần này ta sư đồ tuyệt không lại là con mồi, mà là thợ săn. Nghe được nói còn có 4-500 năm thời gian chuẩn bị, Hứa Thái Bình cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ phong hiểm, cũng không đại diện hắn muốn thua. Hiện tại có 500 năm thời gian làm chuẩn bị, bọn họ sư đồ cùng kia Thái Huyền Lượng Kiếp ở giữa trận này hỏi kiếm phần thắng đương nhiên phải rất nhiều. Tại nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên hướng Lữ Đạo Huyền hỏi, "Sư phụ, ta có hay không hiện tại liền muốn luyện hóa khối kia đầu núi chi đồng?" Coi như hắn có hỏa lò đạo thể tại, muốn luyện hóa đầu núi chi đồng bậc này thân vật, cũng là cần không ít thời gian cùng tinh lực, cho nên hắn nghĩ khi tiến vào thời gian trường cuốn rèn luyện trước đó, tới trước hoàn thành việc này. Không nghĩ Lữ Đạo Huyền lại là một ngụm bác bỏ nói, hiện tại luyện hóa cái này thủ sơn chi đồng, làm thời thượng sớm. Hứa Thái Bình khó hiểu nói, vì sao? Lữ Đạo Huyền giải thích nói, bởi vì nếu là y theo Thái Huyền môn gãy kiếm đường rèn đúc chi pháp, muốn lấy đạo thể hoàn mỹ luyện hóa một khối đầu núi chi đồng, tu vi nhất định phải tại kinh tiên cảnh trở lên. Mà chúng ta cần thanh kiếm này, rèn đúc lúc mỗi một bước đều phải hoàn mỹ không một tì vết. Hứa Thái Bình lập tức yên lặng, sau đó bất đắc dĩ cười nói như vậy tới, đệ tử hoàn toàn chính xác nóng đội một chút. Lữ Đạo Huyền nghe vậy lại là cởi mở cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói, bất quá ngươi hôm nay ngược lại là có thể đi trước kia trong quan tài, nhìn xem có thể hay không khi tiến vào thời gian trường cuốn trước đó, trước luyện chế ra một đạo bắt đầu nguyên phân thân. Như vậy, cho dù ngươi tại thời gian trường cuốn bên trong gặp bất chắc, cũng có thể dựa vào cái này đạo bắt đầu nguyên phân thân trọng sinh, xem như có thể nhiều ra một cái mạng tới. Hứa Thái Bình nghe vậy, mắt nhìn Linh Nguyệt Tiên Tử. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc cũng gật đầu nói, có thể thử một chút. Linh Nguyệt Tiên Tử nói bổ sung, có ta ở đây, ngươi yên tâm, một khi kia bắt đầu nguyên phân thân xuất hiện dị thường, ta chắc chắn đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Mặc dù Linh Nguyệt Tiên Tử lời này sát ý giật giảo, nhưng tại Hứa Thái Bình nghe tới, lại là phi thường hỏi. Thế là hắn xông thanh đồng môn gật đầu nói, đệ tử hiện tại liền đi thử một chút. Hứa Thái Bình cũng rất muốn nhìn xem, cái này bắt đầu nguyên phân thân là có hay không như sư phụ Lữ Đạo Huyền nói tới như vậy thần kỳ. Ầm. Một lát sau, tại hướng Lữ Đạo Huyền cùng Linh Nguyệt Tiên Tử lặp lại xác nhận qua luyện chế bắt đầu nguyên phân thân cần thiết chú ý sự tình về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc nằm vào trong quan tài đồng, đậy lại nắp quan tài. Mà liền tại kia quan tài đồng nắp quan tài đắp lên sau một khắc, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên thần sắc vô cùng lạnh như băng nhìn về phía kia thanh đồng môn đạo, "Lữ lão, kia trong quan tài có thể hay không nghe được ngươi ta ngôn ngữ?" Lữ Đạo Huyền dường như sớm đoán được Linh Nguyệt Tiên Tử sẽ như vậy hỏi bình thường, ngữ khí mười phần bình tĩnh hồi đáp, "Yên tâm, hắn cái gì cũng không nghe thấy." Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, lúc này trầm giọng nói, "Vì sao muốn đem Thái Bình kéo vào Thái Hư Lượng Kiếp trong nước xoáy?" Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nghiêm nghị nói, "Hắn buồn có thể đứng ngoài cuộc." Lữ Đạo Huyền đang nghe Linh Nguyệt Tiên Tử cái này nghiêm khắc chất vấn về sau, chẳng những không có tức giận, ngược lại mỉm cười giọng nói vô cùng vì nhu hòa nói, "Nhìn ra được, tiên tử ngài là thật tại quan tâm Thái Bình." Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu mày truy vấn, "Lữ lão, chớ có đổi chủ đề." Phía sau cửa Lữ Đạo Huyền cười cười, ngửa đầu hướng miệng bên trong ngực một hớp rượu, sau đó mới hỏi ngược lại, "Tiên tử, một con sinh cánh tức nhi, ngươi cảm thấy được đem hắn tại trong lồng quan bao lâu, mới có thể gọi hắn quên mất bay lên vân tiêu ý niệm?" Linh Nguyệt Tiên Tử trầm mặc. Lữ Đạo Huyền tắc tự hỏi tự trả lời nói, "Vĩnh biết không?" Lữ Đạo Huyền nói bổ sung, "Bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trừ phi ngươi đem hắn quan đến chết." Nói xong, Lữ Đạo Huyền dùng trong tay hồ lô rượu nhẹ nhàng đánh một chút thanh đồng môn, cách không cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đụng chén, sau đó tại Linh Nguyệt Tiên Tử trong trầm mặc, đem rượu trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn mới giống như là đang nhớ lại bình thường, dựa lưng vào thanh đồng môn tiếp tục nói, "Ban đầu ở Thanh Trúc Cư, ta lần thứ nhất gặp hắn giết lang lúc, trong lòng cũng đã âm thầm đem hắn làm theo yêu cầu Thanh Huyền Tông cái này một nhiệm kỳ cầm kiếm người. Ánh mắt của ta không sai. Thời gian 3 năm, hắn thắng được 7 phong đại tuyển, trở thành thứ 7 phong đệ tử chính thức. Thế là ta lén lén đem làm cầm kiếm người trọng yếu nhất một môn công pháp, Thượng Thanh Huyền Nguyên Phân Thân Quyết, lặng lẽ đưa vào Thanh Huyền Tông vạn quyển lâu. Cái này về sau, hắn xuống núi lịch lãm, cướp đoạt cơ duyên, cũng cuối cùng tại Bình Ngọc Phong lần thứ nhất minh kiếm. Từng bước, không một không tại xác minh ánh mắt của ta. Ta cũng càng phát ra nhận định, hắn chính là tiếp nhận ta, Thanh Huyền Tông đệ thất nhậm cầm kiếm người. Nhưng có một chuyện, để ta dao động. Đó chính là Chu Thông cùng Tô Thiền liên thủ, tại Thiên Phật Quốc vì Độc Cô Thanh Tiêu bày ra, trận kia tử cục. Lúc ấy bất quá thông huyền cảnh hắn, khi biết đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết tình hình phía dưới, vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước lấy thân vào cuộc, tiến đến nghị cách cứu viện Độc Cô Thanh Tiêu. Khi nhìn đến hắn canh giữ ở kia Liên Hoa tự lối vào, một ngày độc chiến chân vũ thiên các phương tu sĩ cảnh tượng lúc, ta lần thứ nhất dao động. Ta không nên đem như thế một cái hảo hải tử, đẩy lên cầm kiếm người đầu này tuyệt lộ. Về sau trên Kim Lân hội, ta càng là từ trên người hắn trông thấy lên trời khí tượng, thế là càng thêm không đành lòng để hắn đi ta đầu này tuyệt lộ. Mà trận kia liên quan đến Thanh Huyền Sinh Tử 7 phong thi đấu sau, lão phu tại dùng tới dấu ở Hứa Thái Bình trên thân một kiếm kia về sau, liền triệt để hạ quyết định quyết tâm, để hắn từ đó tiên lộ độc hành, không còn dính dáng đến Thanh Huyền nhân quả. Huyền Hoang đại đế trận kia vong lưu phong, vốn là nên hắn triệt để thoát khỏi Thanh Huyền cùng chân võ ràng buộc thời cơ tốt nhất, nhưng đứa nhỏ này, vì truy sát kia phóng hỏa người không tiếc một đường buôn tập trăm triệu dặm, giết tới Cũ Long đỉnh. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vì phá 10 liên chi họa, càng là lại một lần lấy thân vào cuộc, bất kể sinh tử. Lại đến lần này kiếm cơ hội. Hắn mỗi lần tại đối mặt lựa chọn lúc, đều không có đứng ngoài cuộc, mà là làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn đi tranh. Hắn tại Thiên Phật Quốc, dám vì nhị sư Minh Độc Cô Thanh Tiêu tranh mệnh, tại Kim Lân hội dám làm thật võ Thanh Huyền tranh võ vận, tại Kim Đình phủ dám vì phương thiên địa này tranh một đạo sinh cơ. Nói đến đây lúc, Lữ Đạo Huyền dừng lại một chút, một quyền đập tầm ầm tại kia thanh đồng trên cửa. Chợt, hắn giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này, liền tựa như một chiếc gương, càng không ngừng để lão phu trông thấy thời niên thiếu chính mình, lần lượt lăng nhục lão phu." Sau đó, hắn lần nữa hỏi lại Linh Nguyệt Tiên Tử nói, "Cho nên, tiên tử, ngươi cảm thấy ngày sau Thái Bình nếu là biết được Thái Hư Lượng Kiếp bí mật, hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Là tranh, vẫn là không tranh?" Nghe xong Lữ Đạo Huyền lần này giảng thuật về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp theo thở thật dài một cái. Nàng lại cầm lấy trước mặt bầu rượu, hướng miệng bên trong mánh rót mấy ngụm về sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Có lẽ còn là sẽ tranh đi." Ở chung nhiều năm như vậy, Hứa Thái Bình tâm tính, Linh Nguyệt Tiên Tử lại hiểu rõ bất quá. Lữ Đạo Huyền nghe vậy cởi mở cười to, sau đó trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt chi ý nói, "Cho nên, lần này kiếm khôi hội về sau, lão phu liền làm một cái quyết định." Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu mày hỏi, "Cái gì quyết định?" Lữ Đạo Huyền cười nói, "Tả Hữu Thái Bình đều sẽ kết cục, Tả Hữu kia Thái Hư Lượng Kiếp đều sẽ đến, cùng này để hắn một người độc hành, còn không bằng để lão phu cùng cái này Thanh Huyền, cùng hắn cùng nhau đi giành giật một hồi. Bại Thanh Huyền vạn kiếp bất phục, thắng Thanh Huyền toàn phái phi thăng." Nghe được toàn phái phi thăng bốn chữ, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên con ngươi phóng đại, sau đó một mặt khó có thể tin nói, "Trận này nhân quả, lại có thể lớn đến để Thanh Huyền toàn phái phi thăng." Chương 43, bắt đầu nguyên gia, Hứa Thái Bình võ vận bị xóa bỏ. Chương 43, bắt đầu nguyên gia, Hứa Thái Bình võ vận bị xóa bỏ. Thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu nói, "Không sai." Bất quá hắn lập tức lại bổ sung, "Nhưng cho dù là toàn phái phi thăng, so sánh với trực diện cái này Thái Hư Lượng Kiếp phong hiểm mà nói, cũng đều chỉ có thể coi là không có ý nghĩa." Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, lập tức trong lòng siết chặt, chợt trầm giọng hướng Lữ Đạo Huyền hỏi, "Lữ lão ngài, có phải hay không hướng Thái Bình giấu giếm thứ gì?" Lời vừa nói ra, thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới ngữ khí trầm trọng nói, "Thái Hư Lượng Kiếp dù đã hàng lâm từ lâu chân võ, nhưng lại bởi vì chân võ đại đế lưu lại một ít thủ đoạn, cùng tuần tự mấy đời cầm kiếm người áp chế, có thể nói chí ít tại trong ngàn năm, đối với chân võ đối với cả thanh là vô hại. Lúc này Thái Hư Lượng Kiếp liền tựa như lâm vào một giấc mơ đẹp bên trong, chỉ cần bất tỉnh liền vô hại. Nhưng một khi Hứa Thái Bình luyện hóa kia đầu núi chi đồng, bắt đầu rèn đúc chuôi này ứng kiếp chi kiếm, cái này Thái Hư Lượng Kiếp liền sẽ giống kia hung thú bình thường, bản năng muốn diệt trừ cái này đạo có thể uy hiếp hắn sinh tồn chi sự vật. Từ đó về sau, phàm nhiễm phải kiếm này nhân quả người, hoặc là thế lực, đều sẽ bị Thái Hư Lượng Kiếp chố gọi ra trùng điệp kiếp nạn xóa đi. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, lập tức cau mày nói, kia làm cầm kiếm người Thái Bình, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Nàng lời này đã nói rất tuyệt truyền. Dưới cái nhìn của nàng, như cái này Thái Hư Lượng Kiếp coi là thật như vậy nguy hiểm, Hứa Thái Bình căn bản không sống tới kiếm thành ngày đó. Thanh Đồng Môn phía sau Lữ Đạo Huyền cười cười nói, Tiên Tử yên tâm, điểm này Ngũ Lao lưu lại cái này chín thanh quan tài đồng, chính là dùng để ứng đối cái này nhất trọng kiếp nạn. Lữ Đạo Huyền tiếp lấy giải thích nói, Thái Bình chỉ cần đem một đạo bắt đầu nguyên phân thân lưu tại trong quan tài đồng, để cái này bắt đầu nguyên phân thân thay đúc kiếm, mà chân thân rời xa Thanh Huyền là đủ. Linh Nguyệt Tiên Tử cao mày nói, có thể như vậy, không phải liền là cho Thanh Huyền lưu lại một đạo hỏa nguyên sao? Lữ Đạo Huyền ngữ khí có chút điệu hữu hồi đáp, ngươi nói không sai, từ ngày đó lên, vô luận là Thanh Huyền Tông, vẫn là một đám Thanh Huyền đệ tử, đều sắp sửa trực diện Thái Hư Lượng Kiếp sát ý ngưng tụ mà thành trùng điệp kiếp nạn. Thậm chí nguy cấp nhất lúc, mỗi ngày đều muốn độ kiếp. Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này truy vấn, chẳng hạn như đâu? Có vô ví dụ chứng minh? Lữ Đạo Huyền hồi đáp, chẳng hạn như Quỷ Cương chi họa, chẳng hạn như tiếp tục 10 năm huyết nguyện triều tịch, chẳng hạn như Thiên Ma Lăng Không. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, lúc này chấn động trong lòng, một mặt khó có thể tin nói, chẳng lẽ nói, Vân Mộng Trạch bí cảnh bên trong những cái kia Quỷ Cương, chính là kia Thái Hư Lượng Kiếp dẫn tới? Thanh Đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền lúc này bước cảm nói, kia là Ngũ Lao đi vào chân võ sau lần thứ nhất nếm thử cầm kiếm, kết quả bởi vì chuẩn bị không đủ, kia Phương Linh Địa trực tiếp bị cái này Quỷ Cương chi họa hóa thành quỷ vực. Đến cuối cùng, chúng ta liền tiến vào vùng thế giới kia cầm lại Thái Huyền môn di vật, đều trở nên dị thường gian nan. Nghe đến đó, Linh Nguyệt Tiên Tử cuối cùng đã rõ ràng vì sao Lữ Đạo Huyền không muốn nói cho Hứa Thái Bình những này, bởi vì hắn dám khẳng định, Hứa Thái Bình nếu là biết được những này, thà rằng chạy trốn đến tận đầu tận đâu, cũng sẽ không lựa chọn đem chứa dùng để đúc kiếm phân thân quan tài đồng lưu tại Thanh Huyền. Linh Tiên Tử có chút không đành lòng lẩm bẩm nói, Lữ Lão, cái này đối với Thanh Huyền đệ tử đến nói, phải chăng quá mức tàn khốc một chút? Lữ Đạo Huyền nghe vậy cười cười nói, Tiên Tử yên tâm, đạo khác biệt người không cùng bị mưu. Chờ thời cơ đến ta sẽ để cho Triệu Khiêm đem nơi đây sự tình, toàn bộ báo cho Thanh Huyền đệ tử. Không muốn lưu lại chúng ta sẽ đưa hắn xuống núi, cũng xóa đi có liên quan với đó ký ức. Nguyện lưu lại chúng ta sẽ dạy thụ hắn Ngũ Lao lưu lại ứng đối chi pháp, đồng thời sẽ triệt để mở ra Thái Huyền môn còn sót lại tại Vân Mộng bí cảnh bên trong bảo khố. Nhiều nhất 100 năm, Thanh Huyền một môn chi chiến lực, đem đủ để so sánh một phương thiên địa. Mà có thể từ cái này tầng tầng kiếp họa bên trong sống sót đệ tử, cũng chắc chắn là cả thanh giới cùng thế hệ tu sĩ bên trong người nổi bật. Lần này mưu đồ dù vẫn chỉ là nguyện cảnh, nhưng tại Linh Nguyệt Tiên Tử nghe tới, vẫn như cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Bởi vì giống như Lữ Đạo Huyền nói tới như vậy, như Ngũ Lao coi là thật lưu lại ứng đối chi pháp, Thanh Huyền lưu lại đệ tử lại có thể kế thừa Thái Huyền môn di bảo, tại trải qua trùng điệp kiếp nạn còn sống sót Thanh Huyền đệ tử, hoàn toàn chính xác có thể là toàn bộ thượng thanh giới chiến lược mạnh nhất. Thế là Linh Nguyệt Tiên Tử, vẻ mặt nghiêm túc đối Thanh Đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền nói, Lữ Lao ngài có thể nghĩ tốt rồi, tự kia đúc kiếm ngày lên, người sau lưng sắp sửa gánh vác chính là toàn bộ Thanh Huyền mấy vạn cái tính mạng. Thanh Đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền nết miệng cười nói, lúc trước cầm kiếm lúc, so cái này tàn khốc gấp trăm lần sự tình, lão phu cũng gánh vác qua, đây không đáng gì. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy trong lòng run lên, lập tức cảm thấy nàng cửa đối diện sau vị lão nhân này hiểu rõ, vẫn là quá là ít đòi. Chợt, nàng yên lặng trải bước một chút vừa mới Lữ Đạo Huyền ngôn ngữ, sau đó lẩm bẩm nói, Thái Bình đúc kiếm, Thanh Huyền lực yếp, như Thanh Huyền chúng đệ tử có thể chống được kiếm thành trước đó trận này kiếp họa, cái kia sau Thái Bình hoàn toàn chính xác không cần một mình đối mặt kia Thái Hư Lượng Kiếp. Phía sau cửa Lữ Đạo Huyền nghe vậy, rất là tự tin cười cười nói, tiểu tiên tử ngươi yên tâm, tiếp xuống, lão phu cùng Thanh Huyền tuyệt không lại để cho Thái Bình một thân một mình nên chiến Thái Hư Lượng Kiếp. Bất quá lập tức hắn liền lại sắc mặt ngưng trọng nói bổ sung, nhưng trận này có 102 nhân quả chi cục, quá ôn hòa Thanh Huyền nếu thật muốn cầm kiếm vào cuộc, kế tiếp trận này thời gian trường cuốn rèn luyện chính là một bước mấu chốt nhất. Bại chúng ta liên đối thượng ván cờ tư cách đều không có. Linh Nguyệt Tiên Tử có chút không hiểu hỏi, vì sao Lữ Lão ngài muốn coi trọng như vậy trận này rèn luyện? Lữ Đạo Huyền hơi chút do dự về sau, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, kiếm khôi hội về sau, Cửu Uyên chắc chắn sẽ đem Thái Bình coi là vị thứ nhất xóa đi đối tượng, mà y theo lão hủ phân thân từ thời gian trường hà bên trong được đến tình báo, Cửu Uyên nếu vô pháp ngay lập tức chém giết Thái Bình, tất nhiên sẽ không tiếc đại giới mời hạ ma mẫu ngọc chiếu, hoàn toàn xóa đi Thái Bình trên người võ vận. Kể từ đó, trừ phi Thái Bình có thể tự tay bể nát cái này đạo ma mẫu ngọc chiếu, nếu không sau này tu hành đem khó có tiến thêm. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, đột nhiên giật mình nói, nghe Lữ Lao ngài tiểu nói này, ta cũng nhớ tới đến. Cửu Uyên lúc trước lúc, hoàn toàn chính xác thích dùng loại thủ đoạn này tới đối phó nhân tộc thiên tài. Người bình thường mất đi võ vận có thể sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là tu sĩ hoặc võ phu mất đi võ vận, thì hắn tu hành chắc chắn khó khăn trùng điệp. Muốn tại tu vi trên có đột phá, càng là khó khăn trùng điệp. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại nói, chỉ bất quá muốn mời hạ cái này đạo ma mẫu ngọc chỉ, đại giới cực lớn, dù là tập kết toàn bộ cửu huyền chi lực, cũng chỉ có thể tại trong vòng 500 năm mời hạ một đạo. Phía sau cửa Lữ Đạo Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, mà lão hủ sở di coi trọng trận này rèn luyện, trừ bỏ có thể từ Lâm Viên Các trong tay đạt được kia hai viên đế tâm bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là kia Lâm Viên Các thứ 13 tịch, trừ dùng cái này thời gian trưởng quấn đông kết kia đoạn thời gian, cũng đem hắn cùng kia mặt khác 7 vị tu sĩ võ vận tất cả đều đông kết tại trong đó. Thái Bình xâm nhập thời gian trường cuốn về sau, chỉ cần y theo ta kia phân thân chỉ thị đi làm, vô cùng có khả năng đạt được 8 người này toàn bộ võ vận. Phần này từ trên người người khác được đến võ vận, dù không bền bỉ, nhưng trợ Thái Bình đột phá kinh thiên cảnh, nên không có vấn đề gì. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, lập tức một mặt giật mình nói, thì ra là thế. Đúng vào lúc này, Linh Nguyệt Tiên Tử phía sau quan tài đồng phát ra một trận rung động thanh âm. Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này trong lòng siết chặt nói, Thái Bình bắt đầu nguyên phân thân, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Chương 44, bắt đầu nguyên ra, Cũ Thiên Đình đường lên trời. Chương 44, bắt đầu nguyên ra, Cũ Thiên Đình đường lên trời. Dưới cái nhìn của nàng, như hứa Thái Bình luyện chế được 10 phần thuận lợi, kia quan tài đồng không thể lại xuất hiện loại này động tĩnh. Phía sau cửa Lữ Đạo Huyền cái này lúc nhưng lời nói lại khí 10 phần bình tĩnh nói, không có vấn đề gì, nên là võ vận không tốt, đang thi triển trước đây chưa nắm giữ công pháp lúc, có chút không thuận. Kết quả, như là Lữ Đạo Huyền theo dự liệu như vậy, Hứa Thái Bình tốn hao dòng dã một canh giờ thời gian, lúc này mới luyện chế ra một đạo bắt đầu nguyên phân thân. Chờ Hứa Thái Bình đi ra quan tài đồng lúc, cả người hắn gần như lưu thoát, một thân khí huyết cùng chân nguyên càng là thấy đáy. Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này lấy ra một viên thảo hoàn đan, trực tiếp đưa vào Hứa Thái Bình trong miệng. Tại khí huyết thoáng khôi phục về sau, Hứa Thái Bình lúc này một mặt hoang mang hướng Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Lữ Đạo Huyền dò hỏi, sư phụ, Linh Nguyệt tỷ, ta vừa mới tại luyện chế bắt đầu nguyên phân thân lúc, rõ ràng là dựa theo sư phụ chỗ thụ từng bước một đi làm, nhưng mỗi lần đến sắp luyện chế thành công lúc, điều gì cũng sẽ bởi vì có một tia khiếm khuyết mà thất bại. Thẳng đến ta một mực đếm từ đến, chân nguyên khí huyết sắp hao hết lúc, mới rốt cục luyện thành một bộ. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe được Hứa Thái Bình lần này giảng thuật về sau, lúc này cau mày nói, xem ra hoàn toàn chính xác bị Lữ Lao ngài nói trúng. Ngay tại Hứa Thái Bình không hiểu ra sao thời khắc, Linh Nguyệt Tiên Tử đem Lữ Đạo Huyền suy đoán cựu liên sẽ đoạn Hứa Thái Bình võ vận một chuyện báo cho hắn. Bất quá trừ cái đó ra, liên quan tới Thanh Huyền sẽ thay hắn chống được Thái Hư Lượng Kiếp mang đến kiếp họa một chuyện, Linh Nguyệt Tiên Tử vẫn chưa đề cập. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghe qua Linh Nguyệt Tiên Tử giảng thuật về sau, một mặt kinh ngạc thời khắc, Lữ Đạo Huyền âm thanh đột nhiên từ thanh đồng phía sau cửa phương truyền đến, Thái Bình, vi sư mặc dù ngờ tới cựu liên sẽ chém ngươi võ vận, nhưng lại không ngờ tới trên người ngươi võ vận tiêu tán được nhanh như vậy. Nhưng bạn hạnh chính là, ngươi vẫn là luyện chế ra cỗ này bắt đầu nguyên phân thân. Nói đến đây lúc, Lữ Đạo Huyền do dự một chút, nhưng cuối cùng bắt đầu mở miệng nói, bất quá trên người ngươi võ vận tiêu tán được quá nhanh, lại không đi vào quang ảnh trường quấn, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Cho nên, nếu là có thể lời nói, vi sư hy vọng ngươi tối nay liền trực tiếp đi vào quang ảnh trường quấn. Hứa Thái Bình giật mình, sau đó gật đầu nói, đệ tử không có vấn đề. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe lời này về sau, lại là đánh gãy hai người đối thoại nói, Lữ Lao, khi tiến vào kia thời gian trường quấn trước đó, không muốn đối Thái Bình bàn giao thứ gì sao? Thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền lắc đầu nói, không cần. Lữ Đạo Huyền giải thích nói, lão đại sớm đã tại thời gian trường cuốn chờ đã lâu, hắn nói cho bọn hắn biết đi vào quang ảnh trường cuốn về sau nên làm như thế nào. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, chớ có miễn cưỡng. Hứa Thái Bình tại ăn vào một viên thảo hoàn đan về sau, khí huyết đã khôi phục không ít. Chỉ gặp hắn cười hướng Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, Linh Nguyệt tỷ, ngươi yên tâm, ta không có vấn đề. Thấy Hứa Thái Bình đặt quyết tâm, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này cũng không có thuyết phục, mà là vươn tay ra, nhẹ nhàng vô Hứa Thái Bình bả vai nói, nếu như thế, vậy ngươi đi đi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp từ trong ngực lấy ra bức kia thời gian trường cuốn để dưới đất, một tay lấy này triển khai. Sau đó, Hứa Thái Bình ngồi xổm người xuống đi, đem tay đè tại thời gian trường cuốn lên, sau đó quay đầu mắt nhìn sau lưng Linh Nguyệt Tiên Tử nói, Linh Nguyệt tỷ, chờ ta tin tức tốt, sẽ không quá lâu. Linh Nguyệt Tiên Tử mỉm cười gật đầu nói, tốt. Chợt, Hứa Thái Bình tại lại cùng sư phụ Lữ Đạo Huyền nói lời từ biệt về sau, đem lòng bàn tay ngưng tụ ra chân nguyên khí huyết chi lực, tất cả đều đưa vào kia thời gian trường cuốn bên trong. Oeng. Nương theo lấy một đạo khí nổ cho âm, bước kia thời gian trường cuốn bên trong, đột nhiên tuôn ra một đoàn lạnh như băng thấu xương phong tuyết, một tay lấy Hứa Thái Bình cuốn vào trong đó. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình cả người liền biến mất tại mảnh thiên địa này gian. Nhìn xem từ trước mắt mình biến mất Hứa Thái Bình, Linh Nguyệt Tiên Tử không hiểu cảm giác được trong lòng trống không. Mà lúc này, Lữ Đạo Huyền lần nữa mở miệng nói, "Tiên tử, còn mời đem bức kia thời gian trường cuốn đưa vào một ngụm trong quan, như vậy liền có thể triệt để che giấu Thái Bình khí tức." Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Chợt, liền gặp nàng một mặt cuốn lên bức kia thời gian trường cuốn, đem này đưa đến khoảng cách gần nhất một bộ trong quan tài đồng, một mặt buồn vô cớ một tiếng nói, "Thái Bình, hôm nay từ biệt, gặp lại liền không biết là năm nào." Thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền đang nghe Linh Nguyệt Tiên Tử lời này về sau, đột nhiên rất là tò mò dò hỏi, "Tiên tử, ngươi muốn rời khỏi nơi đây?" Linh Nguyệt Tiên Tử không có hướng Lữ Đạo Huyền giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, "Ta có một vị bạn già, tại một chỗ thiên ngoại chiến trường phế tích bên trong, tìm được ngày cũ thiên đỉnh kia phiến thiên môn manh mối, ta nghĩ tiến đến tìm kiếm một phen." Lữ Đạo Huyền suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, "Tiên tử, không phải lão hủ nói chuyện giật gân, quả thật lão hủ tại Ngũ Lao bản chép tay cùng còn sót lại thần hồn ấn ký bên trong, từng nghe nói quá nhiều thượng thanh giới cường giả tìm kiếm ngày cũ thiên đỉnh di tích sự tích. Mà cái này sự tích bên trong, cơ hồ tất cả tìm kiếm đến đầu mối tu sĩ, tất cả đều biến mất. Cho nên ta hoài nghi, cái này cái gọi là Cũ Thiên Đình một cái khác đầu con đường lên trời, cực có thể là một cái âm mưu." Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, lại là thần sắc bình tĩnh nói, "Lữ Lao ngài phỏng đoán rất có đạo lý, nhưng ta có tuyệt không thể từ bỏ lý do." Nói, nàng quay đầu mắt nhìn cô kia tỏa sáng âm trường cuốn quan tài đồng, tiếp tục nói, "Hiện tại, lý do này lại nhiều một đầu." Lập tức, nàng một lần nữa quay đầu nhìn về phía trước mặt to lớn thanh đồng môn, tiếp tục nói, "Lữ Lao ngươi vừa mới nói không sai, lấy Thái Bình ca tính, coi như không có ngươi dẫn đạo, sớm muộn cũng sẽ vào cuộc trận này thái hư lượng kiếp chi họa. Cho nên có ngươi cùng Thanh Huyền chạm sau lưng hắn, tự nhiên so để hắn một người độc hành càng tốt hơn. Nhưng cái này cuối cùng thay đổi không được, hắn còn có Lữ Lao ngài, cùng ngài phía sau toàn bộ Thanh Huyền, có cực lớn khả năng bởi vì ứng kiếp mà hủy diệt kết cục. Linh Nguyệt Tiên Tử dừng lại một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo thanh mang nói, nhưng nếu ta có thể tìm được Cũ Thiên đỉnh đầu kia đường lên trời, có lẽ liền có thể thay đổi cái này xấu nhất của diện. Thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền dường như đoán được cái gì, lúc này ánh mắt run lên, ngựa khí tràn đầy vẻ ngạc nhiên dò hỏi, tiên tử, Cũ Thiên đỉnh đầu kia đường lên trời, đến tuột cùng là cái gì? Chương 45, Thái Thanh Giới, đã từng tam giới coi yên vui. Chương 45, Thái Thanh Giới, đã từng tam giới coi yên vui. Linh Nguyệt Tiên Tử không có vội vã trả lời, mà là hỏi lại Lữ Đạo Huyền nói, Lữ Lao, như Thái Bình trận này rèn luyện thất bại ngươi có tính toán gì? Lữ Đạo Huyền đang trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mới hồi đáp, Thái Bình bắt đầu nguyên phân thân ở chỗ đó kia miệng trong quan tài đồng, đã sớm bị Lao Đại Thiết Hạ đặc thù thời gian cấm chế, một khi Thái Bình lần lịch lãm này thất bại, quan tài đồng sẽ mang hắn trốn thời gian Trường Hà bên trong. Mãi cho đến Thanh Huyền hủy diệt, Chân Võ hủy diệt, Thượng Thanh hủy diệt, dựa vào thời gian chi lực tránh thoát trận này đại kiếp. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, nên miệng cười nói, Lữ Lao ngài quả nhiên cho Thái Bình lưu lại một đầu đường lui. Thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền cười khổ nói, không phải ta lưu là Thái Huyền môn, là Ngũ Lao vì nhân tộc này lưu một đầu đường lui. Chờ tránh thoát trận này thái hư lượng kiếp về sau, cái này chín thanh quan tài đồng thần lực cũng đem hoàn toàn hao hết. Trong quan tài may mắn còn sống sót người, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân, sống ở kia thái hư lượng kiếp sau tận thế bên trong. Cái này cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, có thể lưu một tia hy vọng vậy liền đủ. Lập tức, đạt được hài lòng trả lời nàng, cũng hướng Lữ Đạo Huyền nói ra nàng chôn giấu ở trong lòng bí mật lớn nhất, Lữ Lao, ngươi có nghe nói qua Thái Thanh có yên vui? Lữ Đạo Huyền nghe vậy biến sắc, lúc này hỏi, tiên tử ngươi nói chính là kia trong truyền thuyết, từng cùng thượng thanh tu di đặt song song vì tầm giới, phàm sinh có linh trí người, đều có thể hỏi lên trời Thái Thanh có yên vui. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, không sai. Nàng tiếp tục nói, năm đó tu di hủy diệt thời khắc, ta từ trong tộc trưởng lão trong miệng đạt được một phần mật chỉ. Mật chỉ bên trong nói, Thái Thanh có yên vui lối vào, ngay tại Chân Vũ Thiên. Đi vào Chân Vũ Thiên về sau, ta đi qua nhiều năm tìm kiếm rốt cuộc tìm được một tia manh mối, phát hiện trong truyền thuyết Cũ Thiên Đình lên trời nhập khẩu, tức khả năng chính là kia Thái Thanh có yên vui lối vào. Mà năm đó trấn thủ Cũ Thiên Đình bên trong tiên phận, không phải là trong một đêm biến mất không thấy gì nữa, mà là đi vào Thái Thanh có yên vui. Lữ Đạo Huyền đang trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, nhược quả đúng như đây, kia Thái Thanh có yên vui, đối với Quá Ôn Hòa Thanh Huyền đến nói, có lẽ đích thật là một đầu đường ra. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn đi nhìn xem. Mà Lữ Đạo Huyền đang nghe qua Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói này về sau, cũng không có lại thuyết phục, chỉ là thần sắc có chút trầm trọng gật đầu nói, tiên tử, cái này Thái Thanh có yên vui dính vào nhân quả, không thể so thái hư lượng kiếp nhẹ bao nhiêu, ngươi nhưng phải vạn phần cẩn thận. Linh Nguyệt Tiên Tử cười cười, hắn quay người cất bước đi đến cất đặt lấy kia thời gian trưởng quân quan tài đồng bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vô vô kia quan tài đồng nắp quan tài, lúc này mới lên tiếng nói, Lữ Lao, vạn nhất ta không thể trở về đến Thái Bình tại cái này thượng thanh giới, cũng chỉ có thể dựa vào ngài. Thanh đồng phía sau cửa Lữ Đạo Huyền nghiêm mặt nói, tiên tử cứ yên tâm đi, lão hủ tuy chỉ thừa một bộ tàn khu, nhưng tại cái này thượng thanh giới muốn bảo vệ đệ tử của mình, vẫn là không có vấn đề gì. Đang nghe Lữ Đạo Huyền câu này hứa hẹn về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt không nháy mắt nhìn xem trước mặt cái này miệng quan tài đồng, im lặng nhẹ gật đầu. Cái này lúc Lữ Đạo Huyền đỗng nhiên lại hỏi, Thái Bình từ thời gian trưởng quấn bên trong sau khi ra ngoài, ta nên như thế nào hướng hắn bàn giao người đi chỗ? Linh Nguyệt Tiên Tử tại suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, đỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một chi ngọc giản, lại đem ngọc giản kia tại trên trán nhẹ nhàng vừa kề sát nói, ta sẽ đem một chút muốn cùng hắn lời nhắn đủ chuyện, hóa thành một đạo thần hồn ấn ký, lưu tại ngọc giản này bên trong. Đến lúc đó làm phiền Lữ Lao ngài nhắc nhở hắn một tiếng. Thanh đồng phía sau cửa nói xong, Lữ Đạo Huyền mặt không thay đổi ừ một tiếng. Đối với Linh Nguyệt Tiên Tử chuyến này, trong lòng của hắn phỏng đoán, kỳ thật mười phần không lạc quan. Có thể vừa nghĩ tới chính mình dưới mắt đi cử chỉ, cùng Linh Nguyệt Tiên Tử không quá mức khác biệt, hoàn toàn không có thuyết phục người bên ngoài lập trường. Linh Nguyệt Tiên Tử tại buông xuống khối kia ngọc giản về sau, tiếp tục nói, liên quan tới kia Cũ Thiên đỉnh đường lên trời, Thái Bình nhưng thật ra là biết một chút điểm này, hắn nếu là hỏi, Lữ Lao ngài không cần giấu giếm. Chỉ bất quá, kia Thái Thanh có yên vui sự tình, còn có chuyến này sự nguy hiểm, còn mời Lữ Lao ngài tạm thời thay ta giữ bí mật. Đối với Linh Nguyệt Tiên Tử điểm này yêu cầu, Lữ Đạo Huyền cũng không có lập tức đáp ứng, mà là tại trầm ngâm một lát sau, đống nhiên lắc đầu nói, tiên tử, điểm này ta không thể thay ngươi giữ bí mật. Lữ Đạo Huyền lập tức giải thích nói, ngươi cùng Thái Bình thân như tỷ đệ, như thật gặp bất chắc, mà Thái Bình lại không thể kịp thời thi cứu, lấy Thái Bình tâm tính, chỉ sợ sẽ làm hắn đạo tâm sụp đổ. Linh Nguyệt Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại. Cái này lúc Lữ Đạo Huyền lại nói, tiên tử, Thái Bình lần này rèn luyện tỉnh lại lúc, ta có thể vì ngươi giấu giếm một thời gian. Bất quá đợi đến Thái Bình đột phá kinh thiên cảnh lúc, ngươi nếu vẫn không thể trở về đến, ta sẽ đem việc này cùng hắn nói thẳng ra. Linh Nguyệt Tiên Tử thở dài, lập tức gật đầu nói, tốt ta. Mà Lữ Đạo Huyền tắc tiếp tục nói, mặt khác, tiên tử ngài tốt nhất ở đây làm được trên đường đi, cho chúng ta để lại đầu mối. Hoặc là, sớm lưu lại có thể xác nhận tiên tử ngài phương vị pháp bảo. Linh Nguyệt Tiên Tử có chút khó hiểu nói, vì sao muốn lưu lại những này? Lữ Đạo Huyền nói, chờ Thái Bình đột phá kinh thiên cảnh về sau, lão phu sẽ cùng Thái Bình cùng nhau rơi xuống bán này đệ nhất tử, nếu có thể thành công, lão phu cố này tàn khu, có lẽ có thể thoát khỏi cái này U Huyền Ma quật trói buộc, rời đi chân võ rời đi Thanh Huyền. Đợi đến khi đó, ta có thể cùng Thái Bình cùng nhau tiến đến hiệp trợ tại ngươi. Nghe vậy, Linh Nguyệt tiên tử giật mình, lập tức trong lòng ấm áp nói, Lữ Lao, ngài cùng Thái Bình không hổ là sư đồ. Thanh Đồng phía sau cửa Lữ đạo huyền tắc lắc đầu, rất là nghiêm túc nói, không, tiên tử, lão phu nguyện giúp ngươi, không phải là bởi vì Thái Bình, mà là bởi vì tại lão phu xem ra, người ta còn có Thái Bình, đều vì người trong đồng đạo. Chúng ta tu hành, dù cũng cầu trường sinh, nhưng chắc chắn sẽ không quên, chúng ta mà vì người căn bản. Chương 46, sát phật trấn, mới vào thời gian trường cuốn chương 46, sát phật trấn, mới vào thời gian trường cuốn Linh Nguyệt tiên tử đang nghe qua Lữ đạo huyền lời này về sau, trong lòng không hiểu rất được xúc động, lúc này dùng sức gật đầu một cái nói, ta rõ ràng Lữ lão. Nàng thân sắc cực kỳ chân thành nói, tiếp xuống ta sẽ dùng mấy ngày thời gian, suy nghĩ thật kỹ trải bước một phen, nhìn xem như thế nào mới có thể lưu lại chuẩn xác manh mối. Như coi là thật đến kia sơn cùng thủy tận thời điểm, ta cũng sẽ hết sức bảo toàn tự thân, chờ ngươi cùng Thái Bình đến đây tìm ta. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, Linh Nguyệt tiên tử sau lưng cô kia quan tài đồng đột nhiên ong ong chấn động lên, cũng tản mát ra ánh sáng màu xanh. Nghe được động tĩnh này, Lữ đạo huyền lúc này mở miệng nói, nên là Thái Bình triệt để dung nhập kia thời gian trường cuốn. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy lúc này yên lòng, mà Lữ đạo huyền tắc trấn an nói, tiên tử ngươi yên tâm, có một cái khác cái quan tài đồng bên trong cái kia đạo bắt đầu nguyên phân thân tại Thái Bình, coi như tại thời gian trường cuốn bên trong gặp bất chắc, cũng vẫn là có một cái mạng tại. Linh Nguyệt tiên tử mắt nhìn kia miệng trang quan tài đồng bắt đầu nguyên phân thân, chợt khẽ bước cảm nói, ta chí ít còn có thể thanh huyền nghỉ ngơi 10 ngày, trong thời gian này ta sẽ đem Tê Nguyệt Hiên một ít chuyện dàn xếp một hai, như thanh huyền muốn để ta hỗ trợ làm chuyện gì, Lữ lão ngươi cứ mở miệng. Nói, nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia phiến thanh đồng môn, sau đó ngữ khí mang theo vài phần túc sát chi ý nói, phàm hợp đạo cảnh trở xuống đối thủ, ta đều có thể thay thanh huyền thay chẳng chết. Lữ đạo huyền nghe vậy lúc này cởi mở cười nói, tiên tử yên tâm, lão hủ là sẽ không cùng ngươi khách khí. Thấy nên nói đều nói rồi, Linh Nguyệt tiên tử liền chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá nàng không có phóng ra mấy bước, liền lại quay đầu nhìn về phía kia phiến thanh đồng môn đạo, Lữ lão, mạo muội hỏi một chút, như Thái Bình thuận lợi hoàn thành trận này rèn luyện, ngài cùng Thái Bình cái này đệ nhất hạng, dự định rơi vào phương nào? Thanh đồng phía sau cửa Lữ đạo huyền nghe vậy, khoe miệng đông nhiên lộ ra một bôi rào hoạt ý cười nói, hạ cờ huyền hoàng, mời Phật Tây độ. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau đó đồng dạng nụ cười rào hoạt gật đầu nói, Lữ lão ngài có thể như vậy không nói võ đức, tại hạ liền yên tâm. Nói, nàng cũng không quay đầu lại hướng u huyền ngoài hang động đi đến. Mà thanh đồng phía sau cửa Lữ đạo huyền tắt xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, sau đó đầy mắt nhảy cấm chi sắc đứng lên nói, Thái Bình à, chớ có gọi lão phu không vui một trận, hai nhà chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện thú vị muốn đi làm đâu. Cùng lúc đó, trong quan tài đồng bức kia thời gian trường cuốn bên trong, trong bức tranh bức kia nguyên bản đứng im hình tượng, bởi vì một giọt nhàn nhạt mực giọt rơi xuống, bắt đầu đọc lên. Rầm rầm, giọt kia nhàn nhạt mực nhỏ tại trong bức họa choáng nhiễm ra trong nháy mắt, một trận mưa to xảy ra bất ngờ chiếu xuống trong bức họa trên một con đường. Trời mưa, Lý Nhị mau đem sạp hàng thu, nhanh lão tạc tiền, vừa mới còn trời trong đại nhật, thật sự là nói trở mặt liền trở mặt. Ca, chớ có chạy nhanh như vậy, chờ ta một chút. Mưa rơi âm thanh, tiếng chửi rủa, tiếng hô hoán, tiếng khóc giống, đột nhiên hội tụ thành một dòng lũ lớn, đột nhiên đem mới vừa tiến vào này tấm thời gian trường cuốn bên trong Hứa Thái Bình bá phủ. Lạch cạch. Đang lúc Hứa Thái Bình lắc lắc đầu, cố gắng muốn để cho mình thanh tỉnh lúc, một đạo thanh thủy búng tay âm thanh, đột nhiên tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên. Chợt, tiếng mưa rơi, tiếng chửi rủa, tiếng khóc giống, tính cả kia trên mái hiên không ngừng chảy xuôi xuống tới mưa tuyến, toàn diện đứng im. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình liền tựa như là nửa mê nửa tỉnh bình thường, cho dù hắn cố gắng muốn mở to mắt dò xét bốn phía, cuối cùng trước mắt cũng như cũ vẫn là mơ hồ một mảnh. Mà đúng lúc này, Hứa Thái Bình liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, "Thái Bình, hoan nên đi vào sát Phật trấn." Hứa Thái Bình lập tức trong lòng khẽ động, bật thốt lên, "Sư phụ." Cơ hồ là tại hắn thốt ra đồng thời, trước mắt hắn ánh mắt tùy theo rõ ràng lên, sau đó liền nhìn thấy một vị trừ râu tóc bạc trắng bên ngoài, bộ dáng cùng Lữ đạo huyền cơ hồ giống nhau như lúc lão nhân, đang ngồi ở hắn trước bàn. Tại hoàn toàn thấy rõ lão giả bộ dáng về sau, Hứa Thái Bình lúc này lắc đầu nói, không, ngươi không phải sư phụ, ngươi là sư phụ phân thân, lão đại. Lão giả mỉm cười, gật đầu nói, Thái Bình ngươi không có nhận lầm, ta chính là lão đại. Lão giả hướng bốn phía liếc nhìn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, bất quá ở đây, bọn họ gọi ta đại tiên sinh, Thái Bình ngươi cũng cứ gọi như vậy đi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, căng cứng tiếng lòng tùy theo lỏng lẻo xuống dưới. Sau đó ánh mắt của hắn cũng hướng bốn phía đảo mắt một vòng, phát hiện hắn giờ phút này thân ở vị trí là một tiểu lâu lầu hai. Hứa Thái Bình nhìn xem bốn chu thông thông đứng im bất động khách uống rượu cùng nhân viên phục vụ, có chút hiếu kỳ hướng đại tiên sinh dò hỏi, "Đại tiên sinh, ngươi có thể để cho cái này thời gian trưởng cuốn bên trong sự vận toàn diện đứng im?" Đại tiên sinh nhẹ gật đầu, sau đó từ hắn kia ngón tay thon dài bên trên, lấy xuống một viên thanh đồng chiếc nhẫn đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt nói, "Chiếc nhẫn này có thể để cho thời gian trưởng cuốn bên trong thời gian đứng im tăng tốc cùng rút lui. Đây là Lâm Viên các 13 tịch nê chiêu khi còn sống tặng cho ta. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Ngươi cầm." Thấy đại tiên sinh tựa hồ muốn như vậy vật quan trọng giao cho mình, Hứa Thái Bình lập tức hơi kinh ngạc nói, "Đại tiên sinh, ngài đây là dự định đem chiếc nhẫn kia chuyển tặng cho ta?" Đại tiên sinh lắc đầu nói, "Không, Nghê Chiêu huynh đệ để ta chuyển giao cho vào cuốn thí luyện người chỉ bất quá nhiều năm như vậy đến tập có bá vương chi tức người lắc đắc không có mấy, liền vừa vặn đợi đến Thái Bình ngươi." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này mới tiếp nhận chiếc nhẫn kia. Đại tiên sinh thấy thế cười cười nói, "Cái này Nghê Chiêu huynh đệ cũng là bởi vì biết bá vương chi tức chuyển nhân chân quý, không muốn xem bọn hắn tùy tiện chết tại cái này thời gian trường cuốn bên trong. cho nên lúc này mới lưu lại chiếc nhẫn này trợ bọn hắn bảo mệnh. Hứa Thái Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là đeo lên viên kia thanh đồng chiếc nhẫn, sau đó lại nhìn bốn phía liếc mắt một cái, có chút không hiểu hướng đại tiên sinh hỏi, chính là đại tiên sinh, cái này dường như chỉ là một tòa bình thường tiểu trấn, thậm chí liền tu sĩ khí tức đều không có. Chương 47, sát phật trấn, hai vị khách quan muốn chút gì? Chương 47, sát phật trấn, hai vị khách quan muốn chút gì? Đại tiên sinh cười cười, thản nhiên nói, bởi vì cái này giết phật trận, bất quá là này tấm thời gian trường cuốn, tám màn chương mở đầu. Nói lấy hắn cúi đầu xuống, rồi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút cái bàn trung ương trưng bày một trụ hương dây. Chờ kia hương dây đốt lên, cũng tản mát ra một cỗ yêu ớt mùi thơm ngát lúc, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ta hướng kia nghe chiêu minh đệ, vì Thái Bình ngươi tranh thủ đến thời gian một nén hương, giúp ngươi hiểu rõ cái này thời gian trường cuốn. Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này một mặt mừng rỡ cảm ơn đại tiên sinh, sau đó liền mở miệng dò hỏi, đại tiên sinh, còn mời nói rõ một chút trận này rèn luyện quy tắc. Đại tiên sinh nhẹ gật đầu, sau đó hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, này tấm thời gian trường cuốn, hết thể có 7 màn. Cái này 8 màn ở chỗ đó chẳng cảnh, phân biệt là bao quát Lâm Nguyên 13 tịch nê chiêu tại bên trong 7 vị võ phu, lâm chung một ngày này tình cảnh. Cũng tỉ như nói, chúng ta giờ phút này ở chỗ đó sát phật trấn, chính là chuyến này bên trong vị thứ nhất võ phu chết chi địa. Mà ngươi muốn làm? Nói đến đây, đại tiên sinh một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình, rất là trịnh trọng mở miệng nói, chính là tại cái này đoạn thời gian bên trong, làm ra cùng vị kia chết võ phu khi còn sống giống nhau như lúc lựa chọn. Một khi chọn sai, cái này thời gian trường cuốn liền sẽ bắt đầu nuốt chửng ngươi thọ nguyên, cho đến để ngươi sống quãng đời còn lại tại một màn này bên trong. Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng run lên, lúc này lại hỏi, kia nếu là chọn đúng đây? Đại tiên sinh hồi đáp, nếu là tất cả đều chọn đúng ngươi chẳng những có thể lấy tiến vào thời gian trường cuốn tiếp theo màn, hơn nữa còn có thể được đến vị kia chết võ phu trên người toàn bộ võ vận. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên cùng sư phụ nói giống nhau. Cái này lúc đại tiên sinh lại nói, trừ cái đó ra, bọn họ khí huyết trên người cùng chân nguyên cũng đều sẽ bị thời gian chi lực trực tiếp rót vào trong cơ thể ngươi. Từ đó để ngươi khí huyết trên người cùng chân nguyên trở nên càng thêm thâm hậu, tinh thuần. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không những không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại thần sắc mang theo vài phần kinh dị nói, không nói trước ta cái này cụ thể phách, còn có viên kia lòng son, có thể hay không chịu được như vậy thâm hậu khí huyết, chân nguyên. Coi như có thể chịu được, ta chỉ sợ cũng phải bởi vì không cách nào khống chế những này chân nguyên cùng khí huyết, trực tiếp đột phá vấn thiên cảnh. Bởi vì kiếm khôi hội thượng kia sáng kia âm chi lực nguyên nhân, Hứa Thái Bình chí ít tại trong vòng 10 năm, tuyệt không thể đột phá vấn thiên cảnh. Nếu không cực có thể sẽ bị thời gian chi lực trực tiếp từ thời gian trường hà bên trong xóa đi. Đại tiên sinh hiển nhiên cũng là biết điểm này. Thế là hắn thấm thía khuyên bảo Hứa Thái Bình nói, cho nên Thái Bình, ngươi tại cái này thời gian trường cuốn trong lúc đó, trừ hoàn thành lần này rèn luyện bên ngoài, nhớ lấy nhất định phải khống chế lại tự thân, tuyệt không thể đột phá. Cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh Hứa Thái Bình, lúc này gật đầu nói, ta ghi lại đại tiên sinh. Vừa đúng lúc này, kia thanh đồng chức nhận thời gian đứng im chi lực mất đi hiệu lực, rầm rầm giọt mưa âm thanh, còn có trên đường phố kêu gọi thanh âm, một lần nữa giống như thủy triều tràn vào Hứa Thái Bình lỗ tai. Mà liên tại Hứa Thái Bình thật bất và thích hướng phần này huyên náo, chuẩn bị tiếp tục hướng đại tiên sinh hỏi mấy vấn đề lúc, một tên nhân viên phục vụ đống nhiên bưng khay, bước nhanh đi vào hắn bên cạnh bàn. Chợt, liền gặp tiệm kia tiểu nhị, cười rạng rỡ hướng Hứa Thái Bình cùng đại tiên sinh hỏi, hai vị khách quan, ngài hai vị đều ngồi nhanh thời gian một chén trà công phu lại không điểm điểm cái gì, cũng chỉ có thể mời hai vị xuống lầu. Vậy liên thượng một bình. Thái Bình. Hứa Thái Bình nghe vậy, bản năng muốn để nhân viên phục vụ lên trước một bình trà, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị cái bàn ngồi đối diện đại tiên sinh đánh gãy. Tại Hứa Thái Bình ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại tiên sinh mỉm cười nói, Thái Bình, ngươi hiện tại chỗ ngồi, Tề Chu tiên sinh đã từng ngồi qua. Nghe Tề Chu cái tên này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, đại tiên sinh chẳng lẽ là muốn nhắc nhở ta, cái này thời gian trường cuốn đệ nhất màn khảo nghiệm, giờ phút này liền bắt đầu rồi. Hiển nhiên, đại tiên sinh trong miệng Tề Chu, tất nhiên là cái này đệ nhất màn xuất hiện tám mãn một trong. Thế là Hứa Thái Bình tại nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, xông tiệm kia tiểu nhị lắc đầu nói, chúng ta lập tức liền sẽ xuống lầu, cái gì đều không cần không điểm. Mà tại Hứa Thái Bình nói xong lời này một cái chớp mắt, tiệm kia tiểu nhị đầu đống nhiên phanh một tiếng nổ bể ra đến, đi theo hóa thành một đạo màu đen vòng xoáy một tay lấy Hứa Thái Bình hút tới. Và anh, cứ việc Hứa Thái Bình kiệt lực chống cự, nhưng cuối cùng toàn bộ thân hình vẫn là bị cỗ này mãnh liệt hấp lực xé nát, đi theo bị hút vào. Kia thân thể bị xé nứt đau đớn, như kia sóng cả bình thường, một làn sóng tiếp theo một làn sóng xâm nhập thần hồn của Hứa Thái Bình. Cho đến một lát sau, trước mắt hắn ánh mắt lại một lần nữa sáng lên, bên hai cũng lại một lần nữa xuất hiện rầm rầm tiếng mưa rơi, kia cổ đau đớn vừa mới như là thủy triều xuống bình thường, một chút xíu tan đi. Hô, hô, hô. Tại một trận kịch liệt thở dốc về sau, Hứa Thái Bình khí tức cuối cùng là bình phục xuống dưới. Đồng thời, ngồi đối diện hắn đại tiên sinh âm thanh cũng tại lúc này vang lên, "Thái Bình, nhìn xem tay của ngươi." Hứa Thái Bình bản năng túi đầu mắt nhìn mình tay. Kết quả hắn phát hiện, trên tay mình làn da, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại già yếu, mà lại không chỉ là trên tay làn da, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình thân thể này có đủ, cũng cùng cái tay này giống nhau, tại bắt đầu bay nhanh già yếu. Cái này lúc, chỉ nghe ngồi đối diện hắn đại tiên sinh lại nói, đây chính là chọn sai đại giới. Đúng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ Hứa Thái Bình bên cạnh đường đi chỗ truyền đến. Hứa Thái Bình mười phần cảnh giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bưng mâm nhân viên phục vụ đã bước nhanh đi đến hắn bên cạnh bàn, đồng thời hỏi ra vừa mới giống nhau như lúc lời nói, hai vị khách quan, ngài hai vị đều ngồi nhanh thời gian một chén trà công phu lại không điểm điểm cái gì, cũng chỉ có thể mời hai vị xuống lầu. Chương 48, đệ nhất màn, kia Tể Chu là một người như thế nào? Chương 48, đệ nhất màn, kia Tể Chu là một người như thế nào? Lại tới. Hứa Thái Bình dương mắt nhìn về phía tiệm kia tiểu nhị, không nói một lời. Không hề nghi ngờ, như lần này vẫn là chọn sai, chẳng những còn phải lại tiếp nhận một lần kia cốt đục thống khổ, hắn cố thân thể này bị thời gian chi lực tốc độ cắn nuốt cũng sẽ tăng lên. Khách quan, nhân viên phục vụ cái này lúc lại thúc giục một câu. Hứa Thái Bình tắc quay đầu nhìn về đại tiên sinh vô âm thanh nhìn thoáng qua. Đại tiên sinh có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hiển nhiên, kia mãng phu Tể Chu sẽ như thế nào lựa chọn, hắn cũng không hiểu biết. Gặp tình hình này, Hứa Thái Bình đành phải nhắm mắt nói, trước cho chúng ta thượng một bầu rượu, lại đem các ngươi tiểu lầu nổi danh đồ ăn toàn thượng một phần. Nhân viên phục vụ nghe vậy đem khăn mặt hướng đầu vai mở dự, lúc này vui vẻ ra mặt nói, có ngay, cái này để sau bếp cho ngài bị lên. Thấy tiệm kia tiểu nhị đầu, lần này không có nổ tung, Hứa Thái Bình lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nghĩ, xem ra ta suy đoán không sai, cái này Tể Chu nên là một cái người hào sảng. Chỉ là ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, nguyên bản đang muốn đi xuống lầu nhân viên phục vụ, đột nhiên dừng bước lại, sau đó một thanh xoay đầu lại một lần nữa nhìn về phía Hứa Thái Bình. Không sai biệt lắm ngay tại tiệm kia tiểu nhị quay đầu một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên không khỏi vì đó lộn bột một chút, tùy theo sinh ra một cỗ nồng đậm bất an cảm giác. Bành! Kết quả giống như Hứa Thái Bình sở liệu, tiệm kia tiểu nhị đầu, tại quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình một cái chớp mắt, đống nhiên biến thành một tấm vặn vẹo khuôn mặt tươi cười, sau đó lại một lần nổ bể ra tới. Chợt, tại kia bay tán loạn mưa máu bên trong, nhân viên phục vụ bắn nổ đầu lâu chỗ, lại một lần nữa sinh ra một đạo vòng xoáy. Bành! Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình thân thể liền lại một lần nữa bị kia vòng xoáy bên trong to lớn hấp lực đập vỡ vụn, sau đó bị hút vào trong đó. Mà Hứa Thái Bình ý thức lại một lần nữa cảm nhận được rõ ràng chính mình cái này thân thể bị từng mảnh đập vỡ vụn thống khổ. Chờ thống khổ này như thủy triều xuống tiêu tan lúc, Hứa Thái Bình lại một lần nữa ngồi tại trước bàn, lại một lần nữa nghe được ngoài cửa sổ hạt mưa âm thanh cùng tiếng hô hoán, lại một lần nữa trông thấy một mặt lo lắng ngồi tại hắn đối diện đại tiên sinh. Hứa Thái Bình hô một tiếng, thật dài thở ra một hơi, mắt nhìn trên bàn kia đã thiêu đốt hơn phân nửa hừng giây, sau đó mới mở miệng nói, "Đại tiên sinh, có thể hay không báo cho kia Tể Chu là một người như thế nào?" Đại tiên sinh có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng cái này Tể Chu cũng vô gặp nhau, không thể nào biết được. Thấy đại tiên sinh biểu lộ không giống giả mạo, Hứa Thái Bình lúc này cau mày nói, liền làm người đều không rõ ràng nên như thế nào phỏng đoán lời nói của hắn cử chỉ. Ngay tại Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hoang mang thời khắc, tiệp kia tiểu nhị lại một lần nữa đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh bàn, lại một lần nữa hỏi ra giống nhau vấn đề. Hứa Thái Bình không có trả lời, chỉ giống là cái gì cũng không nghe thấy bình thường, yên lặng nghĩ ngợi. Nhưng gọi Hứa Thái Bình không thể ngờ tới chính là, hắn trầm mặc, đồng dạng xem như một loại lựa chọn, lại là sai lầm lựa chọn. Bành! Chỉ là một cái hô hấp gian, tiệp kia tiểu nhị đầu lại một lần nữa vỡ ra, Hứa Thái Bình tùy theo lại một lần cảm nhận được thân thể xé rách đau đớn. Chờ đau đớn biến mất lúc, miệng lớn thở hổn hển hắn, chỉ thấy chính mình đặt lên bàn cái tay kia, khô gầy như tuổi không nói, còn sinh đầy điểm lấm tấm. Lại sờ một cái mặt, đồng dạng tràn đầy nếp nhăn. Hứa Thái Bình biết, cái này thời gian chi lực lưu cho chính mình thời gian, nên là không nhiều. Chẳng lẽ mới đệ nhất màn, liền muốn lãng phí một bộ bắt đầu nguyên phân thân? Hứa Thái Bình có chút không bỏ. Mà đúng lúc này, nhân viên phục vụ lại một lần nữa đi vào hắn bên cạnh bàn. Bất quá lần này, Hứa Thái Bình hoàn toàn không tiếp tục để ý tiệm kia tiểu nhị, mà là đem ánh mắt quét về phía trong tiểu lâu bốn phía khách uống rượu. Cái này vốn chỉ là một cái vô ý ở giữa, nhưng gọi hắn không nghĩ tới chính là, khi ánh mắt của hắn cùng cách đó không xa mấy vị khách uống rượu đối mặt lúc, kia mấy tên khách uống rượu ánh mắt bên trong, tùy theo lộ ra hoảng sợ thân sắc. Thậm chí hắn còn chú ý tới, có một bàn khách uống rượu đang nhìn hướng tiệm kia tiểu nhị lúc, trong ánh mắt thậm chí toát ra đồng tình cùng thân sắc không đành lòng. Đồng thời, cái này mấy bàn khách uống rượu trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương tại. Một cái mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên rõ ràng thứ gì. Bất quá vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, hắn bỗng nhiên không chút biến sắc mà thấp giọng thì thầm một câu nói, vương vấn không dứt được. Một cái mắt, theo một đạo ánh sáng màu trắng trong mắt hắn lưu chuyển, hắn trong tầm mắt kia mấy bản cười trên nỗi đau của người khác người trên người, đều ra một đạo cùng mình tương liên sợi tơ. Đây chính là Hứa Thái Bình dùng địa quả được đến chân ý, vương vấn không dứt được. Mà cái này từng đạo sợi tơ, cũng gián tiếp chứng minh Hứa Thái Bình trong lòng phỏng đoán, những người này vết thương trên người cùng giờ phút này đóng vai Tể Chu chính mình có quan hệ. Trong lúc đó, Hứa Thái Bình biết nên như thế nào tuyển. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình đang muốn đứng dậy trả lời tiệm kia tiểu nhị thời khắc, hắn mắt trái liên đồng bên trong kia đóa kim liên vẫn nở rộ ra. Chợt, một đóa đại biểu cho liên đồng suy diễn thần hồn ấn ký hoa sen, tại trong thức hải của hắn chậm rãi sinh trưởng ra. Hứa Thái Bình lập tức trong lòng vui mừng nói, cái này thời gian trường cuốn bên trong, liên đồng thế mà cũng có thể sử dụng. Tại hợp đạo liên đồng về sau, nguyên bản cần dùng kim tinh tiền hướng liên đồng đổi lấy thần thông, chỉ cần tiêu hao khí huyết chi lực liền có thể thi triển. Tỷ như nói, loại này dựa vào người bên ngoài trên thân manh mối, suy diễn các hung thần thông. Chỉ bất quá, trước đó liên đồng tại chợ hắn đánh với Tô Thiền một trận về sau, cũng đã bắt đầu ngủ say, này thần thông trở nên lúc linh lúc mất linh, vô pháp từ Hứa Thái Bình đến nắm giữ mở ra thời cơ. Cũng không lo được suy nghĩ vừa mới chính mình là như thế nào xúc động liên đồng, mở ra cái này đạo thần thông. Hứa Thái Bình trực tiếp mở ra kim liên bên trong thần hồn ấn ký. Đang nhìn qua kia thần hồn ấn ký bên trong suy diễn ra vẽ đầy về sau, Hứa Thái Bình khỏe miệng có chút giơ lên, nói nhỏ, cùng ta phỏng đoán giống nhau. Chương 49, đệ nhất màn, thế mà là một tên ác đồ. Chương 49, đệ nhất màn, thế mà là một tên ác đồ. Cái này lúc, vừa vặn tiệm kia tiểu nhị, rất là không kiên nhận hướng bọn hắn thúc giục một tiếng, hai vị khách quan. Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là chậm rãi đứng dậy. Thấy Hứa Thái Bình đứng dậy, tiệm kia tiểu nhị lập tức liếc mắt, rất là khinh thường nói, ta liền biết, lại là một cái đến cọ nước trà. Chỉ là hắn lời này mới vừa mở miệng, này tràn đầy kinh dị thần sắc trong con mắt, thình lình xuất hiện một nắm đấm. Ầm. Chỉ thấy đứng dậy Hứa Thái Bình, một quyền đập ầm ầm tại nhân viên phục vụ trên má phải, đem hắn cả người nện đến hai chân cách mặt đất bay ngược mà lên. Đồng thời, chỉ nghe Hứa Thái Bình gầm thét một tiếng nói, cút. Mà cơ hồ là tại Hứa Thái Bình cái này lăn chữ mắng ra miệng một cái mắt, một đạo kim sắc cổ sáng tùy theo đem Hứa Thái Bình bao phủ. Nguyên bản Hứa Thái Bình trên thân sắp trôi qua không còn chân nguyên cùng khí huyết, chỉ là một cái hô hấp gian, tất cả đều khôi phục. Hứa Thái Bình lập tức mừng lớn nói, chọn đúng. Bất quá trên mặt hắn vui sướng thần sắc còn chưa duy trì bao lâu, liền cảm ứng được một đạo không thuộc về hắn tinh thuần chân nguyên cùng khí huyết, theo một đạo thần hồn ấn ký, phân biệt xuất hiện tại Hứa Thái Bình thể phách cùng trong thần hồn. Ồ, cái này chẳng lẽ chính là đại tiên sinh nói, cái này thời gian trưởng cuốn tăng lên ta chân nguyên khí huyết phương thức. Hứa Thái Bình phát hiện, cùng bình thường chân nguyên khí huyết bất động. Cái này đạo chân nguyên khí huyết chi lực xuất hiện, trực tiếp mở rộng Hứa Thái Bình huyết mạch cực, lớn mạnh kim đan của hắn. Đương nhiên, Hứa Thái Bình có sẽ phải đột phá cảm giác, hiện tại cũng không thể đột phá. Thế là Hứa Thái Bình một mặt gian nan dung hợp cỗ này khí huyết chân nguyên chi lực, một mặt còn muốn áp chế tự thân tu vi không đột phá. Nhưng cũng may, từ cái này tể chu trên thân được đến khí huyết chân nguyên ban thưởng, cũng không phải là rất nhiều, Hứa Thái Bình còn có thể áp chế. Chờ thật vất vả bình phục lại về sau, vừa mới kia cổ chân nguyên khí huyết cùng nhau xuất hiện, đồng tiến vào trong óc hắn cái kia đạo thần hồn ấn ký, đồng nhiên tự động mở ra. Sau một khắc, một đạo có chút bất cần đời âm thanh xuất hiện tại hắn trong óc, ta gọi tể chu, một cái ác ôn mà thôi. Cái gì? Ngươi hỏi ta đời này đắc ý nhất sự tình là thứ nào? Hỏi rất hay. 9 tuổi năm đó, mẹ ta bị trong thôn chu viên ngoại trà đạp đập đầu chết tại bếp lò bên trên. Nhưng coi như thế, kia chu viên ngoại cũng không có bỏ qua hắn, ở ngay trước mặt ta, đưa nàng lại trà đạp một lần. Cha ta đi tìm thủ, kết quả chưa vào cửa, liền bị chu viên ngoại nuôi được mười mấy danh hộ viện cho đánh chết. Cha ta lúc sắp chết chỉ nói một câu. Hắn nói cho ta, chúng ta ra hậu viện, chôn một ngụm nặng 50 cân đại đao. Ngày đó, ta nói cho chính ta, dù là sống được như heo chó bình thường, cũng nhất định phải sống đến có thể cầm lấy trong viện cây đại đao kia niên kỷ. Thế là tại làm 10 năm heo chó về sau, một ngày đêm khuya, ta mượn ánh trăng leo tường trở lại nhà cũ, đào ra hậu viện cái kia đem gì xét đại khảm đao. Ta mài dòng dã 3 ngày đao về sau, dùng ta nuôi đại hắc cầu thử đao. Không tệ, đao rất sắc bén, đại hắc cầu cũng không kịp kêu lên một tiếng, đầu liền rơi xuống đất. Thế là ngày đó buổi tối, ta đem đại hắc cầu hầm một nồi thịt, dẫn tới chu ra một đám hộ viện, đem bọn hắn cùng nhau hạ độc chết tại viện bên trong. Về sau, mặc vào hộ viện quần áo, dùng hộ viện chìa khóa, tiến chu ra cửa lớn. Sau đó ta khóa lại cửa sân, dẫn theo đao, một gian phòng giết. Giết tới cuối cùng, ta chỉ để lại kia chu viên ngoại bản thân, còn có hắn thế nữ. Ta đem kia viên ngoại cùng hắn thế nữ, tất cả đều kéo vào chuồng heo. Sau đó, ta ngay trước kia viên ngoại trước mặt, trà đạp hắn thế nữ. Lại ở ngay trước mặt hắn, đem hắn thế nữ từng đao chém giết. Ta đến bây giờ, cũng nhớ rõ, kia chu viên ngoại nhìn thấy nhà mình thế nữ bị ngược sắt tình hình. Cũng là từ đó trở đi. Ta tể chu quyết định, muốn làm một cái ác nhân, ta muốn làm tận trên đời này chuyện ác. Mặc dù từ ngày đó về sau, chỉ cần ta đến một nơi, ta liền muốn tuyển một chỗ người ta, đem tối nay cử chỉ lại làm một lần. Cho tới bây giờ, ta đã nhớ không rõ, ném bao nhiêu người tiến chuồng heo. Nhưng vô luận giết bao nhiêu người, ta vẫn như cũ tìm không trở về đêm đó thoải mái cùng vui thích cảm giác. Ta nghe nói sát Phật trấn bên này, có không ít tội ác chồng chất chi đồ, chỉ cảm thấy bọn hắn có lẽ có thể vì ta tìm chút việc vui, thế là ta liền đi vào nơi đây. Đang nghe qua trong đầu kia tể chu cái này đoạn tự thuật về sau, Hứa Thái Bình lập tức cau mày nói, cái này tể chu, thế mà là một tên ác đồ. Theo Hứa Thái Bình, tể chu báo thù cho cha mẹ, coi như diệt kia chu viên ngoại cả nhà, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng hắn giết chu nguyên bên ngoài thê nữ lúc bạo ngược cử động, cùng về sau vì tìm kia vặn mẹo vui thích cảm giác, bắt đầu không ngừng giết người hại người cử động, gọi Hứa Thái Bình cảm thấy 10 phần trơ trẽn. Ngươi chờ lấy, chúng ta Túy Tiên lâu cũng không phải ngươi bậc này hương dã mãng phu dương ngoài địa phương. Cái này lúc, tiệm kia tiểu nhị tiếng mắng chửi, đột nhiên đem Hứa Thái Bình bừng tỉnh. Hắn mắt nhìn kia bước nhanh hướng dưới lầu chạy nhân viên phục vụ, lại nhìn mắt chính mình kia đã khôi phục như lúc ban đầu tay, sau đó thần sắc không có chút rung động nào ngồi trở lại trên vị trí của mình. Mà ngồi ở hắn chính đối diện đại tiên sinh, cái này lúc cũng than dài khẩu khí, rất là may mà nói, còn tốt, ngươi kịp thời chọn đúng. Đại tiên sinh cái này lúc lại có chút tò mò hỏi, Thái Bình ngươi là như thế nào nhìn ra, cái này tể chu là một tên ác đồ. Hứa Thái Bình hướng bàn bên mắt nhìn, sau đó nói, từ những này khách uống rượu trong mắt,